Chương 304, tiên pháp lựa chọn 2, chương 304, tiên pháp lựa chọn 2, đạo này yêu tôn chân hỏa không đốt không khô, nhẹ nhõm luyện hóa hai thốn san hô, ngưng luyện vì một vùng xanh biết nước trà, chợt rơi vào trong một cái trống rỗng xuất hiện chén ngọc. Thỉnh. Thanh minh cầu long rũa ra long chảo một điểm, chén ngọc lơ lửng đến Trần Bắc Vũ trước mặt, tản mát ra một cỗ không nồng không gắt nhàn nhạt hương trà. Trần Bắc Vũ chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, liền thần hồn chấn động, cảm nhận được một cỗ mát lạnh đến cực điểm sinh cơ, vội vàng ngửa đầu phân ba ngụm uống cạn. Oanh. Nước trà vào cổ họng, một cỗ nồng đậm sinh cơ hóa thành dòng nước ấm trào lên đến Trần Bắc Vũ toàn thân. Tại thời khắc này, Trần Bắc Vũ trong đầu chậm rãi hiện lên vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư kim đan thiên thủy một tương sinh, vạn pháp sơ tan nội dung. Thượng tiện nội thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, sinh sinh như một, mục thừa thiên đức mà giải binh. Mọc nước một giải, ngơ ngác thủy hoa, nhị khí cùng nhau ôm, phản bản quy nguyên, có thể thấy được vạn pháp sơ tan nhưng mà, tiến vào ngộ đạo trạng thái Trần Bắc Vũ lại không có dựa theo vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư chân ý vận chuyển công pháp. Mà là kết hợp Ngọc Thanh Cựu chuyển Nguyên Thủy Đan quyết cùng Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ức chú đan pháp bản năng đem nhị khí cùng nhau ôm, phản bản quy nguyên, có thể thấy được vạn pháp sơ tan đổi thành ngũ tạng hóa năm khí ngưng thái sơ, không mượn bên ngoài một, không giả thiên hà, cũng không cần bên ngoài cầu nhị khí, quan tự thân như nguyên thủy, tự sinh vạn tượng và pháp. Chỉ một thoáng, Trần Bắc Vũ nội cảnh tự thành thiên địa, đúc thành hợp thiên thư chân ý vạn pháp thành một thể, nhưng lại đi ra mặt khác một đầu thẳng chứng nhận nguyên thủy vô thượng đại đạo. Di tình huống, khô khốc trà có ngộ đạo hiệu quả. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ nhắm mắt lâm vào ngộ đạo trạng thái, thanh minh cầu lòng nao nao. Chính nó nấu trà, làm sao có thể không biết cụ thể hiệu quả? Trừ khử tất cả nhân tố, đáp án chỉ có một cái. Đó chính là Trần Bắc Vũ nộ tính thiên phú quá cao, liền xem như uống trà tăng thọ cũng có thể mượn cơ hội này cảm ngộ nó khô khốc chi đạo. Hô, thật lâu, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, mở ra hai con người. Hắn lần này uống trà ngộ đạo được kích lợi không nhỏ, trực tiếp để cho theo không kịp nguyên thủy kim đan căn bản pháp vạn pháp quy lưu kiến một thiên tư đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, thần thức phạm vi bao phủ cũng từ 5000 trượng tăng vọt đến 1000 trượng. Đến nỗi thọ nguyên vấn đề, Trần Bắc Vũ có thể thông qua tự thân sinh cơ đại khái suy tính đến ra, chính mình bây giờ ít nhất được hưởng 2500 tái tuổi thọ hạn mức cao nhất, thọ nguyên cơ hồ đồng đẳng với nguyên anh chân quân. Đa tạ tiền bối ban thưởng trà. Trần Bắc Vũ hướng Thanh Minh cầu lòng trịnh trọng thi lễ. Không cần đa lễ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, người hướng về phía trước đi thẳng liền có thể yết kiến Minh Tôn. Thanh Minh cầu lòng đôi mắt khẽ nhúc đích, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất lần này xuất hiện chỉ là tiện tay cho Trần Bắc Vũ một hồi tạo hóa, kết cái nhân quả. Trần Bắc Vũ đưa mắt nhìn cầu long rời đi, thôi động thương minh đạp hư bảo thuận hướng về phía trước, đi tới trước điện quảng trường, cửa điện im lặng tự khai, tản mát ra một chút xíu khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đạo vận. Vào đi. Theo một đạo ôn nhuận như ngọc âm thanh băng lên, Trần Bắc Vũ thần thức đảo qua, xác định tự thân ý quan chỉnh thể, cất bước vào trong điện. Trong điện có lẽ là vận dụng ấm thiên chi thuật, rộng lớn vô ngần, không giống tiên minh kiến trúc, ngược lại càng giống là một chỗ trung linh thần tú thiên sơn, có cổ tùng kỳ thạch, cũng có cùng long mạch tương liên thanh đàm. Mà tại thanh đàm trung ương, một thân ảnh đưa lưng về phía Trần Bắc Vũ mà ngồi. Người lấy một mạc thanh bảo, mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống đến thắt lưng, quanh thân không có chút nào bất luận cái gì pháp lực ba động, một hít một thở lại không bàn mà hợp thiên địa đạo vận, cùng thiên địa hòa làm một thể. Không chút nào khoa trương mà nói, đạo thân ảnh này vẹn vẹn ngồi ở thanh đàm phía trên, không có bất kỳ cái gì dị tượng tạo ra, lại cho Trần Bắc Vũ một loại đối mặt toàn bộ động thiên thế giới ảo giác. Đệ tử Trần Bắc Vũ bái kiến sư tôn. Trần Bắc Vũ đi lễ đạo. Đứng lên đi. Động Minh trưởng thanh chân tôn chậm rãi quay người, âm thanh vẫn như cũ ôn nhuận. Trần Bắc Vũ lại là căng thẳng trong lòng. Nguyên nhân không gì khác, cổ tịch có lời, chân hình xem qua như khí tán, hóa thần chân tôn muốn không cùng nhau. Rõ ràng sư tôn đã xoay người lộ ra chân dung, Trần Bắc Vũ trong đầu lại không có bất luận cái gì có quan hệ với sư tôn ấn tượng, phản phất có một đôi đại thủ tại xóa đi vết tích, làm hắn không thể gặp, không nhớ được. Không chút nào khoa trương mà nói, luận uy thế bị cách, sư tôn cho Trần Bắc Vũ cảm giác áp bách, càng tại Ngọc Thanh trưởng giáo phía trên. Bản tôn bây giờ đang đứng ở tu hành khẩn yếu con đầu, lúc cần phải thường bế quan, không gọi được là một cái hợp cách sư tôn. Ngọc Thanh trưởng giáo đối với Nguyên Thủy Kim Đan đại đạo cùng thuần dương nguyên anh một đạo rất có tạo nghệ. Nếu là ngươi cảm thấy Thanh Minh Phong tu hành không thích hợp, bản tôn cũng có thể vì ngươi đề cử, bái tại Ngọc Thanh giới đỉnh, để tránh chậm trễ lương tài mỹ ngọc. Dù sao giữa ngươi ta chưa từng có lễ bái sư, chuyển bái trong tay giáo môn phía dưới cũng phù hợp quy củ. Nói đến đây, Lộc Minh trưởng thanh chân tôn có chút dừng lại, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn bái tại Thanh Minh Phong phía dưới, chỉ là bản tôn có thể dạy bảo thời gian của ngươi không nhiều, có thể sẽ chậm trễ ngươi tu hành, ngươi cần suy nghĩ tinh tưởng, miễn cho hối hận. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không chút do dự thi lễ, một ngày vi sư trùng thân vi phụ. Có thể vào sư tôn môn hạ là đệ tử vinh hạnh. Trần Bắc Vũ là cái có ơn tất báo tính tình, không có sư tôn thưởng thức, ban thưởng tiến pháp, ban cho đan dược, hắn tuyệt đối không thể đúc thành nguyên thủy kim đan, làm sao có thể vứt bỏ sư tôn, chuyển bái trưởng giáo môn hạ. Huống chi đối với Trần Bắc Vũ tới nói, hóa thần sư tôn không dành chỉ điểm tu hành ngược lại là một chuyện tốt. Nếu là có hóa thần chân tôn thời khắc nhìn chằm chằm dạy bảo, Trần Bắc Vũ cũng biết lo lắng rất nhiều, không dám tùy ý vận dụng thập phương chi môn truyền tống đến Nam Hoàng, ngược lại không bằng bây giờ thành tĩnh bất lo, tu hành hiệu suất càng nhanh. Đã như vậy, từ nay về sau ngươi chính là vi sư vị thứ 5 chân truyền đệ tử, đời sau Thanh Minh Phong chi chủ. Động Minh trưởng thanh chân tôn khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, dường như đã sớm biết Trần Bắc Vũ lựa chọn. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ lập tức dựa theo tiên minh lễ bái sư quy củ chỉnh trọng hành lễ. Giữa thầy trò, không cần đa lễ. Động Minh trưởng thanh chân tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để cho Trần Bắc Vũ đứng thẳng người. Vạn pháp quy lưu kiến một tiên thư là Bích Tiêu Tiên Tông cực thiểu số có thể thẳng tới luyện hư thiên giai căn bản công pháp, uy năng bất phàm, nhưng cũng không sánh được Ngọc Thanh Tiên Tông căn bản tiên pháp. Trường Thanh Chân Tôn vừa mới nói xong, hai cái công pháp ngọc giản trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay Trần Bắc Vũ. Nguyên Thủy Đạo Tôn tại Đại La Thiên bên ngoài gặp kiến một tình đường, Nguyên Minh phủ giấy đất, liền hái Cửu Thiên Thanh Linh chi tình, Cửu Nguyên Nguyên Minh chi hoa, dung hội quan thông, thôi diễn ra một môn vô thượng tiên pháp, kỳ danh là Nguyên Thủy Động Thật Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh tiên pháp. Phương pháp này lấy thủy thông ngũ ngự cửu huyền chi thần, lấy một chọc trời thống bát hoang chi tinh, linh thú vào lưới của ta tức là linh căn, có cây trải qua ta điểm hóa tất cả thành tiên linh, mỗi tăng một thú, tất thành một kiếp, tu hành đến đại thành có thể kết vạn kiếp vạn linh đạo thể, chứng đạo luyện hư. Đáng tiếc phương pháp này khó học nan tinh, tu luyện độ khó hơn xa tại Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết trong Ngọc Thanh Tiên Tông có thể đem hắn tu luyện người nhập môn lắc đắc không có mấy, ngay cả vi sư cũng không có thể tìm hiểu nhập môn. Nói đến đây, Trường Thanh Chân Tôn ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, nhưng môn này Nguyên Thủy Động Thật Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh Tiên Pháp đứng hàng Ngọc Thanh 36 bộ Hỗn Nguyên Tiên Pháp vị thứ 3 vị, uy năng có lượng, dù cho đặt ở Ngũ Đại Động Thiên cũng là vô thượng tiên pháp. Nếu có thể thuận lợi tu hành nhập môn, lấy Kim Đan kỳ nghịch phạt Nguyên Anh chân quân cũng không phải vọng tưởng. Nhưng ngươi như lựa chọn đi lên đường này, vi sư cũng không cách nào chỉ điểm ngươi, có thể khốn tại Kim Đan nhiều năm. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ mắt lộ do dự, nhìn về phía một cái ngọc giản khác. Trường Thanh Chân Tôn mỉm cười, tiếp tục giảng giải, "Ất Mộc Giải Thanh, Vạn Pháp Bất Xâm." Một môn khác tiên pháp tên là Hỗn Nguyên Giải Thanh Ngự Linh Tiên Kinh chính là vi sư tại Quy Khư phần cuối đạt được. Phương pháp này không vào Ngọc Thanh 36 bộ Hỗn Nguyên tiên pháp, uy năng cũng không kịp Nguyên Thủy Động Thật Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh tiên pháp 1 phần 10. Nhưng thắng ở làm gì chắc đó, trực chỉ trường sinh, khuyết điểm là đột phá cần dài dằng dặc thời gian. Lấy tư chất ngươi như lựa chọn dùng phương pháp này làm căn bản pháp, phải vi sư chỉ điểm, có thể bảo đảm ngươi tại 3000 năm bên trong tấn thăng Nguyên Anh chân quân, chứng được Hóa Thần chân tôn chi vị. Nhớ kỹ, pháp không cao thấp, người phân cấp độ. Cái này hai môn căn bản tiên pháp tất cả dấu huyền cơ, trong đó lợi và hại, Đồ Nhi ngươi có thể tự động lựa chọn. Trường Thanh Chân Tôn ý vị thâm trường nói. Chương 305, không thể tưởng tượng, 1, chương 305, không thể tưởng tượng, 1, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn không biết đây là trùng hợp, vẫn là sư tôn cố ý hành động. Cái này hai môn công pháp lựa chọn một cái quá khích tiến, một cái quá mức vững vàng, cũng là tại đi cực đoan, liền một môn trung dung tu hành tiên pháp cũng không có. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ hơi hơi thi lễ, như sư tôn lời nói, cái này hai môn căn bản tiên pháp tất cả dấu huyền cơ, đệ tử nguyện hai pháp đồng tu. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Trần Bắc Vũ lựa chọn kết hợp hai môn căn bản tiên pháp cấp tiến cùng bước vàng, lựa chọn lớn lợi tức cùng lớn giữ gốc toàn bộ đều phải. Nghe vậy, Trường Thanh Chân Tôn thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo một tia có chút hăng hái. Tham thì thâm, con đường há lại cho như trò đùa của trẻ con. Đối với tiên minh tu sĩ tới nói, chọn lựa một môn đồng tham căn bản pháp tướng làm tại lựa chọn tự thân tu tiên đạo đường, bình thường sẽ không dễ dàng sửa đổi cùng kiêm tu, trừ phi hai môn hiến pháp ở giữa có thể lẫn nhau bổ tu tăng thêm. Nhưng lúc thành Nguyên Thủy Kim Đan giả ngoại lệ, Ngọc Thanh Cửu chuyển Nguyên Thủy Đan quyết bên trong có ghi chép, đan thành Nguyên Thủy, đạo chi căn a, phải một chi đạo, vạn tượng câu thông, chấp Nguyên Thủy chi căn, chư pháp không ngại, như cây cối cảnh cây, tung ngàn nhánh vạn diệp, trung quy một bản, gốc rễ vị Nguyên Thủy. Đơn giản tới nói, bình thường Kim Đan chân nhân hiến pháp khó sửa đổi, nhưng đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan giả lại có thể tùy ý sửa công pháp, chuyển tu cái khác căn bản tiên pháp. Bởi vì mặc kệ tất cả đồng tham tiên pháp lập ý như thế nào, trực chỉ loại nào bản nguyên đạo quả, cuối cùng cũng sẽ không thoát ly Nguyên Thủy Kim Đan một chi bản tính. Người xác định. Trường Thanh Chân Tôn mỉm cười nói, Nguyên Thủy Kim Đan có thể nạp bản pháp, nhưng tham đa bụ đắc, cũng có khả năng chậm trễ tu hành. Người phi thường, đi phi thường chuyện. Đệ tử tầm thường dám nhắc tới hai pháp đồng tu, hắn nhất định quát lớn cảnh giới một phen, đoạn tuyệt hắn ý niệm nhưng đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan giả chính xác nên có tuyệt thế thiên kiêu đãi ngộ. Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là hai môn tiên pháp mà thôi, tất nhiên Trần Bắc Vũ nguyện ý nếm thử đồng tu, thân là sư tôn hắn cũng sẽ không ngăn cản, mà là cáo chi trong đó độ khó. Đệ tử xác định. Trần Bắc Vũ gật gật đầu. Cũng được, đã ngươi có này chí hướng, vi sư cũng không ngăn cản ngươi. Trường Thanh Chân Tôn thần thức khẽ động, trong tay Trần Bắc Vũ lại vô căn cứ thêm ra một cái ngọc giản, đây là vi sư lĩnh hội Hỗn Nguyên Giải Thanh Ngự Linh Tiên Kinh một chút cảm nộ cùng tâm đắc. Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Trần Bắc Vũ thu hồi ngọc giản, cung kính thi lễ. Sư tôn cũng không phải là bình thường Hóa Thần chân tôn mà là chỉ kém một bước liền có thể đột phá luyện hư đạo tôn tu tiên cự phách. Bước này tồn tại đối với Hỗn Nguyên Giải Thanh Ngự Linh Tiên Kinh cảm nộ cùng tâm đắc có thể nói giá trị liên hành, với hắn lĩnh hội tiên pháp rất có ích lợi, dù thế nào cảm tạ cũng không đủ. Thanh Minh Phong bên trong có 12 tòa đạo phủ, trước mắt có 8 tòa trống không, ngươi có thể chọn vừa vào ở. Trường Thanh Chân Tôn khẽ gật đầu, tay áo nhẹ phẩy, một bút thủy mặc yên hà quyển trục chậm rãi bày ra, hiện ra Thanh Minh Phong rất nhiều linh mạch đạo phủ. Đệ tử lựa chọn thủy diễn cư. Trần Bắc Vũ thần thức đảo qua, rất nhanh lựa chọn một chỗ tới gần sườn núi thác nước, kết nối tông môn đại trận yên lặng động phủ thủy diễn cư, mà không phải tới gần tiểu độc tiên, thiên địa linh cơ nồng nặc nhất đỉnh núi động phủ tiên duyên cư. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy mặc yên hà quyển trục trong bụi, hóa thành một cái động phủ lệnh bài rơi vào Trần Bắc Vũ lòng bàn tay. Đan thành nguyên thủy, vạn năm có gặp, bên trong tông môn, ao ước giả cũng có, ghen giả cũng không sẽ thiếu. Trường Thanh Chân Tôn đứng chắc tay, quay người nhìn về phía thương khung giáng mây, Ngọc Thanh Tiên Tông tuy là huyền môn chính tông, nhưng các phương thế lực rắc rối khó gỡ, phe phái mọc lên như rừng, cuồn cuộn sóng ngầm. Ngươi lần này thành tựu mặc dù danh chấn thập tam tiên tông, nhưng cũng tại trong lúc vô hình ngăn cản một số người lộ. Vị sư bây giờ đang bế quan khẩn yếu con đầu, vô hạ chú ý ngoại sự, ngươi lui về phía sau bên ngoài hành động, cần sáng mắt tâm nhận ra, làm việc cẩn thận, miễn cho bị người khác tính toán. Sư tôn dạy bảo, đệ tử biết rõ. Cây cao chịu gió lớn, đệ tử sau này nhất định giấu tài, mỗi ngày tự xét lại, thu liễm tài năng, không cùng người làm vô vị tranh chấp. Trần Bắc Vũ thần sắc run lên, không người đáp. Nhưng mà sư tôn nghe nói như thế, lại là chậm rãi lắc đầu. Đứng đốc. Trường Thanh Chân Tôn than nhẹ một tiếng, vì sư lời nói này ngươi chỉ ngộ được nửa phần, vẫn là chưa hoàn toàn biết rõ. Trần Bắc Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem sư tôn bóng lưng. Vị sư nhường ngươi cẩn thận làm việc, là nhường ngươi chớ có không duyên cớ trêu chọc thị phi, mà không phải thu liễm tài năng. Cẩn thận cũng không phải là nhượng bộ, cũng không nhường ngươi mất tranh tranh đạo cốt. Ta Độc Minh Giải Thanh một mạch đệ tử, làm việc tự nhiên có lý có cứ, giữ thân lấy chính, như thế liền không cần e ngại bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào. Trường Thanh Chân Tôn ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia chân thật đáng tin, nếu là có lao bất tử dám cố ý khó xử tính toán ngươi một tên tiểu bối, không cần liều chết, cũng không cần có bất kỳ lo lắng, trực tiếp báo vi sư tôn hảo. Chỉ cần ngươi chiếm một cái lý chữ, cho dù là Tiên Minh luyện hư đạo tôn đích thân đến, đạo tôn tiên tộc làm loạn, cũng không nhất định nhượng bộ nửa phần. Đương nhiên, nếu ngươi phạm phải sai lầm lớn, vi sư cũng không có thể ra sức. Nói đến đây, sư tôn ngữ khí hơi ngừng lại, quay người nhìn về phía Trần Bắc Vũ, chỉ là ta giải thành đệ tử, dù có muôn vàn không phải, mọi loại sai lầm, cũng tự có ta người sư tôn này đến quảng giáo, còn chưa tới phiên ngoại nhân bao biện làm thầy, thay ta giáo huấn đệ tử, ngươi cái này cũng minh bạch. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ giật mình tại nguyên địa, trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng, như có ngàn vạn cảm xúc cuộn cuộn. Mặc kệ sư tôn lời nói này có mấy phần thật giả, nhưng loại này có chỗ dựa che chở cảm giác thật không tệ. Thủ nhất kính quang địch Trần Sách Nghiệm, dập tắt trong lòng tạp niệm, Trần Bắc Vũ túi người hành lễ, xuất phát từ nội tâm nói, đệ tử biết rõ. Đi thôi. Trường Thanh Chân Tôn khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Bắc Vũ thân ảnh biến mất. Thanh Minh Động Thiên cũng vào lúc này yên tĩnh như cũ, chỉ có gió núi phất qua cổ tùng tiếng xào xạc cùng thanh đàm tiếng nước chảy còn tại vang dội. Ông. Đúng lúc này, Trường Thanh Chân Tôn bên cạnh thân không gian nhộn nhạo lên từng vòng trong suốt gợn sóng. Một quả cự đại long bài lặng yên không một tiếng động địa từ trong khe hở không gian ló ra. Trên người người này cất giấu không thiếu bí mật. Thanh Minh Cầu Long mở miệng nói, "Ân." Trường Thanh Chân Tôn cũng không nghiêng đầu, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Thanh Minh Cầu Long đầu người hơi hơi chuyển động, hai con ngươi chăm chú nhìn Trường Thanh Chân Tôn, ngươi ngược lại là rộng rãi, ngay cả đệ tử đúc thành nguyên thủy kim đan bí mật đều không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả một tia tìm tòi nghiên cứu ý niệm cũng không có, liền không sợ bỏ lỡ cơ duyên. Trường Thanh Chân Tôn thần sắc không có chút ba động nào. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, "Hắn là đệ tử của ta Cầu Long tâm thần chấn động." Năm chữ này nhìn như hời hợt, kỳ thực nặng hơn tiên sơn, để nó cảm nhận được một loại chân thật đáng tin kiên định. Trần Bắc Vũ tất nhiên vào môn hạ của ta, nhận ta đạo thống, cơ duyên của hắn cùng tạo hóa cũng có thể trở thành ta mạch chi hưng, biết được cũng không biết được lại có gì khác nhau. Trường Thanh Chân Tôn cười nhạt một tiếng. Đây chính là Nguyên Thủy Kim Đan, ngươi thật tuyệt không hiếu kỳ. Thanh Minh Cầu Long trầm giọng nói. Nguyên Thủy Kim Đan lại như thế nào, xét đến cùng bất quá một khỏa kim đan thôi. Trường Thanh Chân Tôn hơi hơi đưa tay, đầu ngón tay cũng không bất luận cái gì quang hoa uy thế, lại phảng phất nâng lên toàn bộ Thanh Minh Động Thiên, ta chi đạo chính là Động Minh Giải Thanh. Lấy là thiên địa khô khốc luân hồi, vạn cổ trường thanh bất diệt chi chân ý đạo này chính là đường đường chính chính vô địch thành tiên lộ, là ta đồng tham thiên địa, cùng các ngươi một kiếp một nạn kiểm chứng mà đến tối cường tu tiên chi đạo, tương lai sẽ không kém Nguyên Thủy đạo tôn Nguyên Thủy đại. Đạo, Trần Bắc Vũ cơ duyên, là hắn vận số, tại ta mà nói bất quá là trong muôn hoa hơi có vẻ kỳ dị một đoạn thôi. Lại kỳ, có thể kỳ hôn khác địa bản thân. Lại mạnh, còn có thể mạnh hơn đại đạo căn nguyên, giúp ta đột phá luyện hư đạo tôn. Trường Thanh Chân Tôn ánh mắt cùng cầu lòng con ngươi đối đầu, nói cho cùng, bất quá là một tên tiểu bối bí mật thôi. Hắn nếu là nguyện nói, ta tự sẽ lắng nghe, nếu không nguyện, ta cũng sẽ không cơ cầu. Ngấp nghé tiểu bối cơ duyên, đó là đạo tâm không kiên, con đường phía trước đã đứt phế vật mới có thể làm ra sự tình. Nghe được lần này bá đạo tuyệt luân lời nói, nhìn xem Trường Thanh Chân Tôn chuyện đương nhiên thần sắc, Thanh Minh Cầu Long phun ra một ngụm trọc khí. Không hổ là ngươi. Nó ngữ khí có chút phức tạp. Sốc nổi tán thưởng cũng không cần nói, ngươi sở dĩ chậm chạp không thể đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, chính là tâm quá tạp. Chương 305, không thể tưởng tượng, 2, chương 305, không thể tưởng tượng, 2. Trường Thanh Chân Tôn khẽ cười một tiếng, nói đi, ngươi đến tột cùng thăm dò ra cái gì tới? Ngươi không phải không để ý tiểu bối cơ duyên sao? Thanh Minh Cầu Long im lặng ngẩng đầu, không thèm để ý hàm ý, không phải là không quan tâm kỳ nhân. Trường Thanh Chân Tôn lắc đầu, bản tôn chỉ là muốn biết ngươi đối với hắn đánh giá, không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói là kinh khủng. Thanh Minh Cầu Long đôi mắt híp lại, ta đã thấy tiên minh cường giả thiên kiêu vô số, luận ngộ tính, hắn có thể xếp hạng thứ 3 liệt kê, loại tư chất này đã vượt qua căn cốt thiên phú phàm chủ, có thể đúc thành nguyên thủy kim đan kỳ thực cũng không kỳ lạ. À, đã ngươi cảm thấy Trần Bắc Vũ nộ tính yêu nghiệt, vậy ngươi lúc trước chỉ bí mật cơ duyên là? Trường Thanh Chân Tôn đôi mắt khẽ nâng, có chút hăng hái đạo. Hắc hắc, tiên minh cứ như vậy lớn một chút địa phương, nào có nhiều như vậy cơ duyên tạo hóa như cầm. Ta vừa rồi mấy câu nói kia chính là vì thăm dò đạo tâm của ngươi phải chăng kiên cố, miễn cho đến lúc đó đạo tâm không kiên, nhặt bà được phá đạo tôn thất bại, đem ta mệnh cũng cho góp đi vào. Thanh Minh Cầu Long hơi co lại đầu, nói ra trong lòng lời nói thật. Ngươi a ngươi. Trường Thanh Chân Tôn cảm khái nở nụ cười, lắc đầu. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, bế quan thời gian càng ngày càng dài, loại bằng hữu này ở giữa nhàm chán chơi ghẹo, ngược lại là càng ngày càng ít. Thanh Minh Cầu Long tại trong hắn tất cả đồng tham thú cũng coi như là tính khí không tệ bầu không khí đảm đương, ngẫu nhiên miệng ra kinh lời, có thể khôi hài nở nụ cười. Cái này cũng là Trường Thanh Chân Tôn đem chỗ này tiểu động thiên đổi tên là Thanh Minh Động Thiên nguyên nhân. Thanh Minh Phong, Thủy Diễn Cư. Bốn phía hơi nước tràn ngập, thiên địa linh cơ nồng đậm vô cùng. Một đầu vạn trượng thác nước như ngân hà rủ xuống, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Trần Bắc Vũ lấy ra động phủ lệnh bài, giải trừ trận pháp cấm chế, chạy xiết thác nước lập tức phân lưu, lộ ra một đầu có thể dung 10 người thông qua động phủ thông đạo. Cuối thông đạo mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ lão bao la đình viện. Trần Bắc Vũ cất bước vào trong đó, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một tòa lịch sự tao nhã thanh trúc tiểu viện. Trong nội viện có 5 gian trúc xá, lấy một ngụm không ngừng phun trào màu ngà sữa linh tuyển con suối làm trung tâm. Mỗi gian phòng cửa trúc xá bài đều có ghi chú tên, theo thứ tự là luyện đan phòng, chế lục phòng, rèn đúc phòng, vẽ trận phòng cùng tu luyện thất. Xuyên qua trúc xá, thanh trúc tiểu viện hậu phương nhưng là một mảnh ước chừng 10 mẫu lớn nhỏ dược điện. A, người được đại dược khí thế, vũ khí đằng trước tiên từ Trần Bắc Vũ trên bờ vai nhảy xuống, phóng tới dược điện. Đừng nóng đội, chạy chậm một chút. Trần Bắc Vũ cười cười. Bây giờ trong dược điện linh thảo bảo dược đã sớm bị đời trước động phủ chủ nhiệm ngắt lấy đến không còn một mảnh, chỉ để lại một nửa cháy đen cảnh khô yên tĩnh đứng sừng sững. A, cái này có thể cho ta không? Vũ khí đằng quay đầu liếc Trần Bắc Vũ một cái, ngựa khí hưng phấn, biểu thị cái này đoạn cảnh khô có thể thay thế 5 cây bảo dược tiền nợ. Không tệ, trên thân Trần Bắc Vũ tẩy trắng bảo dược không nhiều, trước mắt còn thiếu ngũ khí đằng 10 cây bảo dược tiền lương. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ nụ cười tiêu thất, thôi động thần thức mò về cháy đen cảnh khô. Ngũ khí đằng tiểu gia hỏa này cũng không thích ăn thiệt thòi, có thể làm cho nó bỏ qua 5 cây bảo dược, lời thuyết minh căn này cháy đen cảnh khô lai lịch lạ thường. Chỉ là mặc kệ Trần Bắc Vũ như thế nào dùng thần thức liếc nhìn, cũng nhìn không ra một tia thần dị. A, đổi hay không? Nhìn thấy ngũ khí đằng khẩn trương vẻ mặt nhỏ, Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, nói khẽ, ngươi muốn có thể, nhưng nhất thiết phải nói cho ta biết đây là vật gì. A, ngũ khí đằng không chút do dự bắt đầu giới thiệu. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ lập tức bừng tỉnh, hồi tưởng lại Tiên Minh Dị Hoang Huyền Giám Kỳ Mục lục bên trong ghi lại tứ giai huyền dược khô không nhánh. Thế có kỳ mục, sinh tại vạn cổ tán thổ, vạn đạo hóa nguyên thú thi hải mà sinh. Hắn hình dáng tiểu tụy cháy đen, như thế gian than cấp hủ tuổi, nhưng trong đó tích chứa một tia khô khốc đạo vận, có thể đoạt ngũ hành luân hồi tuyệt diệu, giấu một điểm bất diệt bản nguyên. Thông tục tới nói, trời sinh ngũ hành đều đủ thiên cương huyền thú mang theo khô khốc nhánh, có thể đâm kích huyết mạch bản nguyên hải tâm, thức tỉnh chuyên trúc huyền thông. Thì ra là thế, gốc cây này tứ giai huyền dược hơn phân nửa là sư tôn tặng cho. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, trên đời này không tồn tại vô duyên vô cớ trùng hợp. Sư tôn để cho hắn tùy ý chọn chọn 8 tòa động phủ có lẽ đều có dấu một phần vào phong lễ vật, chỉ là hắn chọn đến chính là thủy diễn ư, bắt được là khô khốc nhánh. A, ngũ khí đằng nuốt một ngụm nước bọt, rồi ra dây leo nhạy bén ôm lấy Trần Bắc Vũ bắt đầu đứng liệu. Kim đàn khinh bị địa liếc ngũ khí đằng một cái, mới tới người mới chính là thu bị, động một chút lại hướng Trần Bắc Vũ yêu cầu huyền dược, tuyệt không biết được trùng quân ái chủ đạo lý. Đổi lại nó là ngũ khí đằng, đừng nói nhắc đến cái kia 10 cây bảo dược tiền nợ, thậm chí sẽ chủ động đem ngũ khí trong rừng bảo dược huyền dược đều hiến tặng cho Trần Bắc Vũ dùng để chứng minh trung thành tuyệt đối của mình, nhưng là ghé vào một bên, yên tĩnh nhìn xem ngũ khí đằng nũng nịu. Nó đối với đội ngũ gia nhập vào người mới không có ý kiến. Ngoại trừ ưa thích bảo dược huyền dược thói hư tật xấu này, ngũ khí đằng thực lực, tiềm lực, tính cách cùng nền tảng đều rất không tệ, sẽ không bại lộ trên người chủ nhân bí mật. Húng chi không có ngũ khí đằng xuất thủ tương trợ, chủ nhân ít nhất phải bế quan 28 năm mới có thể đúc thành nguyên thủy kim đan. Đổi thành một chuyện coi như xong, đừng nói 5 cây bảo dược, coi như 10 cây, 15 gốc, cũng không thể cùng một gốc tứ giai huyền dược so sánh. Trần Bắc Vũ lắc đầu. A, ngũ khí đằng khẽ cắn môi, quay người đưa lưng về phía Trần Bắc Vũ lộ ra sau lưng ngũ khí rừng. Vì đổi lấy đến khô khốc nhánh, không chỉ có cái kia 10 cây bảo dược tiền nợ có thể xóa bỏ, nó còn có thể để cho Trần Bắc Vũ tại ngũ khí trong rừng tùy ý chọn lựa đi 5 cây tam giai bảo dược. Nhìn thấy ngũ khí đằng cơ thể hơi run rẩy, lộ ra một bộ thần dữ của bộ dáng, Trần Bắc Vũ cười một tiếng, tiện tay từ trong ruộng thuốc lấy ra khô khốc nhánh, trùng tại tiểu gia hỏa sau lưng ngũ khí trong rừng. A, ngũ khí đằng kinh ngạc ngẩng đầu, nháy nháy mắt, nghi hoặc Trần Bắc Vũ cử động. Ngươi hiểu lầm, 15 gốc bảo dược chính xác đổi không được một gốc huyền dược, nhưng giữa ngươi ta tình nghĩa, như thế nào một gốc khô khốc nhánh có thể so sánh? Trần Bắc Vũ giọng ôn hòa nói, vật này đối với ngươi trưởng thành hữu ích, ý của ta là không cần khách khí nói cái gì trao đổi, ngươi nếu muốn, trực tiếp cầm lấy đi dùng chính là. Vũ khí đằng triệt để sử xuất, một loại trước nay chưa có cảm giác xông lên đầu. Nó biết được khô khốc nhánh chân quý cỡ nào, tự nhiên biết Trần Bắc Vũ lần này cử động đại biểu là cái gì. Giá trị, đánh giá, trao đổi, những thứ này tựa hồ cũng không sánh được nó cùng Trần Bắc Vũ ở giữa hữu nghị. Nhìn thấy một màn này, Kim Đản cùng Tiết Đản liếc nhau, lộ ra không ngoài dự liệu ánh mắt. Thế gian khó khăn nhất là lấy thực tình đổi thực tình. Nhiều hơn nữa ở chung một đoạn thời gian, nhìn như tính cách tiêu căng khó thuần, kỳ thực thiếu tình yêu ngũ khí đằng sớm muộn cũng sẽ biến thành Trần Bắc Vũ hình dạng. Chương 306 nhất mạch, 1, chương 306 nhất mạch, 1, này. Vũ khí đằng tiến lại gần Trần Bắc Vũ, đóa hoa nhỏ 5 màu trên đỉnh đầu nở rộ, để lộ tinh linh nhỏ bé trong nụ hoa. Thấy vậy, Trần Bắc Vũ mỉm cười, để mặc Vũ khí đằng đến gần cỏ cỏ. Mảnh dược điền này sau này do ngươi quản lý thì sao? Hắn đề nghị. Này. Vũ khí đằng không chút do dự gật đầu, ý nói nó là cao thủ trồng dược. Rời khỏi dược điền, quay về thanh trúc tiểu viện, Trần Bắc Vũ đẩy cửa trúc xá luyện đan phòng. Luyện đan phòng bày trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một tán kỷ, một đan lô, một đan chỉ và 3 bộ đoàn. Ngươi thấy thế nào, có cần cải tạo không? Trần Bắc Vũ nhìn Thiết Đản. Hắn không hiểu luyện đan, nên muốn trưng cầu ý kiến của người trong nghề. Thiết Đản không trả lời trực tiếp, mà bước đến bên đan lô ngửi ngửi, rồi đưa móng đuốt ra thăm dò dẫn động đan hỏa trong đan lô. Go. Thiết Đản hài lòng gật đầu. đan lô và đan chỉ trong luyện đan phòng đều là pháp bảo tam giai, vượt xa linh khí đan lô của điện trận pháp ở tông môn Nam Hoang. Nếu ở đây tĩnh tu một thời gian, chuyên tâm luyện đan, nó có lẽ có thể hoàn toàn bước vào lĩnh vực bảo đan sư tam giai. Hài lòng là tốt rồi. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt chạm phải Kim Đản. Kim Đản theo bản năng nhìn sang hướng khác. Đánh nhau đấu pháp thì nó giỏi, luyện đan, trồng trọt, chế phủ, luyện khí thì nó cái gì cũng không được, không có một môn tu tiên bách nghệ nào có thể làm ra hồn. Còn về Kim Đản, nhiệm vụ của ngươi hơi nặng, cần phối hợp với ta cùng chuyển tu Nguyên Thủy Động Chân Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh Tiên Pháp và Hỗn Nguyên Trường Thanh Ngự Linh Tiên Kinh. Lời Trần Bắc Vũ vừa dứt, mắt Kim Đản lập tức sáng rực. Nó đã không còn là con kim lân chưa khai ngộ, ngay cả Vạn Pháp Quy Lưu Kiến Mộc Thiên Thư cũng không hiểu năm xưa, giờ là lúc để Trần Bắc Vũ hiểu được Thiên Cương Huyền Thông của Tam Tương Huyền Giao. Chẳng qua chỉ là hai môn tiên pháp mà thôi, tham khảo Kính Hoa Thủy Nguyệt, nó dùng Tam Tương Dung Lô nuốt chửng luyện hóa là có thể thuận lợi lĩnh ngộ nhập môn. Ba khắc sau, Kim Đản nổ ra hai miếng ngọc giản tiên pháp, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh. Sao không luyện hóa được? Kim Đản ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Vũ. Ngọc giản có thể dung chứa kinh nghĩa chân ý của tiên pháp không phải là ngọc giản tầm thường. Trần Bắc Vũ khẽ cười, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tứ giai Thiên Cương Huyền Thuật tuy mạnh, nhưng cũng không phải bản năng, huống hồ tu vi Kim Đản hiện tại vẫn là yêu tướng tam cảnh, chỉ có thể dựa vào huyết mạch mà hiện lộ vài phần uy năng của Tam Tương Dung Lô. Ông. Trận pháp động phủ đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mày, chấn động này có nghĩa là có tu sĩ chính thức đến thăm, ấn chuông cửa. Ầm. Cấm chế giải trừ, thác nước phân dòng, lối vào động phủ mở ra. Trần Bắc Vũ bước ra một bước, đập vào mắt đầu tiên là Giang Xuyên Sư Minh đứng bên ngoài thủy diễn cư, thần sắc bình tĩnh, bên cạnh Sư Minh là ba tu sĩ xa lạ. Ba người này đều khí vận bất phàm, có hồng vận bao quanh. Người dẫn đầu khí độ càng không dưới Giang Xuyên chân quân, hồng vận trên người gần như có một nửa đã chuyển hóa thành tử khí, hiển nhiên không phải chân quân tầm thường. Kiến kiến Giang Sư Minh. Trần Bắc Vũ khẽ hành lễ. Trần sư đệ, mau đến gặp mấy vị sư minh sư tỷ. Giang Xuyên Sư Minh vẫy tay, chủ động tiến lên giới thiệu. Vị này chính là đại sư minh của Trường Thanh Động Minh Trường Thanh nhất mạch chúng ta, Nhạc Trường Phong. Giang Xuyên Sư Minh đưa tay chỉ vào một thanh niên đứng giữa nhất. Thanh niên này mặc đạo bào xanh xám, dung mạo không tính là anh tuấn, nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ đáng tin cậy. Đại sư minh thâm đắc chân truyền của sư tôn, tạo nghệ trên đạo trận pháp càng là đứng đầu cùng thế hệ. Giang Xuyên Sư Minh kính phục nói, Giang sư đệ quá khen rồi. Nhạc Trường Phong đối với Trần Bắc Vũ mỉm cười ôn hòa, ta chỉ là có chút tạo nghệ trên đạo trận pháp, Trần sư đệ nếu như có hứng thú với đạo trận pháp, có thể cùng nhau thảo luận. Nói đoạn, hắn lật tay một cái, một lá trận kỳ to bằng bàn tay, hình lá cây từ từ hiện ra, đây là Trường Thanh trận xu, có thể tụ tập thiên địa linh cơ của Thanh Minh Phong để tu luyện, hy vọng Trần sư đệ sẽ thích. Đa tạ đại sư minh. Trần Bắc Vũ cúi người hành lễ, nhận lấy trận kỳ. Hắn tuy chưa từng nghe qua danh tiếng của Trường Thanh trận xu, nhưng đại sư minh quý là nguyên anh chân quân, pháp bảo trận kỳ tặng cho chắc chắn không tầm thường, tuyệt không phải trận bản tụ linh bình thường có thể sánh bằng. Lúc này, Giang sư minh đưa tay phải chỉ vào một nữ tu sinh đẹp đứng bên trái đại sư minh. Nàng mặc váy tiên màu xanh ngọc, khoác ngoài một lớp lụa mỏng thêu hoa sen, tôn lên vóc dáng thon thả, uyển chuyển. Vị này là nhị sư tỷ, Tô Mộc Vũ. Giang sư minh ngữ khí tán dương nói, Tô sư tỷ lĩnh hội được tinh túy của động minh trưởng thanh thủy luyện đan đạo pháp của sư tôn, giỏi dùng thủy một huyền hỏa để tôi luyện tinh hoa thảo một luyện đan, là huyền đan sư tứ giai thượng phẩm nổi tiếng của Ngọc Thanh Tiên Tông. Nghe lời này, chưa đợi Trần Bắc Vũ hành lễ, xưng một tiếng nhị sư tỷ, Tô Mộc Vũ đã khẽ cười, giọng nói dịu dàng, tiểu sư đệ không cần câu nệ. Dứt lời, nàng khẽ giơ tay thon, đưa ra một bình đan dược bằng bạch ngọc cấm áp, đây là một tâm đan ta luyện chế từ thanh hoa xương sớm của Thanh Minh Đạo Tiên. Đan này có thể củng cố kim tính kim đan, tinh thuần pháp lực, tăng cường thần thức, trong thời gian ngắn tăng phúc độ tính, có kỳ hiệu đối với kim đan tu sĩ đột phá cảnh giới, cũng coi như là lễ gặp mặt của sư tỷ. Tiểu sư đệ sau này nếu cần luyện chế bảo đan huyền đan, có thể đến Đan Hà cư tìm ta, sư tỷ có thể chiết khấu cho người chín phần. Tô sư tỷ thật là thiên vị. Giang sư minh trêu chọc một tiếng, năm đó ta cầu xin rất lâu, sư tỷ cũng chỉ nguyện tặng ta một viên một tâm đan. Không ngờ sư đệ lại được tặng cả một bình. Ngươi có muốn ta nói thật không? Tô Mộc Vũ liếc Giang Xuyên một cái, nộ tính của ngươi bình thường, một tâm đan này đưa cho ngươi chẳng khác nào đàn gậy hai châu, ngay cả cửa ải kim đan viên mãn cũng không thể vượt qua. Đa tạ nhị sư tỷ. Trần Bắc Vũ nhận lấy bình đan dược cấm áp, cúi người hành lễ. Đan dược có thể củng cố kim tính, tinh thuần pháp lực, tăng cường thần thức và nộ tính cực kỳ hiếm thấy, hoặc là bảo đan tam giai thượng phẩm, hoặc là huyền đan tứ giai. Ví dụ như định hồn tính đan mà hắn đã dùng khi đột phá kim đan, chính là một loại bảo đan đặc biệt không truyền ra ngoài của Kính Nguyệt Tông. Nếu không phải Trần Bắc Vũ có quyền hạn đạo tử, đừng nói đổi, ngay cả tài liệu của định hồn tính đan hắn cũng không thể xem được. Một vũ, một tâm. Nếu Trần Bắc Vũ không đoán sai, một tâm đan hẳn là phương đan do Tô sư tỷ tự sáng tạo, nếu không hắn cũng không đến mức ngay cả tên đan dược này cũng chưa từng nghe qua. Vị này là Tam sư minh, Mặc Trần. Giang Xuyên sư minh đưa tay phải chỉ vào một thiếu niên đứng bên phải nhất, hắn mặc một bộ trường bào màu bạc, dung mạo non nớt. Mặc sư minh tu luyện Đông Cực Trường Sinh Ngũ Phương Mục Đức Hóa Kiếp Lôi Xu Ngọc Trường trên đạo phù lục có thể nói là tuyệt thế thiên tiêu, chính là huyền lục sư tứ giai thượng phẩm nổi tiếng của Ngọc Thanh Tiên Tông. Kiến kiến Tam sư minh. Trần Bắc Vũ chào hỏi. Mặc Trần gật đầu, cũng không nói nhiều, đầu ngón tay khẽ búng, một tia thanh mang lơ lửng trước người Trần Bắc Vũ, lộ ra một lá phù lục không phải vàng cũng không phải gỗ, chạm vào ấm áp, ẩn hiện lôi quang. Lấy lôi làm cốt, tức nguyên chính lục. Phù này chuyên làm tổn thương tử phủ nguyên anh, phá diệt nguyên thần, tu sĩ nguyên anh sơ kỳ bình thường nếu không có huyền bảo hộ hồn thông thiên đặc biệt, chạm vào tức tử, hình thần câu diệt. Sư đệ cẩn thận sử dụng. Mạc Trần nói ngắn gọn. Mạc sư đệ thật là hào sảng. Nhạc Trầm Phong và hai người kia đều lộ vẻ kinh ngạc. Cực Nguyên Chính Lục không phải huyền lục tứ giai bình thường, uy lực kinh người, gần bằng thiên cương huyền thông của yêu vương tứ cảnh. Ngay cả Mạc Trần là huyền lục sư tứ giai thượng phẩm, cũng cần tốn không ít thời gian và tinh lực mới có thể vẽ ra một tấm. Dễ dàng như vậy mà tặng một tấm Cực Nguyên Chính Lục làm quà gặp mặt cho tiểu sư đệ, nói là thủ bút kinh người cũng không hề quá đáng. Cái này vật này e rằng quá quý trọng. Trần Bắc Vũ lộ vẻ khó xử, từ chối. Chẳng qua chỉ là một tấm phù lục mà thôi. Mạc Trần nói nhẹ bẫng. Đa tạ Mạc sư huynh. Trần Bắc Vũ không tiếp tục từ chối, hai tay nhận lấy Cực Nguyên Chính Lục. Chương 306 nhất mạch 2, chương 306 nhất mạch 2, ngay cả chân quân Nguyên Anh sơ kỳ cũng có thể xóa sổ, phù lục như vậy đặt ở Nam Hoang nghiêm nhiên là một đại sát khí triệt để, sau này hắn đi lại ở Nam Hoang cũng có thêm vài phần tự tin. Còn về nhân quả nợ vì thế, Trần Bắc Vũ không bận tâm. Trên đời này không có thiện ý vô duyên vô cớ, hiện tại hắn có thể được các sư minh sư tỷ công nhận, không phải dựa vào thực lực, mà là kim đan nguyên thủy vạn năm khó gặp và sự coi trọng của sư tôn, điểm này thực ra Trần Bắc Vũ cũng hiểu rõ. Nếu không trước đây hắn đã không đến mức ngay cả mặt các sư minh sư tỷ cũng không gặp được. Nhưng thì sao chứ? Giữa đồng môn có qua lại tình cảm là chuyện bình thường. Các sư minh sư tỷ có trọng lễ tặng, hắn nên nhận thì nhận, nên cảm ơn thì cảm ơn. Còn về việc có thâm giao hay không, thì phải xem tính cách của cả hai bên. Nếu tính tình hợp, thêm một chân quân chi kỷ cũng không tệ, nhưng nếu tính tình không hợp, thực sự không thể hòa hợp, Trần Bắc Vũ cũng có thể giữ ngôi giao tình đồng môn bề ngoài, sau này sẽ trả ơn. Sư minh sư tỷ, trọng lễ tình thâm, sư đệ hổ thẹn nhận, xin mời chư vị ghé qua hàn xá, cho Bắc Vũ dâng một chén trà thanh, chút lòng thành tạ ơn. Trần Bắc Vũ hạ thấp tư thái, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng vừa phải, như thể bây giờ mới nhận ra nói chuyện ngoài động phủ có chút thất lễ. Nghe vậy, Nhạc Trầm Phong và những người khác đều thầm gật đầu. Thiên Tiêu Tiên Minh có rất nhiều người tính tình kỳ quái, tiểu sư đệ tuổi còn trẻ đã đúc thành kim đan nguyên thủy, thái độ lại khiêm tốn như vậy, khó trách được sư tôn coi trọng. Người ta đồng môn, không cần khách sáo. Giang Xuyên sư huynh vỗ vai Trần Bắc Vũ, một nhóm người vừa nói vừa cười đi vào thủy diễn cư. Sau một thời gian uống trà tán gẫu, đại sư huynh Nhạc Trầm Phong ít nói có việc rời đi trước. Nhị sư tỷ Tô Mộc Vũ và tam sư huynh Mặc Trần thì trò chuyện rất vui vẻ. Sư đệ có đạo lữ không? Tô Mộc Vũ nhấp một ngụm trà nóng, đột nhiên mở miệng. Giang Xuyên và Mặc Trần nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt không ngoài dự đoán. Trần sư đệ hiện tại vốn là miếng bánh thơm trong Ngọc Thanh Tiên Tông, tông môn chân tôn nào mà không muốn cắn một miếng. Huống hồ tính cách Tô sư tỷ vốn đã thẳng thắn, lại còn có chút nhiều chuyện. Đương nhiên, nói khó nghe hơn thì là có chút cổ hủ, nói chuyện có chút mùi người già. Trần Bắc Vũ khẽ giật mình, thành thật nói, không có đạo lữ, hồng nhan chi kỷ thì có một hai vị. Chi kỷ đâu phải đạo lữ? Tô Mộc Vũ càng hứng thú, hỏi, ai, tiểu sư đệ thích loại cô gái nào? Sư tỷ quen rất nhiều tiên tử trong tiên tông, đều là đại mỹ nhân hạng nhất đó. Trần Bắc Vũ nhận thấy bầu không khí không đúng, Giang Xuyên vội vàng chuyển đề tài, tránh cho bầu không khí càng thêm được gạo. Hội giao lưu thập tam tiên tông sắp bắt đầu, sư đệ có ý định tham gia không? Trần Bắc Vũ gật đầu, trưởng giáo đã đưa ta vào danh sách hội giao lưu, còn việc có thể trở thành thủ lĩnh hội giao lưu lần này hay không, cần phải đấu một trận với Thẩm Lăng Tinh mới có thể xác định. Thẩm Lăng Tinh không hề đơn giản, sư đệ có tự tin giành chiến thắng không? Giang Xuyên khẽ nhíu mày. Những người có thể trở thành thủ tịch của Ngọc Thanh Tiên Tông qua các đời đều là thiên kiêu tuyệt thế vạn người có một, Thẩm Lăng Tinh lại là một trong số ít ngoại lệ. Hắn xuất thân từ một chi nhánh của Thẩm gia chân tôn môn Việt Nam Nguyên, vì là con của thị nữ nên tiên phú linh căn thuần độ bình thường, từ nhỏ không được gia tộc coi trọng, con đồng tham thú đầu tiên khế ước là linh thú cấp 2 độ địa kiên tầm không ai ngó ngàng trong linh thú các. Cần biết rằng, độ địa kiên tầm loại linh thú này thô như cánh tay trẻ con, dài không quá 3 thước, hình dạng giống run đất, tính cách nhút nhát, không giỏi chiến đấu, gần như không có khả năng đấu pháp, nói là sỉ nhục của linh thú cũng không hề quá đáng. Căn bản không có tu sĩ linh căn thuộc tổ nào nguyện ý khế ước. Nhưng Thẩm Lăng Tinh lại dựa vào một con độn điệu kiên tằm, từng bước một từ Nam Nguyên Châu nổi bật, sau đó thông qua kỳ thi đại học tiên minh vào Ngọc Thanh Tiên Tông, trở thành hạng 10 trong bảng tân tú khóa đó. Hiện tại con độn điệu kiên tằm đó đã cùng với sự quật khởi của Thẩm Lăng Tinh, huyết mạch đã lột xác thành tiền cương huyền thú phục địa điệu long. Đúng vậy, phục địa điệu long cũng là một con run đất biết bỏ lổn nổm hơn độn điệu kiên tằm, nhưng lại ban cho Thẩm Lăng Tinh khả năng bảo mệnh và độn thuật cực mạnh, và thuận lợi khế ước con đồng tham thú thứ hai ngũ khí đẳng. Điều khiến Giang Xuyên chân quân càng kinh ngạc hơn là 10 năm trước Thẩm Lăng Tinh với tu vi Kim Đan viên mãn đã mời Trần Quân Nguyên Anh của Động Huyền Tiên Tông giao chiến, sau 10 chiêu không bại đã an toàn rút lui, danh tiếng chấn động tiên minh. Giao lưu với Thẩm học trưởng, sư đệ không có nhiều tự tin giành chiến thắng, chỉ có 7-8 phần. Trần Bắc Vũ do dự một lát, quyết định thận trọng một chút, trước mặt các sư minh sư tỷ giảm bớt 1-2 phần tự tin giành chiến thắng. Bao nhiêu? Lời này vừa thốt ra, Giang Xuyên, Tô Mộc Vũ và Mạc Trần đều kinh ngạc. Thấy phản ứng của các sư minh sư tỷ, Trần Bắc Vũ bình tĩnh cười, không giải thích. Không phải Trần Bắc Vũ tự mãn, sau khi kết Kim Đan nguyên thủy, trực giác mách bảo hắn rằng hắn ở cảnh giới kim đan khó tìm địch thủ. Thẩm Lăng Tinh có thể giao chiến với chân quân Nguyên Anh của Động Huyền Tiên Tông không bại là nhờ khả năng bảo mệnh có tin, chứ không phải hắn thực sự có chiến lược mạnh mẽ gần bằng chân quân Nguyên Anh. Kim Đan Nguyên Thủy thật sự mạnh đến vậy sao? Giang Xuyên ba người đều chìm vào suy tư. Không phải bọn họ không tin lời nói của tiểu sư đệ, mà là khoảng cách tuổi tác và tu vi của hai người quá chênh lệch, nói là thiên tiêu của hai thời đại cũng không hề quá đáng. Ông. Ngay lúc này, trận pháp động phủ đột nhiên truyền đến một trận chấn động, hiển nhiên là có người bên ngoài gõ cửa đến thăm. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Trần Bắc Vũ. "Chư vị xin cứ ngồi, ta đi một lát rồi về." Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, đứng dậy giải trừ cấm chế trận pháp độc phủ, chuẩn bị ra cửa đón khách quý, tránh làm phiền nhã hứng trò chuyện của các sư huynh sư tỷ. Tuy nhiên, ngay khi hắn đứng dậy, Tô Mộc Vũ, Mặc Trần và Giang Xuyên ba người đồng thời thần thức quét ra ngoài, lập tức nhìn rõ thân phận của người đến. Thú vị, hôm nay có lẽ có thể chứng kiến Kim Đan Nguyên Thủy trong truyền thuyết. Giang Xuyên và Mặc Trần nhìn nhau, cùng Trần Bắc Vũ đứng dậy. Tô Mộc Vũ cũng khẽ nhướng mày, mở miệng nói, "Tiểu sư đệ khoan đã, chúng ta cùng đi với ngươi." Bên ngoài động phủ thủy diễn cư, Thẩm Lăng Tinh mặc đạo bào thủ tịch của Ngọc Thanh Tiên Tông, đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Cho đến khi cửa động phủ mở ra, mọi người bước ra, hắn mới chấp hành lễ đệ tử, khẽ cúi người, thái độ không tiêu không nạo. "Kiến kiến chư vị chân quân, hôm nay mạo muội quấy rầy, xin chư vị thứ lỗi." Hành lễ xong, Thẩm Lăng Tinh nhìn về phía Trần Bắc Vũ, khẽ cười, "Vị này hẳn là Trần Bắc Vũ Trần sư đệ đã đúc thành Kim Đan Nguyên Thủy. Lâu nay ngưỡng mộ đại danh, hôm nay đột ngột đến thăm, là vì chuyện hội giao lưu tiên tông." Thẩm Lăng Tinh mở lời thẳng thắn, "Trần sư đệ đúc thành Kim Đan Nguyên Thủy, thiên tư tuyệt thế, nhưng lần này thủ lĩnh hội giao lưu tiên tông cực kỳ quan trọng, cần nên chiến các thiên tiêu thủ tịch của các tông. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, Thẩm Mỗ hôm nay đặc biệt đến xin Trần sư đệ chỉ giáo vài chiêu, để xác định nhân tuyển thủ lĩnh. Còn mong Trần sư đệ không tiếp chỉ giáo." Lời vừa dứt, một luồng khí tức kim đan cường hãn vô cùng lập tức khóa chặt Trần Bắc Vũ, thể hiện rõ thực lực của thủ tịch tiên tông. Chương 307, vẻ gãy nghiền nát, 1, chương 307, vẻ gãy nghiền nát, 1, Phong Thanh Minh, Thủy Diễn Cư. Thẩm Lăng Tinh và Trần Bắc Võ đứng cách nhau 10 trượng. Người trước là thủ tịch Ngọc Thanh Vang danh tiên tông nhiều năm, người sau là thiên tiêu tuyệt thế mới nổi, đã đúc thành nguyên thủy kim đan. Cuộc đối đầu giữa hai người cũng xem như là chứng kiến của thời đại cũ và mới. Vừa hay Bắc Võ cũng muốn lĩnh giáo thực lực của thủ tịch Ngọc Thanh. Trần Bắc Võ ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Thẩm Lăng Tinh, thần sắc bình tĩnh không chút gợn sóng. "Vậy anh." Hai người không hề có động tác nào, chỉ riêng sự giao phong giữa khí cơ đã khiến thác nước vạn trượng ngừng chảy, linh cơ tràn ngập đất trời xung quanh chia cắt thành hai phe. Cảm nhận được sự đáng sợ của luồng khí cơ này, chiến ý trong mắt Thẩm Lăng Tinh hơi thu liễm, lộ ra vẻ tán thưởng không che giấu. "Hay cho một nguyên thủy kim đan, thực lực của sư đệ quả nhiên phi phàm." Lời nói này của Thẩm Lăng Tinh không phải khách sáo, tu sĩ tiên minh thông qua sự va chạm khí cơ có thể đại khái hiểu rõ thực lực của đối phương. Tu sĩ kim đan đỉnh phong bình thường đối mặt với khí cơ khóa chặt của hắn, đã sớm pháp lực hỗn loạn, khí cơ bất ổn mà không thể không lui. Sư đệ Trần một tu sĩ kim đan hậu kỳ lại có thể nhẹ nhàng như vậy, lấy thái độ bình tĩnh bất biến ứng và biến, dễ dàng hóa giải toàn bộ khí cơ của hắn, chứng tỏ họ là đối thủ cùng cấp. Thẩm sư minh cũng có thực lực cường hành. Hoa Hoa Kiệu Tử người nâng người, đối mặt với lời khen ngợi của Thẩm Lăng Tinh, Trần Bắc Võ cũng lịch sự đáp lại một câu, sau đó lời nói xoay chuyển, "Nhưng chúng ta cứ thăm dò như vậy cũng vô vị, chi bằng trực tiếp động thủ thì sao?" "Khoan đã." Giang Xuyên chân quân bên cạnh lên tiếng ngăn lại, hứng thú nói, "Tông môn đã có quy củ, đệ tử tỷ thí phải vào đấu phát đài, Phong Thanh Minh vừa hay có một tòa." "Phải phải." Tô Mộc Vũ và Mặc Trần đồng tình. Xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Động phủ Phong Thanh Minh không thể chịu nổi cuộc đấu pháp của hai thiên kiêu kim đan, dễ bị đánh được một nửa thì bị gọi dừng gấp, vẫn là tỷ thí trên đấu pháp đài dễ khiến họ xem thỏa thích hơn. Trần Bắc Võ và Thẩm Lăng Tinh ánh mắt giao nhau, khẽ gật đầu, đồng ý với ý kiến của Giang Chân Quân. "Ông." Thấy hai người đồng ý, Giang Xuyên Hữu trưởng tùy ý nắm về phía trước, cảnh tượng xung quanh Trần Bắc Võ và Thẩm Lăng Tinh lập tức vặn vẹo kéo dài, hóa thành một mảnh vật thể kỳ dị mờ ảo chạy xiết. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác chân đạp đất chuyển đến, quang ảnh vặn vẹo xung quanh đột nhiên cố định. Trần Bắc Võ phát hiện hắn và Thẩm Lăng Tinh đã ở trên đấu pháp đài của Phong Thanh Minh. Đây chính là thuần di huyền thông của Nguyên Anh Chân Quân sao? Tâm thần Trần Bắc Võ khẽ chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thủ đoạn của Nguyên Anh Chân Quân một cách trực quan như vậy. Không trách Tiên Minh Quan Võng luôn có tu sĩ cho rằng khoảng cách giữa Kim Đan và Nguyên Anh là không thể vượt qua. Nguyên Anh Chân Quân chỉ cần một ý niệm rơi xuống, có thể xóa sổ hàng trăm Kim Đan chân nhân. Không đúng, Giang Xuyên sư huynh không phải Nguyên Anh Chân Quân bình thường, không thể dùng ý để đo lường chiến lược Nguyên Anh. Thủ nhất kính quang của Trần Bắc Võ khẽ lóe lên, tẩy trần tinh nghiệm, ánh mắt một lần nữa đối diện với Thẩm Lăng Tinh. Không có giới hạn về địa điểm, họ có thể không hề e dè mà thể hiện thực lực của mình. Sư đệ không ra tay trước sao? Đối mặt một lúc, Thẩm Lăng Tinh khẽ nhíu mày. Hắn thừa nhận Trần Bắc Võ tư chất thiên phú rất mạnh, bao gồm cả hắn, trong Ngọc Thanh Thiên Tông, những thiên tiêu trẻ tuổi có thể sánh ngang với thiên phú của Trần Bắc Võ gần như không tìm ra một ai. Nhưng đại hội giao lưu tiên tông sắp đến, liên quan đến thể diện tông môn, người dẫn đầu tuyệt đối không thể chỉ có thiên phú là đủ, cần phải trải qua thử thách thực chiến, có thực lực độc lập một mình, nên chiến các thủ tịch của các tông. Thẩm Lăng Tinh yêu cầu không cao, Trần Bắc Võ có thể chống đỡ trăm chiêu dưới tay hắn, là có thể tiếp nhận vị trí dẫn đầu của Ngọc Thanh Thiên Tông. Tuy nhiên, lời nói của Thẩm Lăng Tinh vừa dứt, dị biến đột ngột phát sinh. Trần Bắc Võ đứng cách đó 10 trượng đột nhiên thân ảnh mờ ảo biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử Thẩm Lăng Tinh co rút, bên hai vang lên một giọng nói bình tĩnh ôn hòa. "Thẩm sư minh, nhiều rồi." Ánh mắt Thẩm Lăng Tinh khẽ động, chỉ thấy một ngón tay thon dài đang chỉ thẳng vào mi tâm của mình, đầu ngón tay lượn lờ một tia nguyên thủy chân khí nhỏ đến mức khó nhận ra, khiến toàn thân hắn lông tóc dựng đứng. "Thú vị." Thấy cảnh này, ba người Giang Xuyên chân quân ánh mắt khẽ sáng lên. Loại huyền thông phá vỡ không gian, xuyên đấu vô hình này có chút giống với thuấn di của Nguyên Anh chân quân, xa không phải tu sĩ kim đan bình thường có thể nắm giữ. "Sư đệ thủ đoạn hay." Thẩm Lăng Tinh trong lòng hơi kinh ngạc, sắc mặt lại không hề thay đổi, ngược lại lộ ra nụ cười tự tin, "Nhưng, sư đệ ngươi cho rằng ngươi thật sự đã thắng sao?" Lời nói này vừa dứt, Thẩm Lăng Tinh đột nhiên mất đi tất cả sinh cơ, khuôn mặt và làn da nhanh chóng trở nên xám xịt, hóa thành một pho tượng gỗ sống động như thật. Ánh mắt Trần Bắc Võ khẽ ngưng lại, liếc mắt đã nhận ra đây là Tiên Cương Huyền Thông Ngũ Khí Hóa Lỗi của Ngũ Khí Đẳng, có thể phân cách vũ khí, ký sinh vạn vật hình thành khôi lỗi phân thân. Ong. Ngay lúc này, từ trung tâm của pho tượng gỗ đột nhiên vang lên một tiếng ong trầm thấp, những đường vân gỗ sống động như thật trên bề mặt lập tức trở nên đỏ rực như lửa, khuấy động linh cơ đất trời. Đây là tự bạo. Thần thức Trần Bắc Võ quét qua, thúc giục Thương Minh Đạp lập tức bạo lui. Nhưng vũ khí khôi lỗi tự bạo quá nhanh, một khối lôi quang hủy diệt gần như thuần trắng lấy khôi lỗi làm trung tâm bùng nổ dữ dội, hoàn toàn bao phủ thân ảnh Trần Bắc Võ, lôi quang cuồng bạo gần như có thể phá tan tu sĩ kim đan viên mãn một cách dễ dàng. Nhưng Trần Bắc Võ vẫn giữ nguyên sắc mặt, bởi vì hắn bây giờ không phải một mình đấu pháp. Giống. Theo tiếng rồng ngâm vang lên, trong lôi hỏa cuồng bạo khắp đất trời đột nhiên xuất hiện một vật khổng lồ, đó là một con dao long bá đạo sinh ba đầu. Đối mặt với lôi hỏa ngập trời, kim đan không hề lùi bước, ba cái đầu rồng ngửa mặt lên trời gầm thét, dùng cách bá đạo hung hãn nhất mà xé nát và tiêu diệt mọi thứ trước mặt. Đây là loại dao long dị chủng gì? Trên không đấu pháp đài, Thẩm Lăng Tinh hai tay kết ấn, trong mắt có chút bất ngờ. Hắn và ngũ khí đằng lấy ngũ khí khôi lỗi làm nền, hỏa tinh làm dẫn, ngũ lôi làm tướng mà sáng tạo ra tam nguyên tam cảnh lôi hỏa chú uy năng phi phàm, xếp vào hàng tam giai tuyệt phẩm, có thể lấy uy lực lôi hỏa của một mà ẩn giấu trong giả hình, bạo phát để xé nát thần hồn, đốt cháy chân khí. Tu sĩ kim đan viên mãn bình thường nếu không có pháp bảo hộ thân đặc biệt, sẽ trong chốc lát hóa thành tro bụi. Nhưng Thẩm Lăng Tinh bây giờ thấy gì? Một con tam thủ giao long kim đan đỉnh phong lại có thể trực diện tiếp nhận tam nguyên tam cảnh lôi hỏa chú mà hắn và ngũ khí đằng hợp lực thúc dụng, trên người không những không có một vết thương nào, ngay cả khí cơ cũng không hề bị tổn hại. Xem ra có thể động chút thật lực. Thẩm Lăng Tinh nhìn xuống Trần Bắc Võ, khỏe miệng khẽ nhếch lên. Hắn thi triển ấn pháp xong, năm ngón tay mở ra, nhắm vào Trần Bắc Võ và kim đan mà mạnh mẽ ấn xuống. Phúc địa. Thẩm Lăng Tinh khẽ quát một tiếng, toàn bộ đấu pháp đài, thậm chí phong thanh minh đều chấn động. Rầm rầm rầm. Một luồng trọng lực địa tử vô hình vô chất, nhưng lại nặng nề đến cực điểm, lập tức giáng xuống. Vào khoảnh khắc này, lấy vị trí của Trần Bắc Võ và Kim Đạn làm trung tâm, không gian trăm dặm đột nhiên sụp xuống. Sự sụp đổ này không phải là sự sụp đổ không gian do pháp lực gây ra, mà là huyền thông đáng sợ do tu sĩ Kim Đan phối hợp với đồng tham thú, dùng pháp lực kim tính bất hủ dẫn động tiên địa chi uy, khiến địa hạch chấn động, trọng lực nguyên tử bùng phát. Rắc rắc rắc. Trần Bắc Võ chỉ cảm thấy toàn thân trùng xuống, mặt đất dưới chân phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, vô số vết nước dày đặc lấy hắn làm trung tâm điên cuồng lan rộng. Giờ phút này, Trần Bắc Võ không chỉ hành động trở nên chậm chạp, mà mỗi tấc da thịt, mỗi khối xương cốt huyết nhục trong cơ thể cũng không ngừng chịu đựng trọng lực đáng sợ đủ để nghiền nát tinh kim thành bột. Thậm chí ngay cả nguyên thủy chân khí vận chuyển trong đan điền khí hải cũng bị áp chế nghiêm trọng. Thấy vậy, Kim Đản Long Mâu khẽ ngưng lại, toàn thân ba sắc thần quang lưu chuyển, phía sau hiện ra ba đạo hư ảnh giao long phi kim phi ngọc, phi nhục phi linh. Trong đó, hư ảnh kim tướng diễn hóa Thái Bạch Phong Mang, hư ảnh thủy tướng diễn hóa Thái Âm Chi Nhu, hư ảnh một tướng diễn hóa Thái Hòa Bất Tước. Tam tướng hợp nhất, tam tướng hiển thánh, trọng lực nguyên tử phong tỏa thiên địa lập tức bị Kim Đản xé toạc một lỗ hổng. Tuy nhiên, đây chỉ là thức khởi đầu của phúc địa huyền thông. Mặt đất phía sau Trần Bắc Võ đột nhiên nô lên, vươn dài, phóng lên trời, bùng phát ra một luồng khí tức cổ xưa hoang dã. Thân thức Trần Bắc Võ quét qua, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 307, vẻ gãy nghiền nát 2, chương 307, vẻ gãy nghiền nát 2, cái gì mà mặt đất vươn dài nô lên? Đó rõ ràng là một con trùng khổng lồ đến mức khiến người ta nghẹt thở đang đứng dậy. Con trùng khổng lồ không có mắt, cũng không có ngũ quan rõ ràng, da thịt sáng bóng cứng rắn, toàn thân có màu vàng sẫm, thân hình dài khoảng 7 trượng. Chỉ riêng thân hình khổng lồ lộ ra trên mặt đất đã dài trăm trượng, chiếm gần nửa đấu pháp đài, phát ra uy thế khó tả. Con cự thú này chính là Phúc Địa Địa Long không nằm trong số Thiên Cương, nhưng lại được thủ tịch Ngọc Thanh Tiên Tông Thẩm Lăng Tinh từng bước bồi dưỡng thành Thiên Cương huyền thú. Tên: Phúc Địa Địa Long, thuộc tính: ngũ hành đầy đủ, chủ thổ, huyết mạch, tứ giai tuyệt phẩm huyền thông, vạn thổ đột hình, lý đại đạo cương, huyết thổ chuyển sinh, hỏa địa vi lao. Vạn thổ đột hình, huyền thuật tứ giai tuyệt phẩm, thân thể Phúc Địa Địa Long có thể độn vào mọi môi trường đất đá, bỏ qua hầu hết các trận pháp cấm chế, trong nháy mắt 800 dặm sánh ngang với thuấn di huyền thông của Nguyên Anh chân quân, nhưng không để lại chút dấu vết nào. Lý Đại Đạo Cương, huyền thuật tứ giai tuyệt phẩm, thương thế mà Phúc Địa Địa Long phải chịu có thể do đại địa gánh chịu, đoạn thể tái sinh cũng chỉ trong tích tắc. Hỏa Địa Vi Lao, huyền thuật tứ giai tuyệt phẩm, địa phế tàn sát, nguyên tử hô căn, phù âm báo dương, có thể trói linh khóa thần hình thành nguyên tử cấm viên, giam cầm pháp lực, cách ly linh cơ, nhốt địch trong gang tấc. Huyết thổ chuyển sinh. Giới thiệu: Phúc Địa Địa Long không phải rồng, mà là thiên cương huyền thú đặc biệt do độ địa kiên tầm hấp thụ tinh khí tức nhưỡng mà hóa thành. Nó không mắt không xương, ăn đất mà sống, gặp kiếp thì ẩn, khả năng bảo mệnh cực mạnh, ngay cả trong số thiên cương huyền thú cũng là một trong những huyền thú khó chém dễ nhất. Trong đầu nhớ lại những thông tin mà Giang Xuyên sư minh và những người khác tiết lộ, thần thức Trần Bắc Võ khẽ động, cẩn thận xem xét con cự thú phía sau. Phúc Địa Địa Long quả nhiên danh bất hư truyền, có thể dẫn động địa mạch, điều khiển nguyên tử, khả năng phòng ngự và vây khốn địch trong số thiên cương huyền thú cũng có thể nói là đỉnh cấp. Về khả năng bảo mệnh trốn thoát, nói là thiên cương nhất tuyệt cũng không hề quá lời. Nhưng so với tam tướng huyền giao và ngũ khí đằng, vẫn kém hơn không ít. Quan điểm này không phải Trần Bắc Võ cuồng vọng, mà là sự tự tin tuyệt đối của hắn vào Nguyên Thủy Đại Đạo, Nguyên Thủy Kim Đan huyền thông của mình. Đồng tham hòa binh, Phúc Địa Vi Lao nguyên tử trấn mục hoàn. Thẩm Lăng Tinh khẽ quát một tiếng, ấn quyết hai tay lại biến đổi. Sau những thử thách trước đó, Thẩm Lăng Tinh biết rằng mình có lợi thế về cảnh giới, nhưng cũng hiểu rằng bảo thuật huyền thông bình thường hoàn toàn không thể làm gì được Trần Bắc Võ. Vì vậy, hắn không ngần ngại sử dụng sát chiêu có thể tạm thời vây khốn Nguyên Anh chân quân. Rầm rầm rầm. Phúc Địa Địa Long ngửa mặt lên trời gầm thét, thông qua liên kết khế ước đồng tham, thân thể khổng lồ bùng phát ra ánh sáng vàng sẫm cực kỳ chói mắt, sau đó với tốc độ như điện chớp mà có rút nhỏ lại. sự co rút nhỏ lại này không phải là sự thay đổi kích thước đơn giản, mà là sự kết hợp tất cả sức mạnh địa mạch nguyên tử, tinh hoa mậu thổ và huyền thông họa địa vi lao trong trời đất. Trong khoảnh khắc, con trùng khổng lồ như núi biến mất, thay vào đó là một chiếc vòng tròn màu vàng sẫm lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí tức nặng nề. Chiếc vòng tròn này chỉ to bằng miệng bát, nhưng lại như vật sống, không gian bên trong hơi vặn vẹo sụp đổ, phát ra lực lượng giam cầm khiến tu sĩ kim đan phải kinh hãi. Đây chính là nguyên tử trấn ngục hoàn do phúc địa địa long hóa thành. Và ngay khi chiếc vòng này xuất hiện, khí thế của Thẩm Lăng Tinh tăng vọt, khí cơ toàn thân thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thẩm Lăng Tinh trước đó tuy mạnh mẽ, khí cơ hùng vĩ như biển, nhưng cuối cùng vẫn là một tu sĩ kim đan viên mãn, thuộc phạm vi kim đan chân nhân. Nhưng sau khi đồng tham hóa binh, khí cơ của Thẩm Lăng Tinh tăng vọt với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ bức tường kim đan viên mãn, dũng mãnh bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đó là sức mạnh vượt xa cấp độ kim đan. Người ngưng tụ tử phủ nguyên anh, chứng đắc vị trí chân quân, dương thần đã thành. Nguyên anh bất diệt thì thân bất tử, khí cơ pháp lực huyết dịch bất hủ, có thể nhỏ máu tái sinh, thai nghén ra chân quân pháp tướng. Lúc này Thẩm Lăng Tinh tuy khí cơ đã bước vào lĩnh vực chân quân, nhưng không phải thật sự bước vào cảnh giới này, ngưng tụ ra tử phủ nguyên anh pháp tướng. Nhưng khí cơ, pháp lực, thần thức và khả năng điều động linh cơ thiên địa mà hắn tỏa ra đều đã chạm đến ngưỡng cửa của nguyên anh sơ kỳ chân quân. Nói một cách đơn giản, thực lực của Thẩm Lăng Tinh hiện tại vượt trên tu sĩ giả anh, có thể tùy ý nghiền nát tu sĩ kim đan, có thể chiến với nguyên anh chân quân, nhưng nếu chân quân động dùng pháp tướng, hắn cũng chỉ có thể bại trận. Nguyên tử cấm viên trấn. Thẩm Lăng Tinh hai tay hợp lại, nguyên tử trấn ngục hoàn đang quay tròn lập tức phát ra một tiếng long chấn động thiên địa, trong khoảnh khắc biến mất trong không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, trên đỉnh đầu Trần Bắc Võ và Kim Đản, nguyên tử trấn ngục hoàn đột nhiên xuất hiện, bùng phát ra một hư ảnh kim hoàn phóng đại hàng ngàn vạn lần. Bên trong kim hoàn rủ xuống vô số sợi xích nguyên tử màu vàng sẫm ngưng tụ thành thực chất, hóa thành màn trời xích ảnh, muốn phong thiên tỏa địa, hoàn toàn áp chế và khóa chặt Trần Bắc Võ. Không hổ là thủ tịch Tiên Tông, người đã áp đảo vạn ngàn thiên tiêu của Ngọc Thanh Tiên Tông. Thấy cảnh này, ánh mắt Trần Bắc Võ khẽ nhắm lại. Trong số tất cả thiên tiêu tiên minh mà hắn từng gặp, chỉ có Thẩm Lăng Tinh là chói mắt nhất, có thể vượt qua bức tường kim đan, thể hiện thực lực vô hạn gần với nguyên anh chân quân. Kỳ lạ, Trần sư đệ định nhận thua như vậy sao? Mặc Trần nhướng mày, thần thức truyền âm hỏi. Theo hắn thấy, Trần Bắc Võ nhắm mắt lại, không sử dụng bất kỳ huyền thông nào, không khác gì lựa chọn từ bỏ. Nhưng một nhân kiệt tuyệt thế có thể đúc thành nguyên thủy kim đan, liệu có dễ dàng nhận thua như vậy sao? Hãy xem tiếp. Giang Xuyên chân quân liếc nhìn Mặc Trần. Cuộc đấu pháp giữa hai người đang đến thời khắc mấu chốt, rốt cuộc thắng thua thế nào, không xem đến cuối, làm sao biết kết cục? Hơn nữa, trong lòng Giang Xuyên chân quân, Trần sư đệ không phải là người dễ dàng nhận thua. Thái dịch chi thủy, vạn kiếp bất tử. Ý niệm Trần Bắc Võ khẽ động, hai tay trước người kết thành một ấn quyết ẩn chứa ngũ kiếp sinh diệt. Vũ khí đằng trên vai hắn cũng quen thuộc nhắm mắt lại, phía sau ngũ sắc quang hoa đột nhiên bùng phát. Thanh, xích, hoàng, bạch, hắc, năm đạo ngũ hành bảo quang đều phóng lên trời, bỏ qua phong cấm của nguyên tử trấn ngục hoàn, điên cuồng hội tụ vào hỗn nguyên thủy thanh ấn mà Trần Bắc Võ kết thành. Thời gian vào khoảnh khắc này ngưng động. Không có tiếng động kinh thiên động địa, cũng không có quang hoa rực rỡ chói mắt, tay phải Trần Bắc Võ từ từ nâng lên, một đạo đạo ấn màu xanh lam to bằng lòng bàn tay từ từ ngưng tụ. Bành! Theo hỗn nguyên thủy thanh ấn hạ xuống, nguyên tử trấn ngục hoàn phong tỏa thiên địa kêu rên một tiếng, như thể gặp phải khắc tinh không thể địch nổi, thân vòng lập tức xuất hiện vô số vết nứt dày đặc, bắt đầu tự động tăng dã. Phụt! Với nguyên tử trấn ngục hoàn tâm thần tương liên, pháp lực giao hòa, Thẩm Lăng Tinh như bị sét đánh, phun ra máu tươi, khí cơ toàn thân cũng từ cấp độ sánh ngang nguyên anh chân quân rơi xuống kim đan viên mãn. Bước, bước, bước. Thẩm Lăng Tinh liên tục lùi ba bước, mới miễn cưỡng kiểm chế được phản vệ do đồng tham hóa binh huyền thông bị phá, ổn định thần thức, pháp lực và khí cơ của bản thân, không đến mức bị thương quá nặng mà quỳ một gối. Còn Trấn Bắc Võ thì từ từ thu ấn, ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Lăng Tinh, giọng điệu bình tĩnh, "Thế nào, Thẩm sư huynh còn muốn tiếp tục tỉ thí sao?" Thấy cảnh này, ba người Giang Xuyên chân quân trong mắt đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Họ đã thấy gì? Nguyên Thủy Ngũ Kiếp ấn. Nguyên Thủy Ngũ Kiếp ấn là tiền tố huyền thông của Chấn Tông Thần Thông Ngọc Thanh, phi đại cơ duyên, đại tạo hóa, đại nghị lực giả không thể tu luyện, cũng là sự định đoạt của đạo thống Ngọc Thanh Tiên Tông. Không hề quá lời khi nói, Trần Bắc Võ có thể đạt được huyền thông này và thuận lợi lĩnh ngộ, ý nghĩa đằng sau nó vượt xa một trận thắng thua. Chương 308, cao giai con đường, 1, chương 308, cao giai con đường, 1, tiếp tục cắt tha ngược lại là không cần, chỉ là ta có một chút không rõ. Thẩm Lăng Tinh đưa tay xóa đi bên môi vết máu, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ngươi vừa mới thi triển. Thế nhưng là Nguyên Thủy Ngũ Kiếp ấn. Thân là Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch, Thẩm Lăng Tinh tầm mắt không tại mấy vị nguyên anh chân quân phía dưới, một mắt liền nhận ra môn này tại Tiên Tông bên trong uy danh hiển hách, nhưng lại cơ hồ không người hữu duyên có thể nhìn thấy vô thượng huyền thông. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, trong lòng của hắn nghi hoặc càng ngày càng nồng đậm. Chính là Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Nhận được xác nhận, Thẩm Lăng Tinh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Trần Bắc Vũ, Nguyên Thủy Ngũ Kiếp ấn mặc dù kinh thiên động địa, nhưng tại cùng cảnh vô địch, vượt biên giết địch, nhưng càng nặng đạo cảnh cảm ngộ cùng bản nguyên phù hợp. Học đệ ngươi cái này nhất tới ẩn chứa uy năng, tựa hồ mạnh đến mức có chút không đúng. Ngọc Thanh Tiên Tông lịch đại cũng không phải không có xuất hiện qua thành công lĩnh hội Nguyên Thủy Ngũ Kiếp ấn tông chủ người thừa kế. Nhưng cho dù là những cái kia Kim Đan viên mãn thiên chi tiêu tử, sơ tập này ấn, dù là có thể thắng, cũng tuyệt đối không thể nhất kích đánh tan hắn cùng với phủ dày đất địa long hợp lực thi triển, có thể so với Nguyên Anh chi uy nguyên tử trấn một vòng. Phải biết tại Tiên Minh, Kim Đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân thế nhưng là hai cái chiều không gian tồn tại. Coi như hắn là Ngọc Thanh thủ tịch, cũng chỉ có thể tại Kim Đan viên mãn phát huy ra cực kỳ tiếp cận Nguyên Anh chân quân sức mạnh, dù là vận dụng tất cả phân thân cũng không cách nào vượt biên đánh bại một vị Tiên Minh chân quân. Đương nhiên, một chút tu tiên văn minh không cao vượt ngoại tinh cầu ngược lại là ngoại lệ. Không phải Thẩm Lăng tinh bành trướng, loại kia tu tiên văn minh dựng dục nguyên anh tu sĩ có thể xa xa không gọi được là chân quân, hắn thậm chí tự tay một đối một làm thịt qua một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, không có quá nhiều giảng giải, ngũ kiếp chi uy bắt nguồn từ nguyên thủy, mà ta ngưng tụ kim đan đúng lúc là nguyên thủy kim đan. Nghe vậy, Thẩm Lăng tinh nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ một mắt, không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Trong Ngọc Thanh Tiên Tông cũng không phải không có liên quan tới nguyên thủy kim đan ghi chép. Ngọc Thanh Tiên Tông đời trước đúc thành nguyên thủy kim đan giả đem nguyên thủy ngũ kiếp ấn tu hành đến đại thành, lợi dụng kim đan viên mãn tu vi chính diện đánh bại một vị tiên tông nguyên anh chân quân. Mà Trần Bắc Vũ bây giờ tu vi bất quá kim đan hậu kỳ, liền có cực kỳ tiếp cận nguyên anh chân quân chiến lực. Nếu là hắn tấn thăng kim đan viên mãn, chỉ sợ có thể nâng lên tiên tông bề ngoài, tham gia động thiên thi đấu, cùng ngũ đại động thiên tu vi sâu không lường được động thiên thủ tịch tranh phong. Không tệ, Thẩm Lăng tinh mặc dù là Ngọc Thanh thủ tịch, nhưng ở trên động thiên thi đấu cũng không có thể để cho ngũ đại động thiên thủ tịch tận hứng, chớ nói chi là thi triển ra tất cả thực lực. Thậm chí liền Ngọc Thanh Tiên Tông một đời kia đúc thành nguyên thủy kim đan giả, cũng chỉ là thắng liên tiếp hiên viên động thiên, thuần dương động thiên cùng thái âm động thiên ba vị thủ tịch. Cuối cùng thua ở trụ hoa động thiên cùng Ngọc Vũ động thiên hai vị thủ tịch thủ hạ. Ngươi rất mạnh, lần này Ngọc Thanh lĩnh đội trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thẩm Lăng tinh vừa mới nói xong, một vòng lưu quang lơ lửng tại trước mặt Trần Bắc Vũ tiêu tan, lộ ra Ngọc Thanh lĩnh đội thân phận ngọc giản. Thẩm học trưởng cũng không kém. Trần Bắc Vũ tiếp nhận ngọc giản, có ý riêng đạo. Thẩm Lăng tinh cười cười, hàn huyên vài câu sau cáo từ rời đi. Hắn mục đích chuyến đi này là đo đạc Trần Bắc Vũ là có phải có đảm nhiệm Ngọc Thanh lĩnh đội thực lực, bây giờ đạt được mục đích, tự nhiên là trước tiên rời đi. Nhìn qua Thẩm Lăng tinh rời đi thân ảnh, Trần Bắc Vũ thu hồi ngọc giản, quay người nhìn về phía Giang Xuyên, Tô Mộc Vũ cùng Mặc Trần ba vị chân quân. Lúc này, Trần Bắc Vũ phát hiện các sư huynh sư tỷ ánh mắt đều có chút biến hóa, ánh mắt bên trong không còn là loại kia nhìn về phía hậu bối tán thành, ngược lại thêm ra mấy phần đối đãi cùng thế hệ kinh ngạc. Sư đệ Nguyên Thủy Ngũ kiếp ấn thật là làm cho sư tỷ mở rộng tầm mắt. Tán thưởng một câu, Tô Mộc Vũ cười nhẹ nhàng nói, nhưng đấu pháp kết thúc, sự ở chỗ này hấp gió cũng không phải chuyện. Sư tỷ gần nhất mới được hai lượng thanh tâm trà nhưng an thần định kinh, thanh tâm tẩy thần, bổ sung pháp lực tiêu hao. Trần Bắc Vũ cũng lộ ra nụ cười nhiệt tình. Dứt bỏ tình nghĩa đồng môn không nói, không có mấy cái tu sĩ sẽ cam lòng cự tuyệt một vị tứ giai huyền đan sư chủ động tiếp cận. Nếu là có thể cùng Tô sư tỷ tạo mối quan hệ, xâm nhập tiên minh cao giai giao dịch tài nguyên vọng, về sau hắn nghĩ tẩy trắng nam hoang bảo dược cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ngọc Thanh Tiên Tông, Khôn Nguyên Cư. Một cái tuổi trẻ thân ảnh xếp bằng ở trên bồ đoàn, hắn quanh thân ngũ khí lưu chuyển, khí tức uyên thâm tựa như biển. Rõ ràng là Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch Thẩm Lăng Tinh. Hào một cái, Nguyên Thủy Kim Đan. Thẩm Lăng Tinh từ từ mở mắt, ngựa khí mang theo một tia khó che giấu sợ hãi thán phục. A, dạng này thật sự không có vấn đề sao? Sau lưng Thẩm Lăng Tinh, một gốc ngũ khí đằng méo đầu một chút, ngựa khí có chút không hiểu. Quả thật có chút vấn đề, ta vốn cho rằng một bộ dung hợp ngũ khí bản nguyên phân thân đủ để thử ra Nguyên Thủy Kim Đan sâu cạn. Nói đến đây, Thẩm Lăng Tinh khẽ miệng hơi hơi dương lên, hiện tại xem ra, có lẽ là ta bế quan thời gian quá lâu. Đánh giá thấp Ngọc Thanh Tiên Tông tân sinh một đời tuyệt thế thiên tiêu, mới có thể rơi vào một cái thảm bại hạ trạng. A, vũ khí đằng lắc đầu, nhìn xem Thẩm Lăng Tinh ánh mắt mang theo không cam lòng. Nếu như Thẩm Lăng Tinh bản tôn xuất quan, có nó cùng phủ giày đất phối hợp, kết hợp với năm tôn ngũ khí bản nguyên phân thân cùng một chỗ liên thủ, dù cho không thắng nổi Nguyên Anh chân quân, cũng có thể tại trước mặt chân quân làm đến bất bại. Thực lực thế này, đánh bại Trần Bắc Vũ một kẻ kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Không cần thiết, một hồi luận bàn mà thôi, cùng tuổi đánh nhau, ta không phải là đối thủ của hắn. Thẩm Lăng Tinh khẽ cười một tiếng, ngựa khí có chút tiêu sái. Bây giờ thật vất vả có một vị tuyệt thế tiên kiêu có thể kế thừa tiên tông thủ tịch chi vị, ta cũng là thời điểm nên nhường ra vị trí, căn bản không cần thiết xoắn xuýt một hồi so tài thắng bại. Thua chính là thua. Thẩm Lăng Tinh nhìn xem ngũ khí đằng. A, ngũ khí đằng sững sờ tại chỗ, chợt thở phì phì chạy về phía dược điện, biểu thị Thẩm Lăng Tinh thua, nhưng nó nhưng không có bại bởi gốc kia ngũ khí đằng. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Lăng Tinh quay đầu, nhìn về phía thương khung dáng mây ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Quả thật, lần này luận bàn hắn đã không có vận dụng cùng tham pháp thân, cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng Trần Bắc Vũ sao lại không phải như thế? Trong lòng Thẩm Lăng Tinh thậm chí có một loại trực giác, Trần Bắc Vũ kỳ thực sớm đã nhìn tấu hắn ngũ khí bản nguyên phân thân sâu cạn. Xem ra khóa này Tiên Tông giao lưu hội, lại so với trước kia dự đoán muốn càng thêm có thú. Nghĩ đến thập tam Tiên Tông thủ tịch, nhất là cái kia hai cái lao ra hỏa đến lúc đó gặp phải Trần Bắc Vũ biểu lộ, trong mắt Thẩm Lăng Tinh phức tạp tán đi, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đan Hà cư nội, hương trà lượn lờ. Bốn người ngồi vây quanh, thưởng trà nói chuyện tiếng, chủ đề tự nhiên nhiều không khai căn mới cái kia bẻ gãy nghiền nát một trận chiến. Tô Mộc Vũ nhàn thục địa vì mọi người trong trà. Ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, trong lúc lơ đãng nhìn về phía Trần Bắc Vũ, nghe nói Trần sư đệ sau đó không lâu liền muốn mở tiệm dạy pháp, truyền thụ cái kia huyền diệu vô cùng nguyên thủy kim đan đại đạo. Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động, cố ý để lộ ra một điểm phong thanh, Tô sư tỷ hiểu lầm, ta mở tiệm dạy pháp nói cũng không phải là Ngọc Thanh cựu chuyển nguyên thủy đan quyết mà là kết hợp nguyên thủy đan quyết tự nghĩ ra kết đan pháp, ta đem hắn mệnh danh là Thái Ất Ngũ Phương cựu chuyển điện đan diệu pháp. Nghe vậy, Tô Mộc Vũ cùng Mặc Trần đều là đối với Trần Bắc Vũ trong miệng kết đan pháp hứng thú. Duy chỉ có Giang Xuyên chân quân trong lòng có một loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Chương 308, cao giai con đường 2, chương 308, cao giai con đường 2, Giang Xuyên chân quân đến nay còn rõ ràng mà nhớ kỹ trước đây lần thứ nhất tại Tiên Minh thi đại học gặp phải Trần Bắc Vũ thời khắc. Khi đó trong mắt hắn, Trần Bắc Vũ bất quá là một cái có chút tiềm lực hậu bối, có thể thích hợp dịu dắt một phen, kết cái nhân quả. Về sau Trần Bắc Vũ tiến vào Ngọc Thanh Tiên Tông, thành tựu vô hạ trúc cơ, Giang Xuyên Chân Quân mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy chính mình tuệ nhãn thức châu, không để cho Ngọc Thanh Tiên Tông bỏ lỡ một cái khó được thiên điều, đặc biệt bẩm báo sư tôn, đem hắn liệt vào sư tôn ký danh đệ tử. Về sau nữa, Trần Bắc Vũ đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan, bị sư tôn chính thức tu làm môn hạ, nhảy lên trở thành cùng mình đặt song song chân truyền sư đệ, Giang Xuyên Chân Quân chấn kinh ngoài, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút tự đắc cùng kích động. Nhân quả cùng nhau kết. Đừng nhìn mười mấy năm qua là hắn tại dịu dắt Trần Bắc Vũ tiếp qua hàng trăm hàng ngàn năm, chỉ sợ cũng cần Trần sư đệ dịu dắt chính mình đột phá hóa thần chân tôn. Nhưng ở bây giờ, Giang Xuyên Chân Quân nhìn xem thần sắc bình tĩnh Trần Bắc Vũ chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Đơn giản hóa Ngọc Thanh Cựu chuyển Nguyên Thủy Đan quyết một chuyện hắn đã sớm biết, đặc biệt tìm một cái thời gian bẩm báo sư tôn cùng trưởng giáo. Nhưng Trần sư đệ kết hợp Nguyên Thủy Đan quyết bực này tiên pháp tự sáng tạo kết đan pháp thế nhưng là hoàn toàn khác biệt một cái khái niệm. Không chút nào khoa trương mà nói, loại này lĩnh hội tiên pháp, mở đường mới năng lực đã vượt qua thiên kiêu phạm chủ. Nghĩ tới đây, Giang Xuyên Chân Quân nâng chung trà lên, đột nhiên uống một hớp lớn. Thế nhưng thanh tâm yên lặng linh trà uống hết, cũng ép không được trong lòng của hắn phiên Giang Đạo Hải suy nghĩ. Kết hợp tiên pháp tự sáng tạo kết đan diệu pháp, Tô Mục Vũ cùng Mặc Trần hai người cũng là hơi sửng sở. Nhưng Tô Mục Vũ không có chất vấn Trần Bắc Vũ lời nói, mà là để bình trà xuống, ngựa khí cũng biến thành chính thức chút, sư tỷ ta có cái chất nữ, tư chất coi như chịu đựng, bây giờ tu vi cũng đến trúc cơ đỉnh phòng, sắp ngưng đan mấu chốt quan khẩu. Tô sư tỷ thở dài một hơi, đứa bé kia lòng dạ cao, tu không thành Nguyên Thủy Đan quyết cấp độ kia vô thượng tiên pháp, nhưng cũng chướng mắt bình thường thượng phẩm kết đan pháp môn, sư tỷ ta điểm ấy không quan trọng bản sự cũng không dạy được nàng cái gì. Trần Bắc Vũ không nói gì, yên tĩnh nghe Tô sư tỷ làm nền. Quả nhiên, một giây sau Tô sư tỷ tiếng nói nhất chuyện, ánh mắt mong đợi nhìn mình, đứa bé kia nghe Trần sư đệ sắp mở tiệm dạy pháp, nội tâm hướng tới cực kỳ, ngày ngày quấn lấy ta nghe ngóng, không biết sư đệ lần này bắt đầu bài giảng, có thể hay không dư sư tỷ hai cái dự tính danh lạch. Nghe vậy, Giang Xuyên cùng Mặc Trần ánh mắt đều nhìn về Trần Bắc Vũ. Sư đệ mở tiệm dạy pháp tin tức nào có thể truyền đi nhanh như vậy, hai người cũng biết Tô sư tỷ những lời này sau lưng đại biểu cái gì. Một khi Trần sư đệ kết hợp Nguyên Thủy Đan quyết tự sáng tạo kết đan pháp đồng thời mở tiệm dạy pháp tin tức chính thức truyền ra, toàn bộ Ngọc Thanh Tiên Tông, thậm chí Tiên Minh đều biết gây nên hành động lớn. Không chút nào khoa trương mà nói, bực này có thể ghi khắc Tiên Minh lịch sử sự kiện lớn, không chỉ có thể hấp dẫn vô số trúc cơ đỉnh phong, khát vọng kết xuất thượng tam phẩm kim đan, thậm chí tôn hiệu kim đan tiên kiêu tu sĩ, còn có thể kinh động một chút tự giác kim đan phẩm chất không đủ, con đường có chướng ngại kim đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân. Thậm chí một chút khốn tại bình cảnh, tính toán từ càng tầng dưới hơn lần tìm kiếm đột phá linh cảm hóa thần chân tôn cũng có khả năng hạ xuống thần niệm vân thân, âm thầm chú ý tới lúc đó, dù là Trần sư đệ chỉ là kim đan tu sĩ, sơ giảng kim đan đại đạo, nghe giảng bài danh ngạch cũng sẽ đoạt tay đến cực điểm, dẫn tới Ngọc Thanh Tiên Tông vô số tu sĩ tranh đoạt. Thế là tại thời khắc này, ba vị chân quân ánh mắt đều tập trung tại trên thân Trần Bắc Vũ. Ta đạo là chuyện gì? Trần Bắc Vũ cầm lấy trước mặt nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, bất quá là mấy cái nghe giảng bài danh ngạch mà thôi, đến lúc đó bắt đầu bài giảng, sư tỷ không chê, tùy thời có thể mang theo chất nữ tới nghe giảng bài. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Giang Xuyên cùng Mặc Trần, hai vị sư minh tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi, đến lúc đó nếu là có hứng thú, cũng có thể tới phủ chính một hai, vị sư đệ sớm kiểm định một chút, miễn cho giảng bài nội dung xuất hiện sai lầm. Nghe nói như thế, Giang Xuyên cùng Mặc Trần hai người đều lộ ra ôn hòa ý cười. Đã sư đệ mời, vi huynh nhất định đi tới. Giang Xuyên nói. Không tệ. Mặc Trần lời ít mà ý nhiều gật đầu một cái. Thân là Nguyên Anh chân quân, bọn hắn kỳ thực cũng không phải tự sáng tạo không ra một môn hoàn toàn mới kết đan pháp, chỉ là kết đan pháp cũng có cao thấp trên dưới phân chia. Bọn hắn tự sáng tạo không ra so Tiên Minh bây giờ chủ lưu kết đan pháp càng thêm ưu việt, tiềm lực càng lớn, thích hợp đại chúng tu luyện nhưng lại trực chỉ nhất phẩm kim đan cùng tôn hiệu kim đan kết đan pháp. Mà Trần sư đệ dám lớn tiếng chính mình kết hợp Nguyên Thủy Đan quyết tự sáng tạo kết đan pháp, mở tiệm dạy pháp, mang ý nghĩa đây ít nhất là một môn trực chỉ nhất phẩm kim đan kết đan diệu pháp. Bực này kết đan diệu pháp nơi nào cần bọn hắn giữ cửa hải chỉ điểm, đơn giản là Trần sư đệ cho mặt mũi lý do thoái thác. Trần Bắc Vũ thả xuống chén trà, thỉnh giáo, đúng, sư minh sư tỷ, ta khế ước đồng tham thú tại luyện đan một đạo rất có tâm đắc, muốn nếm thử luyện chế một lò tam giai bảo đan. Làm gì cần thiết mấy vị chủ dược, tại Tiên Minh trên họp phỉ cả website đều có chút ít thấy ít chú ý, chư vị sư minh sư tỷ nhưng có mua sắm hy hữu bảo dược con đường. Sư đệ ngươi này liền vấn đối người. Tô Mục Vũ dịu dàng nở nụ cười, Tiên Minh trên họp phỉ cả website một chút tài nguyên chân quý thường thường hạn hàng hắn mua, muốn mua được ngưỡng mộ trong lòng bảo dược huyền dược không chỉ cần phải nhiều lần thân phận nghiệm chứng, hơn nữa có đôi khi còn cần rút thăm. Sư tỷ ta biết được một cái ngưỡng cửa tương đối cao, nhưng càng thêm nhanh nhẹn vòng tròn, tên là Vạn Bảo Sẽ. Vạn Bảo Sẽ thường xuyên lưu thông một chút ngoại giới hiếm thấy bảo dược huyền dược, thậm chí là một chút lai lịch bí ẩn, không tiện công khai giao dịch tiền tài địa bảo. Nếu như sư đệ có hứng thú, sư tỷ có thể vì ngươi dẫn tiến một chút. Trần Bắc Vũ lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, vậy liền làm phiền sư tỷ quan tâm nhiều thêm. Việc nhỏ mà thôi, sư đệ ngươi báo một chút quy sùng hảo, ta bây giờ liền có thể đem ngươi kéo vào nhóm. Tô Mục Vũ nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi, ngữ khí tự nhiên. Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, báo ra quy sùng hảo, nhưng trong lòng thì có chút ngoài ý muốn. Liên Nguyên Anh chân quân đều khen ngợi cánh cửa khá cao Vạn Bảo Sẽ, lại là dùng quy sùng phần mềm chặt liên hệ, mà không phải cái gì tuyệt mật thông tiên huyền bảo cùng tạo hóa nguyên khí tiến hành thần thức liên hệ, cái này thật sự là để cho người ta khó khăn kéo căng. Hoan nên người mới gia nhập vào. Nhìn xem Vạn Bảo Sẽ gỡ giúp chặt bắn ra tin tức, Trần Bắc Vũ tùy ý lên tiếng chào, chợt mở ra quần thành viên. Vạn Bảo sẽ quần thành viên danh sách tổng cộng có 619 người, đều là sử dụng ID biệt danh, mà không phải là tên thật, khu vực tư liệu cũng là ẩn tàng. Tìm voi một hồi, xem xong nhóm quy cùng chú ý hạng mục, Trần Bắc Vũ phát hiện Vạn Bảo biết giao dịch phương thức rất đơn giản, đại khái chia làm minh chủ, ngầm đấu cùng danh sách đấu giá ba loại. Tên như ý nghĩa, minh chủ công khai trong suốt, người trả giá cao được, cần toàn trình động thái cạnh tranh. Ngầm đấu ẩn nấp báo giá, xem trọng chính là sách lược tính chất, cần phải mua nhà ở giữa tiến hành tâm lý đánh cờ. Đến nội danh sách đấu giá nhưng là sớm 3 ngày công nhân bày tỏ vật đấu giá mục lục, bán ra giá cả, người có ý có thể trực tiếp ra giá mua sắm. Trần Bắc Vũ liếc qua danh sách, phát hiện Vạn Bảo sẽ vật đấu giá số lượng nhiều, chủ loại chi toàn bộ, xa không phải tiên minh hoặc phỉ xì ổ hép sai loại kia hạn chế trọng trọng bên ngoài con đường có thể so sánh, thậm chí có một chút tài nguyên vẫn là thập tam tiên tông nghiêm ngặt quản khống, rất ít ngoại lưu chân phẩm. Nhưng những thứ này chân phẩm biết giá cũng cực kỳ thái quá, giao dịch đơn vị đo lường không phải phổ thông hạ phẩm linh thạch, mà là thượng phẩm linh thạch. Một chút đặc thù chân phẩm thậm chí áp dụng lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng không thu. Đa tạ sư tỷ dẫn đường vào nhóm, cái này Vạn Bảo sẽ chính xác cánh cửa rất cao, có sư đệ mong muốn bảo dưỡng. Trần Bắc Vũ trong lòng vui mừng. Chương 309, Ngọc Hư Đăng Đỉnh, 1, chương 309, Ngọc Hư Đăng Đỉnh, 1, Ngọc Thanh Tiên Tông, chủ phong quảng trường, Vân Hải phô địa, tiên hạc liệm tụ tập. Giữa quảng trường, một mặt cao vút trong mây, cùng Vân Hải tương liên ngọc bích sừng sững đứng sừng sững. Mặt này ngọc bích toàn thân ôn nhuận, không biết lấy loại nào bảo ngọc đúc thành, tản ra nhàn nhạt thất thải hào quang. Chính là danh chấn tiên minh, hội tụ Ngọc Thanh Tiên Tông vô số thiên yêu anh danh Ngọc Hư Bảng. Ngọc Hư Bảng đơn từ trên xuống dưới, khắp từng cái dạng ngời rực rỡ tên. Không chút nào khoa trương mà nói, mỗi một cái có thể lưu danh tại Ngọc Hư Bảng tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là Ngọc Thanh Tiên Tông thanh danh hiển hách thiên kiêu cường giả. Nhưng mà, thiên kiêu ở giữa cũng có cao thấp trên lệnh phân chia. Ngọc Hư Bảng đơn càng đi xuống tên, quang hoa càng là ảm đạm, thậm chí xếp hạng con số thường xuyên biến động. Trái lại, Ngọc Hư Bảng đơn càng đi lên tên, quang hoa càng là hừng hực chói mắt. Nhất là Ngọc Hư Bảng đơn đỉnh cao nhất ba cái tên, càng là như đại nhận hay không, thật lâu không thay đổi, là Ngọc Thanh Tiên Tông thế hệ này thiên tiêu trong các đệ tử không thể tranh cãi đỉnh phong tồn tại. Ngọc Hư Bảng đệ nhất, Thẩm Lăng Tinh, Kim Đan viên mãn Ngọc Hư Bảng thứ hai, Ngọc Chiêu Hòa, Kim Đan trung kỳ Ngọc Hư Bảng đệ tam, Mạc Thanh Sương, Kim Đan hậu kỳ Ngọc Hư Bảng đệ tứ, Tiết Thiên Theo, Kim Đan đỉnh phong Ngọc Hư Bảng đệ tứ, Diệp Hân Nhã, Kim Đan hậu kỳ. Mỗi một lần nhìn thấy Ngọc Hư Bảng đơn bên trên chỗ cao trước 10 tên, lui tới Ngọc Thanh chủ phong quảng trường tiên học sinh phần lớn nhịn không được ngừng chân, lòng sinh huyễn tưởng. Mau nhìn, Diệp học tỷ tên lại sáng lên, bây giờ đã ổn định tại đệ ngũ. Một cái tu vi bất quá luyện khí siêu hạn tông học sinh kích động nói. Trung quanh mấy cái tông học sinh lập tức xuống lại, ánh mắt lộ ra hướng tới thần sắc. Duy chỉ có một cái mỹ mạo nữ tu ánh mắt phức tạp, hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp Hân Nhã tên, trong lòng rất là hâm mộ. Đối với tiên minh tu sĩ tới nói, đồng tham thu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một đầu thích hợp đồng tham thu thậm chí so trời sinh linh căn tư chất càng quan trọng. Diệp Hân Nhã chính là này ví dụ điển hình. 14 năm trước, Diệp Hân Nhã tu vi kim đan trung kỳ, chỉ có thể tại trên Ngọc Hư bảng xếp hạng 79, nhưng không chịu nổi đối phương khí vận hảo, vào Ngọc Thanh Sơn mạnh phải Thiên Cương Huyền Thú tán thành, bây giờ đã là Ngọc Thanh Tiên Tông tiếng tăm lừng lây thiên kiêu cường giả, kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đúng lúc này, chỗ cao Ngọc Hư bảng bài, quang huy thịnh nhất ba chữ to đống nhiên ảm đạm rơi xuống, đứng hàng thứ hai. Một cái tên khác nhưng là lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái cấp tốc đăng đỉnh, vững vàng trôi nổi tại Ngọc Hư bảng đỉnh cao nhất, phóng ra vô tận quang hoa. Chỉ một thoáng, đông đảo tiếng nghị luận hoàn toàn mà dừng, toàn bộ chủ phong quảng trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả tiên tông tu sĩ ánh mắt đều bị đột nhiên xuất hiện, áp đảo tất cả thiên kiêu phía trên tên một mực hấp dẫn. Ngọc Hư bảng đệ nhất, Trần Bắc Vũ kim đan hậu kỳ tê. Một cái tông học sinh phản ứng lại, vô ý thức hít một hơi khí lạnh, triệt để đánh vỡ quảng trường yên tĩnh. Gì tình huống, Thẩm học trường bại? Có tu sĩ kinh ngạc nói. Không, không có khả năng, Thẩm học trường làm sao lại bại? Thẩm Lăng Tinh xem như tiên tông thủ tịch, đứng hàng Ngọc Hư bảng đệ nhất nhiều năm, tự nhiên hấp dẫn không thiếu vây quanh giả. Những thứ này vây quanh giả chợt nghe được loại này bảo luận, nhịn không được trước tiên tiến hành phản bác. Trần Bắc Vũ dù là đúc thành nguyên thủy kim đan, cũng bất quá nhập môn kim đan, Thẩm học trường hắn nhưng là một tiên học sinh lắc đầu, đột nhiên ngắt lời nói, trên đời này làm sao có thể có vĩnh viễn bất bại thiên tiêu? Thẩm học trường nếu là không có chiến bại, các ngươi giải thích thế nào Ngọc Hư bảng xếp hạng hạ xuống? Cái này một chút vì Thẩm Lăng Tinh bất bình tiên học sinh lập tức nghẹn lời. Mọi người đều biết, Ngọc Hư bảng đơn xếp hạng quy tắc cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Thẩm học trường bại cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Lời này vừa ra, bên cạnh mấy vị tiên học sinh sắc mặt ngạc nhiên, nhìn về phía miệng ra bạo bản về đồng bạn. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, vị này áo trắng nữ tu thế nhưng là một mực đem Thẩm học trưởng coi là mục tiêu truy đuổi, nói là fan trung thành cũng không quá đáng chút nào. Phát giác được chung quanh ánh mắt, áo trắng nữ tu cười khổ nói, các ngươi suy nghĩ một chút, Trần học trưởng kết thế nhưng là trong truyền thuyết nguyên thủy kim đan. Thử hỏi cổ kim bao nhiêu kim đan thiên tiêu, mấy người có tư cách có thể cùng đúc thành nguyên thủy kim đan giả một trận chiến. Lại có mấy người phối thua ở nguyên thủy kim đan thủ hạ. Áo trắng nữ tu lời này như thần trung mộ cổ, để cho một chút lòng đầy căm phẫn tiên học sinh đột nhiên khẽ giật mình, lâm vào trầm tư. Đúng vậy à, nguyên thủy kim đan chính xác không thể tính toán theo lẽ thường. Thua ở bực này thiên kiêu thủ hạ, tựa hồ cũng không mất mặt. Liền ngay từ đầu nói Thẩm học trường không thể lại bại tiên học sinh cũng tỉnh táo lại, cảm thấy áo trắng nữ tu nói lời tựa hồ có mấy phần đạo lý. Thẩm học trường coi như thua ở nguyên thủy kim đan thủ hạ, cũng thua rất có mặt bài. Dù sao liền tiên tiên đạo thể đều dung chuyện không được Thẩm học trường thủ tịch chi vị, chỉ có thể đứng hàng Ngọc Hư thứ hai, bây giờ càng là biến thành Ngọc Hư bảng đệ tam. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chủ phong quảng trường lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Cùng vào tông nhiều năm tiên học sinh phản ứng khác biệt, tuyệt đại đa số tông học sinh cũng là đôi mắt hơi sáng, hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Bắc Vũ tên. Kia thích hợp mà thay vào. Trần Bắc Vũ vào tông 17 năm liền tu thành Nguyên Thủy Kim Đan, đánh bại đương đại thủ tịch trở thành Ngọc Hư bảng đệ nhất. Bọn hắn về sau chưa chắc không thể bắt chước Trần Bắc Vũ làm đến cái này một hành động vĩ đại. Phát giác được tại chỗ tông học sinh thần sắc, mấy cái tiên học sinh liếc nhau, trong lòng thầm than. Trẻ tuổi thật hảo, không có đi qua đỉnh cấp thiên kiêu đến từ thiên phú, tư chất, chiến lực cùng ngộ tính toàn phương vị đánh đập, cái này tuổi trẻ tiểu hài căn bản vốn không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nghĩ tới đây, bọn hắn lắc đầu, lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay Ngọc Hư bảng. Ngọc Hư bảng bài chi vị hiếm thấy xuất hiện biến động, không chụp tiểu ảnh phát uy hữu vọng, hoặc ủ tợ loạt đến tiên tông Ngọc Phỉ CEO website, thật sự là có chút lãng phí. Tê Vân Cư, nhất nhạc độc phủ. Một vị thân mang lưu diễm nghe thường, dung mạo tuyệt mỹ nữ tu đang nhắm mắt xếp bằng ở một phương đỏ ngọc trên đài sen. Ông. Đồng nhiên, hắn bên hông điện thoại chấn động, một đạo tin tức truyền vào thức hải. Bế quan khổ tu Ngọc Chiêu Hoa mở ra hai con người, trong mắt hỏa diễm đạo văn chậm rãi tiêu tan. Thẩm Lăng Tinh bại sao? Nàng thì thào nói nhỏ một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Đối với kết quả này, Ngọc Chiêu Hoa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm Lăng Tinh xem như tiên tông thủ tịch, sớm đã có dỡ xuống thủ tịch chi vị, bế quan xung kích nguyên anh chân quân ý niệm, gặp phải thích hợp người tiếp nhận, hắn thậm chí sẽ chủ động nhường, cố ý nhường ra vị trí. Trước kia trận chiến kia, Ngọc Chiêu Hoa mặc dù thắng, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm một độ ngũ khí phân thân, căn bản không thể xem như chiến thắng tiên tông thủ tịch, cho nên nói khéo từ chối Thẩm Lăng Tinh tạo thế đề nghị cũng tiếp nhận mời. Bây giờ Ngọc Hư bảng bài xếp hạng chợt biến động, đơn giản hai cái khả năng. Một là Trần Bắc Vũ đường đường chính chính chiến thắng, dùng tuyệt đối thực lực thu được Thẩm Lăng Tinh tán thành. Hai là Thẩm Lăng Tinh cố ý nhường, cho rằng Trần Bắc Vũ là ngút trời kỳ tài, có tư cách kế thừa Ngọc Hư bảng bài chi vị, lựa chọn thối vị nhượng trước. Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Chiêu Hoa ánh mắt ngưng lại, trên thân nghe thường không gió mà bay. Nhất muội xoắn xuýt quá trình cùng ngờ tới nguyên do, là tâm trí không yên, đồng thời cũng là biểu hiện của người yếu. Nàng mà nói, vô luận là một loại khả năng nào đều không trọng yếu, duy nhất trọng yếu chỉ có thực lực. Trần Bắc Vũ nhặt bã đục thành Nguyên Thủy Kim Đan mặc dù có thể xưng tuyệt đỉnh, nhưng nàng lấy Hỏa Diệu đạo thể đúc thành Tôn Hiệu Kim Đan cũng không đến nỗi ngay cả sức đánh một trận cũng không có. Nhanh. Ngọc Chiêu Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, trong động phủ tia sáng lập tức bị nàng cùng toại nham bản long thôn vệ không còn một ngống. Lần bế quan này kết thúc, nàng lúc này lấy hoàn mỹ nhất tư thái đột phá mà ra, tấn thăng Kim Đan hậu kỳ. Tiếp đó khiêu chiến Trần Bắc Vũ đoạt được Ngọc Hư đệ nhất, lĩnh đội chức vụ. Ngọc Thanh quần phong, một chỗ yên lặng bên núi. Thiên địa cương phong như lao, thổi qua gập gềnh quái thạch, lại tại một bộ bạch y kiếm tu trước mặt im lặng phai mở. Bang. Vệ kiếm vào vỏ, Mạc Thanh Xương quay đầu nhìn về phía sau lưng, tay phải hướng về phía trước một điểm. Bên vách núi tàn phá bừa bãi cương phong lập tức điên cuồng hội tụ tại đầu ngón tay hắn, tạo thành một đầu sắc bén đến mức tận cùng tiêu kiếm. Đối mặt đạo này tiêu kiếm, Thẩm Lăng Tinh không tránh không né, tùy ý trên bờ vai chiếm cứ phủ dày đất địa long ra tay ngăn lại. Ngươi thua cho Trần Bắc Vũ. Mạc Thanh Xương âm thanh lạnh lùng nói, ta chính xác bại. Thẩm Lăng Tinh bình tĩnh nở nụ cười, khóa này Ngọc Thanh Tiên Tông lĩnh đội, Trần Bắc Vũ thực chí danh quy. Chương 309, Ngọc Hư đang đỉnh, 2, chương 309, Ngọc Hư đang đỉnh, 2. Nghe nói như thế, Mạc Thanh Xương không nhìn nữa bên trên Thẩm Lăng Tinh, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân cùng tiên điệu cộng minh thông huyền kiếm ý trở nên càng ngày càng ngưng luyện cùng thuật ý. Ngươi bại lại như thế nào, ta chưa chắc sẽ bại, lĩnh đội chức do ai đảm nhiệm, cũng còn chưa biết. Mạc Thanh Xương ngữ khí tự nhiên, phảng phất tại trần thuật một sự thật. Đối với cái này, Thẩm Lăng Tinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đại đạo tranh phong, há có định số. Giống như Mạc Thanh Xương loại này tuyệt đại kiếm tu, sao lại bởi vì người khác bại trận, liền không chiến trước tiên e sợ, tự nhận không bằng. Có lẽ ở trong mắt Mạc Thanh Xương, hắn cùng với Trần Bắc Vũ đều là một khối thí kiếm thạch thôi. Trần Bắc Vũ gần nhất dự định mở tiệm dạy pháp, truyền kim đan đại đạo, ngươi nhưng có hứng thú? Thẩm Lăng Tinh cười cười, của ta đạo, trong tay kiếm, không tại người khác pháp. Mạc Thanh Xương lắc đầu, quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói kia. Nhìn qua Mạc Thanh Xương dần dần biến mất không thấy thân ảnh, Thẩm Lăng Tinh lộ ra một tia hiểu rõ ý cười. Truyền ngôn quả nhiên không giả, 10 cái kiếm tu thiên kiêu có 9 cái cũng là cố chấp kiếm đạo điên rồ. Dù là bây giờ Mạc Thanh Xương tu chính là ngự thú cùng tham kiếm đạo, cũng sẽ không bởi vì người khác chi đạo mà dao động mình tâm. Nhưng hắn Thẩm Lăng Tinh nhưng cũng không dám gật bừa. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Ở trong mắt Thẩm Lăng Tinh, tham khảo đá ở núi khác, cũng không phải là rời bỏ tự thân chi đạo, mà là vì khắc sâu hơn lý giải chính mình đạo, từ đó tại con đường tu tiên thượng tẩu phải càng xa. Một môn kết hợp nguyên thủy đàn quyết sáng tạo kết đan diệu pháp, có lẽ có giúp ta lĩnh hội nguyên anh tuyệt diệu, ngưng kết thuần dương cơ hội. Thẩm Lăng Tinh đôi mắt tinh quang lóe lên, thân ảnh biến mất không thấy. Thanh Minh Phong, Đan Hà Cư. Tại Ngọc Thanh Tiên Tông vì Trần Bắc Vũ đang đỉnh Ngọc Hư bảng bài, sắp mở tiệm dạy pháp một chuyện mà huyên náo xôn xao thời điểm, Trần Bắc Vũ đang cùng đồng môn sư Minh sư tỷ uống trà. Nhưng trà cuối cùng cũng có uống cạn thời điểm, cáo biệt Giang Xuyên sư Minh bọn người, Trần Bắc Vũ trở lại Thủy Diễn Cư. Lấy ra giải thanh trận trụ cột, một tâm đan cùng cực nguyên chính lục, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Hỗn Độn Tiên Điệp. Ông nhìn xem không có chút nào linh quang chấn động ba loại chất bảo, Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu. Không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là thân tàng bí mật, không thể không kiểm tra tính tưởng. A, vũ khí đằng tò mò nhìn Trần Bắc Vũ chống chân không cũng hai tay. Lấy nó thần thức bén nhạy vậy mà không có phát giác được Trần Bắc Vũ đến tột cùng là lúc nào vận dụng chứa vật giới đem mấy thứ thu hồi. Một giây sau, trong tay Trần Bắc Vũ lại xuất hiện giải thanh trận trụ cột, chuẩn bị bắt đầu bày trận. Tiên minh trận đạo mặc dù không thể phát triển ra giống Nam Hoàng trận đạo thông minh trận bản, nhưng cũng khai phá ra không thiếu có thể cắm vô là xài đặc thủ trận trụ cột, tỉ như giải thanh trận trụ cột. Loại này trận trụ cột huyền diệu dị thường, dù là Trần Bắc Vũ không có bố trí tứ giai huyền trận năng lực, vẫn như cũ có thể mượn nhờ đại sư Minh sớm bố trí trận thế, nhẹ nhõm rơi xuống giải thanh trận trụ cột. Tu sĩ tầm thường muốn làm đến điểm này, đầu tiên cần nắm giữ một cái tứ giai thượng phẩm huyền trận sư Minh. Ông theo giải thanh trận trụ cột rơi xuống, thủy diễn cư bên trong thiên địa linh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo lên, cuối cùng xảo diệu dừng lại ở tứ giai thượng phẩm tiêu chuẩn, đến gần vô hạn tại ngũ giai linh mạch, nhưng cũng từ đầu đến cuối không thể vượt qua đường tuyến kia. Đúng vậy, không tệ, chính là tứ giai thượng phẩm linh mạch tiêu chuẩn. Đừng nhìn thủy diễn cư tọa lạc tại ngũ giai linh phong thanh minh phòng, nhưng động phủ nội bộ thực tế tràn ngập thiên địa linh cơ nhưng lại xa xa chưa đạt đến ngũ giai trình độ, vẹn vẹn có tứ giai trung phẩm. Đương nhiên, đây cũng không phải là Ngọc Thanh Tiên Tông cố ý nhằm vào Trần Bắc Vũ mà là thanh minh phong cần cung ứng thanh minh đầu tiên, không cách nào thời khắc duy trì ngũ giai thiên địa linh cơ, bởi vậy mới có thể xuất hiện linh cơ không phù hợp linh mạch phẩm giai hiện tượng. Một nguyên nhân khác nhưng là quá cao linh cơ nồng độ trường kỳ tồn tại, ngược lại dễ dàng tạo thành một loại áp lực vô hình, phải nhiêu được kim đan tu sĩ cùng tham tu đi, thậm chí đối với Trương Ngưng Anh tử phụ tạo thành không cần thiết gánh vác, bất lợi cho căn cơ rèn luyện. Mà đại sư Minh đưa tặng giải thanh trận trụ cột chính là cân nhắc đến điểm này, có thể tại tụ lại thanh minh phong thiên địa linh cơ đồng thời giải quyết tốt đẹp quá cao linh cơ nồng độ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Không tệ. Trần Bắc Vũ nếm thử vận chuyển nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp hài lòng gật đầu. Bởi vì lĩnh hội thời gian ngắn ngủi, hắn dù chưa có thể đem môn tiên pháp này tu hành nhập môn, nhưng cũng có không thiếu cảm ngộ, biết rõ như thế nào mới có thể đem vạn pháp quy lưu kiến một thiên tư chuyển hóa làm vạn kiếp vạn linh tiên pháp. Mà thủy diễn cư bên trong nồng đậm đến cực điểm tứ giai thượng phẩm thiên địa linh cơ, chính là có thể để cho Trần Bắc Vũ tiết kiệm không ít chuyển tu công pháp thời gian. Muốn phục dụng một tâm đan sao? Trần Bắc Vũ cầm lấy bình ngọc, trong lòng hơi động. Tăng trưởng nội tính đan dược cực kỳ hiếm thấy, ăn một hạt thiếu một hạt. Tô sư tỷ có thể đưa một bình, không có nghĩa là Trần Bắc Vũ có thể đủ mua được. Tại bạn bảo sẽ vật đấu giá trong danh sách, một tâm đan chính là tam giai thượng phẩm bảo đan, một bình trung ba hạt, giá bán vì 50 mai thượng phẩm linh thạch, tương đương với 50 vạn linh nguyên, giá trị ở xa phá ách kim đan phía trên tương đương với nửa cái địa sát bảo thú. Đương nhiên, hai người này kỳ thực cũng không thể lấy ra đơn giản so sánh. Phá ách kim đan có tiền mà không mua được. Đừng nhìn ở Tiên Minh Ngọc Phỉ Sỉ ổ hép sai giá cả không cao, nhưng lại không phải tu sĩ tầm thường có tư cách có thể mua được trọng bảo. Dù là kim đan thế gia vận dụng quan hệ mua sắm cũng cần hơn giá đến hơn 10 vạn linh nguyên mới có thể mua được một hạt. Thôi, đan này quá mức chân quý, chỉ là tiết kiệm hơn 10 ngày lĩnh hội thời gian thực sự quá lãng phí, không bằng dùng tại sau này cảnh giới để thăng cùng cảm ngộ. Trần Bắc Vũ suy nghĩ phút chốc, thu hồi bình ngọc. Đúc thành nguyên thủy kim đan sau, cựu tức hỗn độn lại chuyển thần thông, lại thêm đồng tham thú ba mạch thủy biến, ngay cả Trần Bắc Vũ chính mình cũng không biết chính mình ngộ tính rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, bình thường tiên tiêu lĩnh hội mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian đều không nhất định có tiến triển nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp, hắn không cần một tháng liền có thể thuận lợi nhập môn. Ông. Đúng lúc này, Vạn Bảo sẽ gỡ rút chặt bắn ra một tin tức, gây nên Trần Bắc Vũ hứng thú. Chương 310, chúng thật tụ tập, 1, chương 310, chúng thật tụ tập, 1, bán ra thiên cương địa sát tiến hóa pháp tản thiên bản dập trung 4 bộ, trong đó thiên cương danh sách vì 31, 35, địa sát danh sách vì 59, 61. Giao dịch phương thức vì ngầm đấu, không chấp nhận linh thạch giao dịch. Vẹn vẹn tiếp nhận lấy vật đổi vật, người có ý có thể nói chuyện riêng. Tin tức này giống như đầu nhập đầm sâu cự thạch, trong nháy mắt tại Vạn Bảo sẽ trong gờ giúp chặt nhất lên cực lớn gợn sóng. Thiên cương tiến hóa pháp, thật hay giả? Thiên cương danh sách xếp hạng 31, là tuần thiên lôi ly tiến hóa pháp sao? Có ý tứ, thiên cương danh sách xếp hạng 35 là mậu nham dung lân, ta tìm mấy chục năm, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp phải. Thủ bút thật lớn, liền thiên cương địa sát tiến hóa pháp bản dập đều có thể lấy ra. Tại tin tức xuất hiện ngay mắt, mấy chục cái tu sĩ ấn mở cái kia biệt danh tên là Hồ Mỹ Nhân ảnh chân dung, ngay cả Trần Bắc Vũ cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này người bán rất cẩn thận, mặc kệ là ảnh chân dung cùng chương mục tư liệu cũng không tìm tới mảy may tin tức. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Tiên Minh, nhưng phàm là có chút vừa vận tu tiên gia tộc, cơ hồ đều đem đồng tham thú chuyên trúc tiến hóa pháp coi như tính mệnh. Húng chi là đủ để xem như gia tộc căn cơ, hơn nữa đời đời chuyển thừa thiên cương địa sát tiến hóa pháp. Không phải Trần Bắc Vũ khoa trương, môn này thiên cương địa sát tiến hóa pháp danh sách ghi chép mặc dù tương đối dựa vào sau, nhưng cũng là một môn thanh danh hiển hách tiến hóa pháp, hoàn toàn có thể trở thành tu tiên gia tộc nội tình. Bất kỳ một cái nào có lý trí, truyền thừa có thứ tự gia tộc hoặc tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng đem loại này liên quan đến đạo thống hưng suy hoạch tâm bí pháp lấy ra bán. Bởi vì mặc kệ môn này thiên cương địa sát tiến hóa pháp giá bán cao bao nhiêu, cũng là duy nhất một lần mua bán, kém xa chính mình độc quyền lũng đoạn, hóa thành gia tộc nội tình truyền thừa có thể thu hoạch bạo lợi. Nhưng Tiên Minh lưu truyền khá nhiều tản thiên bản dập lại là một cái khác khái niệm, có tu sĩ lấy ra giao dịch cũng rất bình thường. Ở trong mắt Trần Bắc Vũ, Hồ Mỹ Nhân cách làm này không tính là tự hủy trưởng thành. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ không có trước tiên mở miệng đấu giá, mà là cho Tô sư tỷ phát một tin tức. Rất nhanh, điện thoại chấn động, hồi phục tin tức bắn ra, "Sư tỷ, ta hỏi một chút, Vạn Bảo sẽ quản lý viên cũng là không biết được Hồ Mỹ Nhân thân phận tư liệu, chân thực thân phận, chỉ sợ chỉ có dẫn tiến người mới có thể biết được. Như thế nào, sư đệ đối với Thiên Cương Địa Sát tiến hóa pháp tản thiên bản dập cũng cảm thấy hứng thú?" Trần Bắc Vũ liếc qua tin tức, trả lời, "Chỉ là có chút hiếu kỳ, hứng thú ngược lại là không nhiều. Người trong nhà biết được chuyện nhà mình." Chớ nhìn hắn bây giờ đúc thành nguyên thủy kim đan, tại Ngọc Thanh Tiên Tông danh tiếng nhất thời không hai, nhưng nên thiếu tu tiên tài nguyên vẫn là thiếu khuyết, căn bản không có hạ chẳng cạnh tranh thiên cương địa sát tiến hóa pháp bản dập tư cách. Trừ phi Trần Bắc Vũ nguyện ý tiếp nhận một chút Minh Tôn môn phiệt đầu tư, bằng không thì trong tình huống không có lợi ích quan hệ, rất nhiều tu tiên gia tộc không có khả năng vô duyên vô cớ sẽ đưa lên đại lượng tu tiên tài nguyên, nhiều lắm là đưa lên một chút quà tặng lấy lòng, cầm tới một chút nghe giảng bài danh lệch. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ cũng có thể hiểu được. Hắn bây giờ có sư thừa, không phải cô gia quả nhân, tài nguyên cho thiếu đi không có ý nghĩa. Nếu để cho quá nhiều dưỡng no rồi, Ngọc Thanh Tiên Tông đạo tôn tiên tộc cùng Minh Tôn môn phiệt tương lai muốn lôi kéo hắn, thế tất yếu trả giá càng nhiều đại giới, chẳng bằng bảo trì hiện trạng. Đơn giản tới nói, nói một câu thực tế một chút mà nói, đó chính là chỗ đứng một chuyện quá sớm mặc dù thu lợi nhiều nhất, nhưng cũng phong hiểm lớn nhất. Trong Ngọc Thanh Tiên Tông thế lực lớn cơ bản đều là ngồi vững điếu ngư đài, sẽ không dễ dàng hạ tràng. Trần Bắc Vũ không mở đường dạy pháp đánh ra tên tuổi, chỉ dựa vào một cái nguyên thủy kim đan đúc thành giả tên tuổi, rất khó hấp dẫn đến tư chất thượng giai môn phiệt tiên tiêu xem như thành viên tổ chức. Cũng chính bởi vì tinh tường điểm này, Trần Bắc Vũ mở tiệm dạy pháp, truyền thụ kim đan đại đạo ý niệm mới có thể càng ngày càng kiên định. Rất nhiều truyền thừa lâu đời thật tôn môn thiệt, nguyên anh chân tộc, thậm chí một chút thực lực hùng hậu tu tiên thương hội, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ lấy một chút thiên cương địa sát tiến hóa pháp tàn thiên hoặc bản dập, nhưng bọn hắn có tiến hóa pháp cơ bản đều là xếp tại danh sách cuối cùng. Tô sư tỷ rất nhanh lại phát tới tin tức. Thiên cương địa sát tiến hóa pháp chân chính hoạch tâm tư liệu kỳ thực đều nắm ở trong tay thập tam tiên tông cùng ngũ đại đạo tiên. Sư đệ nếu là cảm thấy hứng thú, không cần thiết lãng phí tài nguyên lấy vật đổi vật, có thể trực tiếp dùng học phần hối đoái xem xét thiên cương địa sát tiến hóa pháp tư cách, nhưng cũng chỉ có thể xem xét xếp hạng dựa vào sau tiến hóa pháp. Nhìn thấy những tin tức này, Trần Bắc Vũ lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra Ngọc Thanh Tiên Tông thẻ học sinh kiện. Học phần 916 bởi vì bế quan đột phá kim đan, Trần Bắc Vũ nghỉ làm rất nhiều chương trình học, dựa vào lớp lý thuyết trình thu hoạch đến học phần lác đác không có mấy. Tính lại bên trên lĩnh hội Thái Nguyên vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh cần có 100 học phần, hắn học phần số dư tài khoản kỳ thực vẫn luôn là chịu. Cũng may Ngọc Thanh đứng đầu bảng mỗi 10 năm có thể thu hoạch đến 1000 học phần, trực tiếp để cho Trần Bắc Vũ thoát bần chi phú, học phần số dư còn lại tăng vọt đến 916. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Trở về xong tin tức, Trần Bắc Vũ leo lên Ngọc Thanh học sinh học phỉ xì ổ website, phát hiện tin tức thông chi có cái điểm đỏ. Hắn ấn mở xem xét, phát hiện là lúc trước xin rất lâu, nhưng vẫn không có thông qua Thái Nguyên Tiên giới phê duyệt thủ tục. Xét duyệt thông qua hiệu suất này tựa hồ có chút không đúng. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Giang Xuyên sư minh sớm giúp hắn xin đi theo quy trình, là bởi vì tiến vào Thái Nguyên Tiên giới lĩnh hội Tam Thanh Đồng Tham cảnh quan tiên pháp phê duyệt quá trình quá mức rườm rà, hơn nữa cần tiên tông cao tầng gật đầu. Trần Bắc Vũ trước kia cũng hỏi ý sang sông sư minh thời gian cụ thể, biết được Thái Nguyên Tiên giới phê duyệt quá trình có dài có ngắn, ngắn thì 50 năm, lâu là trên 100 năm, thì nhìn Ngọc Thanh Tiên Tông cao tầng lúc nào có thời gian xử lý phê duyệt. Hiện tại xem ra, lúc thành nguyên thủy kim đan hàm kim lượng vẫn là cực cao, có thể để tiên tông cao tầng tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, cấp tốc chứng thực. Nhưng tham thì thâm, Trần Bắc Vũ trước mắt là cần gấp nhất sự tình vẫn là chuyển tu nhân pháp, lĩnh hội nguyên thủy động thật thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp vô hạ tiến vào Thái Nguyên Tiên giới. Thế đàn, tới. Ấn mở tiên tông học phần hối đoái học phỉ CEO website, Trần Bắc Vũ hướng nằm trên mặt đất thiết đàn vẫy vẫy tay. Vung. Thiết đàn đứng dậy chạy chậm, xông vào Trần Bắc Vũ trong ngực, ánh mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Ngươi cảm thấy cái nào một môn tiến hóa pháp không tệ? Trần Bắc Vũ nhẹ giọng hỏi. So với đơn phương truy cầu huyết mạch cường hành, hắn để ý hơn thiết đàn ý nghĩ. Không gì khác, huyết mạch tiến hóa không được nhỏ, thậm chí có sinh tử nguy hiểm. Trước đây kim đàn hóa giao sở dĩ thuận lợi, một là hoàng kim lân hóa giao chi pháp cũng không khó tìm, chỉ là tiến hóa điều kiện quá mức hà khắc dẫn đến không người hỏi thăm. Hai là Giang Xuyên chân quân tự mình tại trên lớp học chỉ điểm, sớm giúp Trần Bắc Vũ nhặt bạc của kim đàn nuốt rõ ràng hóa giao quá trình bên trong chỗ khó. Ba là kim đàn có vận may xích long khí vận kỳ ngộ gia trì. Chương 310, chúng thật tụ tập 2, chương 310, chúng thật tụ tập 2, bốn là kim đàn nắm giữ tam giai tuyệt phẩm bảo thuật hải nạp vạn xuyên cùng lưu kim thể, có thể diễn thiên cương huyền thú đại đạo, khả năng chịu lỗi cực cao. Nhưng Trần Bắc Vũ cũng sẽ không bởi vì kim đàn một lần thành công tiến hóa mà đánh giá thấp huyết mạch tiến hóa độ khó. Dù là hắn thức tỉnh nguyên thủy huyền thông nắm giữ điểm hóa tiên thiên huyết mạch, bỏ đi phản thai, sửa đổi thiên mệnh chi năng. Vung. Thiết đàn ánh mắt khẽ nhúc đích, mắt lộ xoắn xuýt chi sắc. Thanh diện tam mục, lông bờm như dung sắt bụi gai, một chân cả thọ, chuyên phệ đan hỏa, có thể thành địa sắt 59, tam mục toàn ngao đan thất có thú, hình như quyển mà đỏ tông, phòng thủ lô hỏa bất diệt, người đan khí biết thành bại, có thể thành địa sắt 27, đan tấn hỏa tuất mắt ẩn sông đồng, một đồng tử đốt tinh hỏa, một đồng tử đốt đế viêm, có thể thành thiên cương danh sách 34, sẽ ghế diễm mang thử cơm hỏa nhi trường nạp minh viêm mà sát, có thể thành thiên. Cương danh sách 23, ưu hoàng tuần của quyển. Nhìn màn hình điện thoại di động bên trên từng môn đại danh đỉnh đỉnh thiên cương địa sát tiến hóa pháp, thiết đản do dự một chút, chậm rãi lắc đầu. Những thứ này tiến hóa pháp chính xác rất không tệ, nhưng chẳng biết tại sao, nó nhìn xem trong lòng lại không có một tia huyết mạch rung động. Phát giác được thiết đản ý nghĩ, Trần Bắc Vũ hơi sững sờ, chợt nhịn không được cười lên. Hắn ngữ khí cương triều, lại dẫn một tia dung túng, ngươi tiểu gia hỏa này, khẩu vị ngược lại là kén ăn vô cùng. Ngọc Thanh Tiên Tông cung cấp học phần hối đoái con đường, chỉ tại khích lệ học sinh tu hành, dung nhập tiên tông. Chân chính thuộc về tiên tông nồng cốt công pháp tài nguyên cơ bản sẽ không xếp vào hối đoái danh sách. Trần Bắc Vũ thông qua học phần có thể hối đoái chỉ là danh sách xếp hạng so sánh sau, hoặc đã bộ phận công khai hóa tiến hóa pháp. Danh sách xếp hạng tại 20 bên trong chuyên trúc tiến hóa pháp, hắn vừa mới lật ra rất lâu, liền một môn cũng không có nhìn thấy, thiết đản không coi trọng cũng là tình có chỗ nguyên. Vâng. thiết đản cọ sát Trần Bắc Vũ ống quần, xoay người lộ ra cái bụng nũng nịu. Thấy thế, Trần Bắc Vũ quan đi Ngọc Thanh Tiên Tông Ngọc Phỉ CEO website, do dự một chút, cho Hồ Mỹ Nhân gửi một tin nhắn, nhưng có hỏa trúc chó đen tiến hóa pháp. Ngoại trừ hỏi thăm Hồ Mỹ Nhân, Trần Bắc Vũ cũng tại Vạn Bảo sẽ gờ giúp chắc phát một đầu cầu mua tiến hóa pháp tin tức. Kết quả vượt qua Trần Bắc Vũ đoán trước, hắn đã chờ mười mấy phút, không có một đầu PM vang lên. Con đường không đủ nhiều, xem ra vẫn là phải đánh ra danh tiếng. Trần Bắc Vũ cất điện thoại di động, không có tiếp tục xoắn xuýt. Vân Miểu Thượng Tông, Tam Sơn Độc Phủ. Hồ tiên bối, ngài xác định dạng này sẽ không bại lộ. Trần Cầm nhìn xem điên cuồng bắn ra tin tức PM, có chút lo nghĩ. Huyền Vĩ Hồ lắc đầu, rất là tự tin, chúng ta bán ra Thiên Cương Địa Sát tiến hóa pháp chỉ là bản dập, không phải ẩn chứa đạo vận nguyên bản, trong đó nội dung thật giả khó phân biệt, thậm chí có thể tồn tại không chọn vẹn sai lầm. Ngươi yên tâm, loại này bản dập căn bản không có khả năng gây nên đại nhân vật chú ý, nhiều lắm là hấp dẫn một chút kim đan chân nhân cùng sự chú ý của Nguyên Anh chân quân. Nói đến đây, Huyền Vĩ Hồ lườm Trần Cầm một mắt, ngay thẳng nói, đừng trách bản tôn nói chuyện có nghe, tư chất ngươi bình thường, kể tại trúc cơ hậu kỳ đã một năm. Bản tôn nếu không lấy ra Thiên Cương Địa Sát tiến hóa pháp đổi thành tu tiên tài nguyên, ngươi đời này kết đan sát suất không đủ bá thành, đúc thành nhất phẩm kim đan sát suất càng là cơ hồ là linh. Nếu là ngươi đầy đủ không chịu thua kém, bản tôn cũng không đến nỗi mạo hiểm tại Vạn Bảo sẽ bán phá giá gia sản. Nghe vậy, Trần Cầm mí môi, không có phản bác. Cái này có thể trách nàng sao? Hồ tiên bối bây giờ bản nguyên khô kiệt, dù là ký kết đồng tham khế ước cũng chỉ có thể thông qua ba mạch gia trì, hơi thay đổi một điểm linh căn tư chất. Đã như thế, đừng nói cùng thế hệ tranh chấp, nàng bây giờ cùng thiếu đi nửa cái linh căn tăng phúc khí không có gì khác biệt. Cũng may có Hồ tiền bối chỉ điểm công pháp tu hành, Trần Cầm đột phá cảnh giới tốc độ cũng không như thế nào chậm. Ân, không tệ, gia hỏa này ra giá cao nhất, có thể thương lượng. Huyền Vĩ Hồ hài lòng gật đầu, chân trước vạch một cái, không nhìn một đầu hỏi ý hỏa trúc chó đen tiến hóa pháp PM. Đúng, Hồ tiền bối, ta dự định tháng sau đi Ngọc Thanh Tiên Tông một chuyến. Trần Cầm đông nhiên mở miệng. Không có vấn đề, nhưng bản tôn sẽ lưu lại Vân Miệu Thượng Tông, sẽ không theo ngươi tiền đến. Huyền Vĩ Hồ lườm Trần Cầm một mắt, sau lưng cái đuôi vui vẻ chập chờn. Yêu nhau não cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất sau lưng có chỗ dựa vào. Kể từ Trần Cầm nhận được một cái đi tới Ngọc Thanh Tiên Tông nghe giảng bài danh lệch, Vân Miệu Thượng Tông Kim Đan giảng sư thái độ đều trở nên ôn hòa, thậm chí chủ động lấy lòng, đủ loại thủ tục đều là đèn xanh thông qua. Bằng không thì Huyền Vĩ Hồ cũng không dám lấy ra Thiên Cương Địa Sắt tiến hóa pháp tàn thiên tiến hành bán. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng rất nhanh thời gian trôi qua. Thủy Diễn Cương, Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm trọc khí. Đi qua một tháng tu hành, hắn thuận lợi lĩnh hội tiên pháp nhập môn, sửa đổi hiến pháp, đem vạn pháp quy lưu kiến mục thiên tư chuyển hóa làm nguyên thủy động thật thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp. Làm gì một mình hắn sẽ, kim đản, thiết đản cùng ngũ khí đẳng cũng là nửa vời lắc lư, chậm chạp không cách nào nhập môn, cần thời gian chậm rãi đồng hóa đồng tham công pháp. Người người trong phòng nhàn nhạt đan hương, Trần Bắc Vũ đưa tay ra, vô vô đang ngủ say kim đản cùng ngũ khí đẳng. Ba sùng bên trong, là thuộc thiết đản nhất là chịu khó, mỗi ngày trời còn chưa sáng liền chờ tại luyện đan phòng bên trong luyện đan. Mà ngũ khí đẳng cái gọi là làm ruộng nhưng là tương đương thô bạo, mỗi khi dược điển sinh ra mầm non, nó đều sẽ tây ghép mầm non đến sau lưng ngũ khí rừng. A ngũ khí đẳng dụi mắt một cái, cũng không cần rửa mặt, trực tiếp quay người ghé vào Trần Bắc Vũ cổ phụ cận. Kim đản nhưng là cũng không ngẩng đầu lên, thôi động như ý huyền thông, hóa thành một cái ba bài dao long vòng tay treo ở Trần Bắc Vũ tay phải, an tĩnh làm một cái vật phẩm trang sức. Các ngươi a. Trần Bắc Vũ lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay không tầm thường, đúng là hắn mở tiệm dạy pháp, giảng giải kim đan đại đạo thời gian, cũng không biết sẽ có bao nhiêu môn thiệt tiền tiêu mắc câu. Ngọc Thanh lầu dạy học, giảng bài đường. Tử Tình, chúng ta ngồi cái nào? Đưa ra thư mời tiến vào giảng bài đường, Hứa Linh Linh có chút choáng váng. Nguyên nhân không gì khác, đủ để dung nạp hơn 100 người giảng bài đường bây giờ lộ ra phá lệ trên chút. Không nói hàng phía trước bàn ngọc, liền xếp sau bộ đoàn đều sớm đã ngồi đầy, giống như các nàng loại này kẻ đến sau chỉ có thể đứng ở cạnh góc tường duyên. Đương nhiên là dựa theo vị trí ngồi. Từ Tử Tình lườm khuê mật một mắt. Hứa Linh Linh sở dĩ không có lực lượng, là bởi vì giảng bài nội đường đứng thiên kiêu tu sĩ quá nhiều, khí thế cường hành vô cùng, mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hãi kim đan uy áp. Không hề nghi ngờ, những thứ này kim đan tu sĩ nếu là đặt ở Cửu Luyện Đạo Tông, hoàn toàn có thể đảm nhiệm kim đan giảng sư chức vụ. Dù là đặt ở Thiên Diễm Tiên Tông, cũng là thiên diễm trên bảng nổi danh đỉnh tiêm thiên kiêu. Coi như Hứa Linh Linh có một cái kim đan phụ thần, cũng không muốn tùy ý đắc tội những thứ này thiên kiêu. Nhưng tại giảng bài đường, những thứ này thiên kiêu lại giống như người bình thường đứng tại phía sau cùng, ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không có. Nguyên nhân không gì khác, giảng bài đường phía trước sắp xếp bàn ngọc ngồi cũng là nhất đẳng đại nhân vật. Những đại nhân vật này vẹn vẹn ngồi, cũng không phải là tận lực phóng xuất ra bất luận cái gì uy áp, thế nhưng tự nhiên bộc lộ mà ra khí thế cũng là để cho Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh trong lòng hai cô gái run lên. Nguyên Anh chân quân trở lên tồn tại, hơn nữa không chỉ một vị, mà là ước chừng 16 vị. Trong đó có mấy vị Nguyên Anh chân quân thậm chí ngay cả bàn ngọc đều không thể ngồi, chỉ có thể ngồi ở trên bộ đoàn. Nhìn xem một màn này, Từ Tử Tình mím môi, trong lòng xung kích khó có thể tưởng tượng, những đại nhân vật này vậy mà đều là vì lắng nghe Trần Bắc Vũ giảng giải kim đan đại đạo mà đến. Mà nàng sở dĩ có thể nhận ra những đại nhân vật này là Tiên Tông chân quân, là bởi vì từ gia tộc bên trong cũng có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, loại này khí thế giống như đã từng tương tự. Đến nỗi những đại nhân vật này bên trong phải chăng có hóa thần chân tôn tồn tại, vậy liền chạm tới Từ Tử Tình chi thức phạm vi bên ngoài. A, nếu không thì vẫn là thôi đi. Hứa Linh Linh mà người, liếc mắt nhìn trong tay thư mời, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng là ai? bất quá chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Dưới tình huống kim đan tiên kiêu đều đang ngồi, nàng cùng Từ Tử Tình hai cái trúc cơ tu sĩ làm sao dám đánh bạo ngồi xuống, ngồi ở kia mấy vị nguyên anh chân quân bổ đoàn đằng sau. Sợ cái gì, chúng ta cứ dựa theo Trần Vũ an bài an bị. Từ Tử Tình lôi kéo Khiếp Nhược Khuê mật tiến lên. Chương 311, số đan pháp ra, 1, chương 311, số đan pháp ra, 1, giảng bài nội đường tu sĩ rất nhiều, trở ngại chân quân tồn tại, cơ hồ không người dám ồn ào trò chuyện. Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh hai nữ tu vi mặc dù bất quá trúc cơ kỳ, thần thức truyền âm khó mà nhận ra, nhưng vẫn như cũ hấp dẫn một chút ánh mắt chú ý Thiên Viêm Tiên Tông học sinh. Nhạc Trầm Phong hơi hơi dương mắt, lòng sinh một tia yêu kỳ. Sư tôn môn hạ quan môn đệ tử sơ dạy kim đan đại đạo, xem như giải thành một mạch đại sư minh, hắn tự nhiên muốn ép một chút chẳng tử, miễn cho một chút tu sĩ làm loạn. Nhưng Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh hai nữ xuất hiện, là thật là có chút vượt qua dự liệu của hắn. Trong Ngọc Thanh Tiên Tông thiên kiêu quý nữ phong hoa tuyệt đại, tiểu sư đệ làm sao lại lựa chọn ngoại tông tư chất bình thường nữ tu? Một chút kim đan thiên kiêu cũng là đôi mắt khẽ nhúc đích, trong lòng âm thầm suy nghĩ Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh hai nữ lôi bảo. Hẳn là ở đây. Từ Tử Tình căn cứ vào trên thư mời ghi rõ vị trí, mang theo Khuê Mật tìm được hai cái bỏ trống bộ đoàn, chợt không khách khí chút nào ngồi xuống. Trần Vũ cho chúng ta lưu vị trí coi như không tệ, có thể liếc nhìn đạo đài. Từ Tử Tình tiến đến Khuê Mật bên hai, thấp giọng nói. Hứa Linh Linh có chút câu nệ, gương mặt từng đỏ, giống con tiểu hamster cẩn thận đánh giá bốn phía. Người tốt. Phát hiện một vị khí chất cao nhã, đẹp để cho người ta hâm mộ nữ tu đang nhìn chính mình, Hứa Linh Linh nhỏ giọng lên tiếng chào. Nghe vậy, Diệp Hân Nhã khẽ gật đầu, hữu hảo nở nụ cười, chủ động rời ánh mắt đi. Thân là trúc cơ tu sĩ lại có thể cùng nàng ngồi chung một hàng, hai cái này mỹ mạo nữ tu cùng Trần Bắc Vũ tất nhiên quan hệ không ít. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Hân Nhã dịu dàng nở nụ cười. Chuyện này đối với nàng tới nói là một tin tức tốt. Nàng không sợ Trần Bắc Vũ háo sắc, liền sợ Trần Bắc Vũ đối với sắc đẹp một chút hứng thú cũng không có. Dù là không đề cập tới Lĩnh Nguyên Diệp gia, mang bên mình phục thị thị nữ của nàng tứ bảo thai cũng là nhất đẳng mỹ nhân, dung mạo dáng người khí chất đều không tại hai nàng này phía dưới. Đúng lúc này, giảng bài đường môn miệng hơi hơi tối sầm lại, một đạo thân ảnh hiệu điệu cầm trong tay thư mời xuất hiện. Người tư kiên cường, hai con ngươi sáng tỏ, người mặc một bộ chỉnh tề xanh nhạt đạo bào, tựa như trong sách cổ đi ra mỹ nhân. Vị này nữ tu tu vi cũng không cao, vẹn vẹn trúc cơ hậu kỳ, theo lý mà nói, tại cái này kim đan nhiều như chó, chân quân đầy đất ngồi giảng bài nội đường, hẳn là không tầm thường chút nào tồn tại. Nhưng mà, trong tay cầm thư mời, đi lại phương hướng lại cùng lúc trước hai nữ nhất trí không hai. Nàng này là người phương nào? Không biết, đoán chừng lại là ngoại tông nữ tu. Nhìn nàng hành tẩu phương hướng, càng là hướng phía trước sắp xếp đi. Phát giác được chung quanh tu sĩ chú mục, Trần Cầm phía dưới ý thức kéo căng cơ thể, đi đến khoảng cách Từ Tử Tình hai nữ không xa bộ đoàn ngồi xuống. Hù chết người. Nàng tưởng rằng chẳng qua là đơn giản nghe một hồi chương trình học, tiếp đó giữa bằng hữu ôn chuyện một chút, không nghĩ tới Trần Bắc Vũ làm ra lớn như thế chiến trận. Hiện trường nghe giảng bài chân nhân Trần Quân cộng lại có trên trăm vị nhiều. Còn tốt nàng không có mang hồ tiền bối tới, bằng không tất nhiên sẽ bại lộ trên thân bí mật. Liền Thanh Mai trúc mã đều tới. Từ Tử Tình mấp máy môi, cũng không ngoài ý muốn. Ken. Khi từng tiếng càng du dương ngọc khánh thanh âm chợt vang vọng, tất cả tu sĩ ánh mắt đều nhìn về giảng bài đường môn miệng. Tại vô số ánh mắt tập trung phía dưới, một thân ảnh chậm rãi cất bước, đặt vào đạo đài. Nhà giáo, truyền đạo dạy nghi ngờ, mặc tùy ý dễ dàng lộ ra không đủ trang trọng. Bởi vậy Trần Bắc Vũ hôm nay không có người mặc thường phục, mà là thay đổi một thân ngọc thanh chân truyền đệ tử đạo bào, nhìn qua phá lệ trang nghiêm. Đi đến chính giữa đạo đài đứng vững, Trần Bắc Vũ ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới đông nghịt đám người, không có chút nào dừng lại. Khí độ không tệ, đúng là tuấn tú lịch sự. Đáng tiếc xuất thân hàn môn nhìn xem trên đài thần sắc chấn định Trần Bắc Vũ mấy vị trong lòng nguyên anh chân quân âm thầm đánh giá. Các vị đạo hữu tiền bối, tại hạ Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ nhúc đích, cũng không lập tức mở tiệm dạy pháp, mà là đơn giản làm một cái tự giới thiệu. Chợt hắn tiếng nói nhất chuyển, trực tiếp bước vào chính đề, từ thái cổ dĩ hàng, vô số tiên hiền đại năng vượt mọi chông gai, cảm ngộ thiên địa, vì chúng ta mở con đường tu hành, lập xuống luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, các loại đại cảnh. Đây là vạn thế cơ nghiệp, chúng ta tất cả chịu hắn ân trạch, xuôi theo này đường bằng phẳng mà đi. Trần Bắc Vũ trong lời nói đối với tiên minh tiền bối kính ý để cho tại chỗ tu sĩ khẽ gật đầu. Đúng vậy, không có vô số nhân tộc tiền bối cảm ngộ thiên địa, bắt trước yêu tộc thổ nạp thiên địa linh cơ sáng tạo ra phương pháp tu tiên, nhân tộc sớm đã biến thành yêu tộc huyết thực. Chỉ là bọn hắn có một chút nghi hoặc, Trần Bắc Vũ hôm nay nói không phải kim đan đại đạo sao, như thế nào đột nhiên để cùng tiền bối chiến công sự nghiệp to lớn. Nhưng, tiền bối chi thành tựu vĩ đại, không phải vì để chúng ta bảo thủ không chịu thay đổi, hóa địa vi lao. Trần Bắc Vũ âm thanh đột nhiên bay vụt, mang theo tiếp nối người trước, mở lối cho người sau nhụy khí, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Vạn vật đều có nhất tuyến biến cơ, con đường cũng thế. Tiên minh tiền bối tiên hiền căn cứ vào tiên đạo diệu pháp, mở ra mượn thú tu thật vô thượng tu tiên pháp, làm cho tiên minh tu sĩ có thể mượn đồng tham thú chi lực, bổ tự thân ngắn, cùng tham khảo đại đạo. Trần Bắc Vũ lời vừa nói ra, lập tức đem tất cả người suy nghĩ kéo đến cái kia ầm ầm sóng dậy, tiên hiền dũng cảm mở rộng liều chết thời đại. Một chút kim đan thiên tiêu trên mặt cũng là lộ ra vẻ tự hào, không có tiếp tục xoắn xuýt Trần Bắc Vũ vì cái gì một mực nói về tiên minh tiền bối. Nhưng có một chút nguyên anh chân quân lại là người dây cũng biết nhà ý, trong lòng khẽ nhúc nhích, sinh ra một loại khó có thể tin dự cảm. Quả nhiên, Trần Bắc Vũ hơi hơi dừng lại, nói ra một phen thạch phá thiên kinh lời nói. Tại hạ bất tài, trúc cơ kỳ lĩnh hội ngọc thanh cựu chuyển nguyên thủy đan quyết trận có sở ngộ, bắt trước tiền bối, tại vô số tiền bối tích đại đạo trên cơ sở, tiến thêm một bước, mở ra nhất cảnh. Thử cảnh xen vào trúc cơ đỉnh phong cùng kim đan sơ ngưng chi mấu chốt cửa ải, có khác với trúc cơ viên mãn, ta đem hắn mệnh danh là sổ đăng cảnh. Lời vừa nói ra, toàn bộ giảng bài nội đường không khí triệt để ngưng kết. Không chỉ có kim đan thiên kiêu tâm thần chập chờn, tê cả da đầu, ngay cả tại chỗ nguyên anh chân quân hô hấp cũng đều bởi vì sổ đăng cảnh cái này ba chữ to mà hơi chậm lại. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, giảng bài nội đường vang lên một chút không đè nén được tiếng huyên náo. Có nguyên anh chân quân tại chỗ tọa trấn nghe giảng bài, không người dám lớn tiếng ồn ào nhiễu loạn lớp học trật tự. Thế nhưng vô số đạo đan vào sóng thần thức cùng xì xào bàn tán nhưng lại như là như thủy triều cấp tốc lan tràn. Khai tịch tân cảnh, chân cầm sững sờ tại chỗ, đại não có chút trống không. Có hồ tiền bối tương trợ, nàng cho là mình một ngày nào đó có thể đuổi kịp Trần Bắc Vũ bước chân, dầu gì cũng không đến nỗi bị quan xa, liền đi theo sau lưng Trần Bắc Vũ làm bạn đều không làm được. Nhưng nàng nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, chính mình cái kia thanh mai trúc mã càng là khủng bố như thế thiên tài. Trần Vũ vừa mới nói cái gì? Từ Tử Tình nao nao, ánh mắt nhìn về phía Khuê Mật, có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Tại trúc cơ nhất cảnh mở cảnh giới mới là một cái khái niệm gì? Chỉ sợ cũng ngay cả hóa thần chân tôn cũng không dám nói bừa nói mình có thể làm đến. Trần Vũ nói hắn mở ra kim đan phía trước nhất cảnh, tên là sổ đăng cảnh. Hứa Linh Linh nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo ngưỡng mộ. Chương 311, sổ đan phát ra, 2, chương 311, sổ đan phát ra, 2, mở tân cảnh biết bao kinh người, sau ngày hôm nay, Trần Bắc Vũ chi danh nhất định chấn động thiên minh. Nhưng mà, giảng bài nội đường như Trần Cầm, từ Tử Tình Hứa Linh Linh như vậy trực tiếp lựa chọn tin tưởng tu sĩ dù sao cũng là cực thiểu số. Có không ít trẻ tuổi nóng tính, nhìn Trần Bắc Vũ không vừa mắt kim đan tiên kiêu trong mắt đã lộ ra không che giấu chút nào chất vấn cùng kinh thường. Một tướng mạo tuấn mỹ tuổi trẻ kim đan thậm chí nói thẳng không kiêng kỵ, thử, loại người. Mở cảnh giới mới nào có đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay, tiên minh có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm muốn hoàn thiện mượn thú tu chân thể hệ cảnh giới, cuối cùng cũng bất quá là tại tiền nhân đám tiền bối giản không phạm vi bên trong tu tu bổ bổ. Một cái cảnh giới mới mở, há lại là tùy ý mệnh cái tên, có một chút cảm ngộ liền có thể thành. Chưa có hoàn toàn lý luận cơ sở, không có ổn định có thể tin tấn thăng pháp môn, không có đi qua đại lượng tu sĩ thông qua tiên minh hiện hữu mượn thú tu chân thể hệ tiến hành nghiệm chứng, vấn đề gì số đan cảnh bất quá là không chung lâu các mà thôi. Nghe vậy, mấy cái kim đan tiên tiêu khẽ gật đầu đồng ý, nhưng không có mở miệng niệm ai. Trong tình huống không có lợi ích rồi dám, cho dù là bọn họ không đồng ý Trần Bắc Vũ tuyên dương mở tân cảnh, cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc, vô duyên vô cớ đổi tới đắc tội một vị ngôi sao của ngày mai. Nhưng giảng bài nội đường cũng có một chút kim đan thiên tiêu, tỉ như Thẩm Lam Tinh, Ngọc Chiêu Hoa, Mạc Thanh Sương cùng Diệp Hân Nhã bọn người, đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng suy nghĩ sâu sắc, hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Bắc Vũ. Bọn họ cùng Trần Bắc Vũ đều có tiếp xúc, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết được cái sau tính cách. Hẳn không phải là. Trong mắt Hương Nôn Thẩm Lam Tinh mang theo chờ mong, có thể lĩnh hội Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết đúc thành nguyên thủy kim đan giả. Vốn là thiên phú dị bẩm, có thể đánh vỡ lẽ thường, không tầm thường tu sĩ có thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Trần Bắc Vũ mượn nhờ Ngọc Thanh tiên pháp, nhìn thấy tiên minh vô số tiền bối không thể phát giác cảnh giới huyền bí cũng không phải chuyện không có thể. Trực giác nói cho Thẩm Lam Tinh, lần này giảng bài đường nội dung, có lẽ đối với hắn kết anh có chỗ ích lợi. Thực sự là lợi hại. Ngọc Chiêu Hoa đôi mắt đẹp ngưng lại, rốt cuộc minh bạch mẫu thân vì cái gì muốn tác hợp nàng cùng Trần Bắc Vũ. Thiên thiên đạo thể cũng có cực hạn. Ngọc Chiêu Hoa từng tu hành qua Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết làm gì đếm thử đến cuối cùng. Vẫn như cũng không cách nào đi thông nhặt bà ổ ngụy đầu vô thượng đại đạo, chỉ có thể chuyển tu một môn khác tiềm lực kém hơn một chút tôn hiệu kim đan pháp. Nhưng mà Trần Bắc Vũ lại là dưới tình huống đi thông nguyên thủy đại đạo, thôi diễn ra mới, lại mở tân cảnh, loại ngộ tính này tư chất chỉ sợ đã có thể cùng tiên tiên đạo thể sánh ngang. Nếu là nàng cùng Trần Bắc Vũ kết làm đạo lữ, tương lai dựng dục dòng dõi có thể thuận lợi kế thừa tư chất, có lẽ có mong đạo tôn. Nhưng thì tính sao? Ngọc Chiêu Hoa tay áo ở dưới hai tay nắm chắc thành quyền, trong lòng không có chút nào tình yêu ý niệm, có chỉ là nồng đậm chiến ý. Trần Bắc Vũ bây giờ bày ra tư chất thiên phú càng khủng bố hơn, Ngọc Chiêu Hoa chiến ý trong lòng lại càng phát thịnh vượng. Chỉ là tại đấu pháp tranh phong phía trước, nàng càng muốn nghe xong cái gì là sổ đăng cảnh, thử cảnh đến tột cùng có cỡ nào thần dị. Sao có thể mê người như vậy? Diệp Hân Nhã nhìn xem vạn chúng chú mục Trần Bắc Vũ đạo bảo phía dưới nở nang đùi hơi hơi nắm chặt ma sát, trong mắt lóe lên một tia mê muội chi sắc. Có một câu nói làm cho hảo, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngược lại cũng là như thế. Diệp Hân Nhã xuất thân linh nguyên Diệp gia, gặp qua tiên minh tiên kiêu vô số, nhưng tại trước mặt Trần Bắc Vũ vẫn như cũ nhịn không được bị kỳ ngôn hành khí cơ sở lây nhiễm, phương tâm tán loạn. Giờ này khắc này, giảng bài nội đường chỉ có ngồi ngay ngắn bàn ngọc nguyên anh chân quân nhóm có thể làm đến không hề bận tâm. Nhưng ở bí mật, từng đạo mênh mông thần thức như biển sớm đã kịch liệt bắt đầu giao lưu. Hào một cái sổ đăng cảnh, nếu Trần Bắc Vũ lời nói làm thật, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ tiên minh coi trọng, nhất thiết phải lập tức ước định ảnh hưởng. Sổ đan nhất cảnh can hệ trọng đại, nhất thiết phải lập tức bẩm báo sư tôn trưởng giáo. Chuyến ta phát chỉ, có tân cảnh xuất thế, gia tộc hạch tâm đệ tử tạm hoãn xung kích kim đăng kỳ. Những này sống hàng trăm hàng ngàn nguyên anh chân quân so với trẻ tuổi thiên tiêu càng có thể bảo trì bình thản, nhưng cũng biết rõ Trần Bắc Vũ mở cảnh giới mới sau lưng ẩn chứa kinh thiên giá trị. Dù là chuyện này chưa hết thể đều kết thúc, bọn hắn vẫn như cũ truyền âm cho sau lưng sư môn, gia tộc khắp các mọi mặt thế lực. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo siêu việt nguyên anh cấp độ, khó có thể dùng lời diễn tả được thần thức ý niệm ầm vang buông xuống. Giảng bài nội đường nguyên anh chân quân có cảm ứng, cùng nhau sắc mặt biến hóa, không hẹn mà cùng thu liễm tất cả khí thế, ngay cả thần sắc cũng biến thành cung kính trang nghiêm. Trần Bắc Vũ mở tân cảnh một chuyện quả nhiên không phải tầm thường, vậy mà trêu đến tiên tông cao tầm chú mục. Không chỉ có là nguyên anh chân quân, Thẩm Lam Tinh, Ngọc Chiêu Hoa mấy người Ngọc Hư bảng bên trên xếp hạng hàng đầu Kim Đan Tiên Kiêu cũng lần lượt phát giác được giảng bài nội đường dị thường, cảm thấy phiến khu vực này thiên địa linh cơ trở nên nặng dị thường, biết rõ có chân quân phía trên thần niệm buông xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ giảng bài đường bầu không khí trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều ngừng thở, không dám tùy ý mở miệng. Có hóa thần chân tôn thần niệm buông xuống, mặc kệ Trần Bắc Vũ lời nói sự tình là thật là giả, đều không tới phiên bọn hắn những thứ này Kim Đan chân nhân chất vấn. Không tệ, hết thảy đều như ta đoán trước. Người mang cựu tức phục khí thần thông, Trần Bắc Vũ thứ nhất phát giác được giảng bài nội đường biến hóa, biết được chính mình giáng đòn phủ đầu đã có hiệu quả, hấp dẫn đến không thiếu đại lão, trong lòng lập tức nhất định tiếp tục giảng bài. Cảnh giới vừa minh, cần lấy pháp chứng chi, nếu không thì là không có dễ chi nguyên. Kế tiếp, ta sẽ vì đại gia giảng thuật cái gì là Thái Ất Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp. Trần Bắc Vũ tiếng nói vừa ra, một chút Kim Đan Thiên Kiêu lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Thái Ất Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp là cái gì kết đan diệu pháp, bọn hắn tại sao không có nghe nói qua? Nhưng ở tòa Nguyên Anh chân quân đều là Ngọc Thanh Tiên Tông dòng chính, đối với tông môn kết đan chuyển thừa như lòng bàn tay, tự nhiên sẽ hiểu môn này Thái Ất Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp cũng không phải là Ngọc Thanh Tiên Tông truyền thừa, mà là một môn chưa bao giờ xuất hiện qua kết đan pháp, lập tức hứng thú tăng mạnh. Nhìn thấy chúng tu phản ứng, Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, các vị đạo hữu cùng tiền bối chắc hẳn chưa nghe nói qua Thái Ất Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp. Không tệ, phương pháp này chính là tại hạ kết hợp Nguyên Thủy Đan Quyết mà tự nghĩ ra đặt nền móng phương pháp kết đan, tu luyện đến đại thành có thể đột phá trúc cơ đỉnh phong, ngưng tụ ra một cái số đan. Chư vị có thể có nghi hoặc, cái gì là số đan? Số đan cũng không phải là chân chính kim đan, không có huyền thông, cũng không cách nào giống kim đan tu sĩ như vậy cung cấp quần quần không dứt địa sát chân khí, nhưng lại ẩn chứa ngũ hành căn cơ cùng thái ớt chi ý, tiềm lực vô tận, tương đương với một cái phẩm chất cao đan phôi có thể để tu sĩ sớm lĩnh hội kim đan huyền diệu, vì sau này kết đan đặt vững cường hành căn cơ, để cao kết đan xác suất, thậm chí đúc thành thượng phẩm kim đan, thậm chí là tôn hiệu kim đan xác suất. Nghe nói như thế, tuyệt đại bộ phận tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Thứ độ gì? Cái này số đan cảnh không chỉ có nắm giữ phá ách kim đan hiệu quả, còn có thể trợ tu sĩ đúc thành nhất phẩm kim đan cùng tôn hiệu kim đan. Chương 312, ghi vào lịch sử, 1, chương 312, ghi vào lịch sử, 1, nhưng kết nhất phẩm kim đan, thậm chí là tôn hiệu kim đan. Một cái trúc cơ thiên kiêu cơ thể nghiêng về phía trước, khó có thể tin lại lặp lại một lần. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một vị khác phía trước mở miệng châm chọc kim đan thiên kiêu sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức lắc đầu phủ định. Tu sĩ kết kim đan phẩm giai chịu tư chất, căn cơ, công pháp, đồng tham thú địa sát tinh khí các loại nhân tố ảnh hưởng. Mặc dù như thế, một môn có thể trợ tu sĩ đúc thành nhất phẩm kim đan kết đan pháp cũng là quý hiếm đến cực điểm, là rất nhiều ngọc thanh thiên kiêu có khả năng tiếp xúc được công pháp hạn mức cao nhất. Trần Bắc Vũ sáng tạo Thái Ất Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp nếu quả thật có thể để cao đúc thành nhất phẩm kim đan, thậm chí là tôn hiệu kim đan xác suất, nói là sánh ngang Ngọc Thanh Cửu Chuyển Nguyên Thủy Đan Quyết tiên phẩm kết đan pháp cũng không chút nào quá mức. Nhưng loại này cấp bậc kết đan pháp, một cái kim đan tu sĩ làm sao có thể tự sáng tạo? Nhưng mà hắn vừa vô ý thức phủ định xong, liền phát hiện chúng quanh tu sĩ lặng yên không một tiếng động đi ra, nói rõ không muốn cùng chính mình dính vào một tơ một hào quan hệ. Nhìn thấy một màn này, vị này tâm cao khí ngạo kim đan thiên kiêu lập tức trong lòng một cái lộ bộ. Hỏng, hắn vừa mới lần kia ngôn luận nếu là truyền đi, rất có thể chịu đến gia tộc trừng phạt nặng. Nhưng giờ này khắc này, giảng bài nội đường tu sĩ đã vô hạ để ý cái này, nói chuyện bất quá đại não kim đan tu sĩ, bọn hắn hai con ngươi đều là chăm chú nhìn Trần Bắc Vũ muốn đánh giá ra Trần Bắc Vũ lời nói, đến tột cùng là thật hay giả. Ừ ngực yên tĩnh giảng bài nội đường, nuốt nước miếng âm thanh lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngồi ở hàng trước Nguyên Anh chân quân cùng Kim Đan chân nhân vẫn còn có thể bảo trì bình tĩnh, bởi vì bọn hắn sớm đã trải qua kết đan một cửa ải kia, cho dù có sổ đan cảnh xuất hiện, cũng chưa chắc chịu tốn phí giá thật lớn trùng tu kim đan. Nhưng đứng ở hàng sau trúc cơ thiên kiêu lại là không tự chủ được nắm chặt hai tay, tâm thần khuấy động vô cùng. Nhất là mấy cái vô vọng kết thành nhất phẩm kim đan, chỉ là dựa vào gia tộc quan hệ đi cửa sau tiến vào Ngọc Thanh Tiên Tông trúc cơ tu sĩ. Xin hỏi Trần sư, Thái Ất Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp có thể hay không để cho siêu hạn trúc cơ tu sĩ đúc thành nhất phẩm kim đan? Đỏ toàn bộ nhịn không được hơi hơi thi lễ, mở miệng đặt câu hỏi. Đương nhiên có thể. Trần Bắc Vũ gật đầu một cái, bất quá ta là Thái Ất Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp người sáng tạo, ta có thể làm được sự tình, các ngươi chưa chắc có thể làm đến. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ tiếng nói nhất chuyển, nhưng ta cho rằng, có thể đem Điện Đan Diệu Pháp tu luyện đến tiểu thành giả, đúc thành nhất phẩm kim đan không khó lắm. Lời vừa nói ra, ngay cả tại chỗ Nguyên Anh chân quân cũng không cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Một môn trực chỉ nhất phẩm kim đan kết đan diệu pháp không tính là cái gì, trong Ngọc Thanh Tiên Tông không phải là không có tương tự kết đan dây pháp. Thế nhưng chút kết đan diệu pháp đều cần tu luyện đến đại thành cảnh giới mới có thể giúp trúc cơ siêu hạn tu sĩ đúc thành nhất phẩm kim đan, hơn nữa còn chưa chắc có thể thành tựu. Mà Trần Bắc Vũ sáng tạo Thái Ất Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp vậy mà chỉ cần đến cảnh giới tiểu thành liền có thể, dù là không đề cập tới tôn hiệu kim đan, môn này kết đan pháp huyền diệu cũng có thể cùng tiên phẩm kết đan pháp cùng nhau sánh so sánh nhau. Lời ấy coi là thật. Tô Diệu chân quân mở miệng nhắc nhở. Người trẻ tuổi kiên quyết tiến thủ là chuyện tốt, khai sáng chi đạo cũng đáng giá của vũ. Nhưng con đường sự tình liên quan đến vô số tu sĩ tiền đồ, mỗi tiếng nói cử động, tất cả cần cực kỳ thận trọng. Có mấy lời nói ra miệng sẽ rất khó thu hồi đi, Trần Bắc Vũ bây giờ đổi giọng có kịp. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, câu câu là thật, hết thảy làm thật. Nghe vậy, tại chỗ trúc cơ thiên tiêu trong mắt trong nháy mắt tuôn ra nồng đậm khát vọng. Có thể vào Ngọc Thanh Tiên Tông thiên tiêu, không người nào là gánh vác sau lưng gia tộc kỳ vọng thiên chi tiêu tử. lại có gì người không khát vọng kết thành nhất phẩm kim đan, thậm chí là chí cao vô thượng tôn hiệu kim đan. Nhưng mà hiện thực là, cho dù bọn họ thiên phú dị bẩm, tài nguyên dư giả, tương lai có thể kết thành nhị phẩm kim đan đã là nhờ trời may mắn. Chớ nói chi là ngấp nghé vô hạ trúc cơ giả mới có thể thành tựu nhất phẩm kim đan. Nhưng ở bây giờ, một đầu có thể thấy rõ ràng con đường cứ như vậy đặt tại trước mặt bọn hắn. Chỉ cần có thể lĩnh hội tu thành Thái Ất Ngũ Phương Cựu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp, đặt vững cái kia cái gọi là sổ đan cảnh, bọn hắn chưa chắc không thể kết thành nhất phẩm kim đan. Nghĩ tới đây, rất nhiều trúc cơ thiên kiêu hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đáng tiếc đạo pháp khó khăn truyền, cũng không biết bọn hắn phải bỏ ra giá tiền gì, Trần Bắc Vũ mới cam lòng đem bực này kết đan diệu pháp hoàn chỉnh truyền xuống. Cùng lúc đó, Thân Nguyên Báo cùng Cổ Hiếu thân thể hai người đều là hơi hơi cứng đờ. Nhất là Cổ Hiếu, trên mặt không có những ngày qua kiêu ngạo cùng tự đắc, ngược lại thêm ra một tia hối hận. Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn nghe Thân Nguyên Báo lời nói, sớm kết đan, không còn chờ lâu mấy năm. Nếu là hắn chậm thêm tới mấy năm kết đan, lĩnh hội Thái Ất Ngũ Phương Cựu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp, chưa hẳn không có cơ hội đi đụng vào cái kia chí cao vô thượng tôn hiệu kim đan. Một người không có tiền đồ. Thân Nguyên Báo lườm Cổ Hiếu một mắt, ép diệt trong lòng ngảo não. Hắn không biết được Thái Ất Ngũ Phương Cựu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp có bao nhiêu huyền diệu, nhưng hắn hiểu được cái gì là thực tế. Tôn hiệu kim đan nào có tốt như vậy thành tựu. Coi như chậm thêm tới mấy năm kết đan, hắn khả năng cao cũng là dừng bước tại nhất phẩm kim đan. Một bên khác, cảm nhận được đang đi trên đường tu sĩ kích động, Trần Bắc Vũ cũng sẽ không tiếp tục treo khẩu vị, mà là trực tiếp bắt đầu giảng bài. Thái Ất giả, Tiên Thiên Tổ khí a, Ngũ Phương giả, Ngũ Hành chi chính vị a, Cựu Chuyển giả, Âm Dương cực điểm biến a hợp ba tuyệt diệu, nhưng điện số đan đan cơ bản. Nhất chuyển dẫn sát tối thể, lấy đồng tham thú bảo vệ, dẫn thượng phẩm ngũ hành địa sát tinh khí nhập thể, rèn luyện đối ứng ngũ tạng, là vì công pháp nhập môn. Tam chuyển ngũ phương hướng nguyên, tại trong ngũ tạng sơ bộ ngưng luyện ngũ sát luồng khí xoáy, luyện khí làm thật, tạo thành ngũ hành núi phôi, hoàn thành thể nội tiểu ngũ hành tuần hoàn, là vì công pháp tiểu thành. Lục chuyển thái ớt hòa giải, dẫn động thiên bẩm sơ cảnh đạo vận, quán thông thiên địa lớn ngũ hành hợp thật, làm cho ngũ hành bảo quang tương sinh tương khắc, hướng tới cân bằng, diễn hóa thái ớt chân trùng, là vì công pháp đại thành. Cựu chuyển đặt nền móng thành đan, cần dẫn động thiên bẩm bên trong cảnh đạo vận, dung luyện ngũ hành bảo quang, dung hợp đồng tham thú bản nguyên, hóa chân chủng vì vô hạ số đan, quá ớt chân khí, là vì công pháp viên mãn. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, réo rắt du dương ngọc khánh thanh âm chợt vang lên. Ken, khánh âm thanh dư vị không tuyệt, mang ý nghĩa lần này thuyết pháp kết thúc. Nhưng mà toàn bộ giảng bài nội đường lại lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Nay liên xong, diệu pháp đâu? Cụ thể tu hành khẩu quyết đâu? Vì cái gì một chữ không đề cập tới? Chẳng lẽ phương pháp này còn chưa đủ hoàn thiện, chỉ là nói xuông? Cũng có khả năng là phương pháp này quá mức chân quý, hắn không muốn tùy tiện chuyển ra ngoài hạch tâm công pháp. Thần thức giao lưu ở giữa, rất nhiều trong mắt tu sĩ đều thoáng qua vẻ mờ mịt, ngay cả ngồi ngay ngắn hàng trước Nguyên Anh chân quân cũng là có chút ngoài ý muốn. Trần Bắc Vũ lần này giảng bài chính xác rất có ý tứ, nói rất nhiều thạch phá thiên kinh đồ vật, bao quát sổ đan cảnh khái niệm, Thái Ất Ngũ Phương Cựu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp huyền diệu cùng hùng vĩ lý luận giảng cung. Nhưng mà mấu chốt nội dung, Trần Bắc Vũ là một câu nói cũng không có để lộ. Tỷ như Thái Ất Ngũ Phương Cựu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp hành công khẩu quyết cùng tổng cương, như thế nào hái thượng phẩm ngũ hành địa sát tinh khí pháp môn cùng cấm kỵ, như thế nào cùng đồng tham thú cộng minh hòa giải ngũ hành, du luyện ngũ hành bảo quang. Lại như thế nào ngũ phương hướng nguyên, cựu chuyển điện đan. Dùng một câu đơn giản lời nói khái quát, đó chính là Trần Bắc Vũ từ đầu tới đuôi chỉ miêu tả sổ đan cảnh to lớn, hơn nữa cung cấp khả thi lý luận, nhưng không có đưa ra bất luận cái gì thông hướng sổ đan cảnh con đường đường đi. Trần Bắc Vũ đứng tại trên đạo đài, nhìn thấy phía dưới chúng tu phản ứng, bình tĩnh nói, pháp không thể khinh truyền, đạo không thể bỏng dạy. Hôm nay giảng, bèn nói chi đề cương, pháp chi tổng lượng. Ý đang để cho các vị đạo hữu tiền bối biết rõ cái gì là sổ đan cảnh, mà không phải là dạy lấy cụ thể chi thuật. Tan học. Nói xong, Trần Bắc Vũ hướng đang đi trên đường quen biết bằng hữu khẽ gật đầu, tiếp đó quay người rời đi, chỉ để lại cả sảnh đường ngạc nhiên, nhưng lại lòng ngứa ngáy khó nhịn tiên kiêu tu sĩ. Có ý tứ. Hàng phía trước đoan tỏa Nguyên Anh Trần Quân thần sắc phần lớn thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Trần Bắc Vũ bóng lưng mang theo khó mà phát giác thưởng thức. Trúc cơ tiểu bối nhìn không ra rất bình thường, nhưng bọn hắn những thứ này Nguyên Anh Trần Quân đạo tâm thông đấu, thế sự hiểu rõ, sao lại nhìn không ra Trần Bắc Vũ hôm nay mở tiệm dạy pháp sau lưng ẩn tàng dạ tâm. Cái gì cách nói thủ đạo, Trần Bắc Vũ đây rõ ràng là tại ném mồi, là đang vẽ bánh, cũng là tại lập kỳ. Chương 312, đi vào lịch sử 2, chương 312, đi vào lịch sử 2, thay cái tu sĩ tầm thường muốn dùng cái này phương thức thượng bị, tại chỗ chân quân sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng Trần Bắc Vũ là đúc thành nguyên thủy kim đan tuyệt đại thiên tiêu, bản thân chính là một cây rõ ràng dứt khoát cờ sĩ. Dù là tu vi nông cạn, cũng có cơ hội leo lên bàn cờ, dẫn động Ngọc Thanh Tiên Tông phong vân, thậm chí là chấp trưởng Tiên Tông quyền hành. Có thể từ trong hàn môn đi ra thiên tiêu, quả nhiên đều không thể coi thường được. Nhận được Minh Tôn thần niệm hạ xuống pháp chỉ, rất nhiều trong lòng Nguyên Anh chân quân bắt đầu cân nhắc. Trần Bắc Vũ có dạ tâm, không việc gì, hắn muốn tạo dựng thành viên tổ chức của mình thế lực, cũng có thể hắn muốn cho đạo tôn tiên tộc cùng Minh Tôn môn phiệt vì đó đứng đội đầu tư, từng bước một tạo thế trở thành Ngọc Thanh Tiên Tông trưởng giáo người ứng cử, cũng không phải không thể thương lượng. Điều kiện tiên quyết là Trần Bắc Vũ lời nói đều là chân thực, Thái Ất Ngũ Phương Cựu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp có thể sáng lập ra nhất phẩm kim đan, thậm chí là tôn hiệu kim đan, đáng giá các đại tu tiên gia tộc sớm hạ tràng. Ngươi nghe hiểu sao? Từ Tử Tình liếc qua khuyên mật, ngữ khí hiếu kỳ. Hiểu sơ hiểu sơ, ngươi đây? Hứa Linh Linh nháy mắt hỏi ngược lại. Cái hiểu cái không, nếu không thì chúng ta vẫn là đi hỏi một chút Trần Vũ. Từ Tử Tình lôi kéo Hứa Linh Linh đứng dậy, chuẩn bị đuổi kịp Trần Bắc Vũ bước chân, tự mình lại thỉnh giáo một phen. Nghe nói như thế, Diệp Hân Nhã cùng Thân Nguyên Báo bọn người cũng là trong lòng hơi động, đứng dậy theo. Ngươi không phải không tới sao? Thẩm Lăng Tinh đầu lông mày nhướng một chút, nhiều hứng thú nhìn về phía Mạc Thanh Sương. Lần này không có uổng phí tới. Dù là Trần Bắc Vũ giấu lấy rất nhiều mấu chốt nội dung, hắn vẫn như cũ được ích lợi không nhỏ, bế quan đúc thành thuần dương nguyên anh chắc chắn lại cao hơn nửa phần. Nhàm chán tùy tiện tới xem một chút mà thôi. Mạc Thanh Sương thần sắc tự nhiên, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Gạt quỷ hạ. Thẩm Lăng Tinh im lặng nhìn xem Mạc Thanh Sương phương hướng rời đi, thầm nghĩ trong lòng. Lớp này nghe giảng bài danh ngạch rất là quý hiếm, không phải tùy tiện dạo chơi liền có thể tiến vào. Đúng lúc này, một đạo xích sắc lưu quang không nhìn chúng tu, ở dưới sự chú ý của muôn người ngăn ở Trần Bắc Vũ trước người. Có việc. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ ngưng, nhìn xem xinh đẹp chiếu người, nhưng lại chiến ý sôi trào Ngọc Chiêu Hoa. Nửa năm sau Tiên Tông giao lưu đại hội, lĩnh đội chức liên quan đến ta Ngọc Thanh Tiên Tông mặt mũi, cần lực gáp cùng thế hệ tuyệt đối cường giả mới có thể đảm nhiệm. Nói đến đây, Ngọc Chiêu Hoa khí thế bộc phát, thực chất hóa chiến ý bao phủ tứ phương. Người thắng lĩnh đội, kẻ bại ngược bộ. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Nghe vậy, trung quanh chưa tản đi tu sĩ lập tức bị bất thình lình đấu pháp khiêu chiến hấp dẫn ánh mắt, nhao nhao dừng bước lại, thôi động thần thức quan sát. Nguyên Thủy Kim Đan đối chiến tiên tiên đạo thể, loại này khó gặp náo nhiệt, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động, đang muốn đáp ứng trận này khiêu chiến, tự mình lĩnh hội tiên tiên đạo thể chân chính uy năng, một đạo thần thức truyền âm tại hắn linh đài thức hải đột nhiên vang lên. Không tệ. Tầm thường kết đan diệu pháp, phần lớn là trực chỉ kim đan đại đạo chi bản nguyên, chạm đến nguyên anh hóa thuần dương sự ảo diệu. Mà ngươi sáng tạo kết đan diệu pháp, nhưng là mở ra lối riêng, lấy Thái Ức Ngũ Vương làm cơ sở, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đan quyết làm dẫn, khai sáng ra sen vào hư đan cùng thực đan ở giữa sổ đan chi cảnh. Thử cảnh không phải là giả không phải thực, cũng hư cũng thực, đã kết đan quá độ, cũng là đạo cơ thăng hoa. Trần Vũ, mau tới Ngọc Thanh Điện gặp ta. Nghe được trưởng giáo pháp chỉ, Trần Bắc Vũ không dám thất lễ, lúc này trong lòng cùng kính đáp lại, đệ tử tuân mệnh. Thiện. Trưởng giáo truyền âm rơi xuống, Trần Bắc Vũ chu vây không gian bắt đầu kịch liệt và mèo. Chúng tu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần Bắc Vũ thân ảnh bỗng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Chiêu Hoa nao nao. Nàng xuất thân đạo tôn tiên tộc Thiên Nguyên Ngọc gia, kiến thức rộng rãi, một mắt liền có thể nhận ra đây là hóa thần chân tôn mới có thể thi triển hư không đại na di. Bực này huyền thông chỉ cần nhất niệm rơi xuống, liền có thể đem tu sĩ thỉnh đến huyền thông giả trước mặt. Không hề nghi ngờ, Trần Bắc Vũ khai sáng Thái Ức Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp đã dẫn tới tiên tông cao tầng xem trọng, thậm chí tự mình động thủ mời. Cùng mở tân cảnh kết đan pháp cùng nhau so, nàng chú ý tiên tông giao lưu hội dường như đang Ngọc Thanh Tiên Tông trong mắt cao tầng không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, Ngọc Chiêu Hoa hít sâu một hơi, ở dưới sự chú ý của muôn người, thôi sử độn quang rời đi. Lần này không được còn có lần sau. Cách tiên tông giao lưu đại hội còn có nửa năm, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn cùng Trần Bắc Vũ đấu trận trước, phân ra cao thấp. Một bên khác, Ngọc Thanh Điện phát giác được pháp lực ba động, Thanh Hạc Đạo Đồng cùng Ngọc Nguyệt Đạo Đồng đều là đầu lông mày nhướng một chút, hiếu kỳ nhìn về phía trong điện. Gì tình huống? Hai người lẫn nhau đều là lỗ tai dựng thẳng lên. Ngọc Thanh trưởng giáo sự vụ bận rộn, ngay cả Nguyên Anh chân quân cầu kiến cũng chưa chắc có thời gian tiếp kiến. Kết quả hôm nay vậy mà không tiếp vận dụng tạo hóa nguyên thuật, mời đến một vị kim đan chân nhân, hơn phân nửa có bắt quái có thể nghe lén. Là ta xem nhìn lầm, đánh giá thấp kẻ này. Trong đại điện, Tử Tiêu Minh Tôn nhìn xem xuất hiện trước mặt Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt hắn, Trần Bắc Vũ đơn giản hóa tiên pháp, tự sáng tạo kết đan diệu pháp một chuyện tất nhiên hiếm thấy, nhưng chung quy là thuộc về giản khung bên trong tinh tiến, cũng không phải là chạm đến tu tiên đại đạo căn bản. Tử Tiêu Minh Tôn mặc dù thưởng thức, nhưng xa chưa đạt đến tình cảnh tâm thần chấn động. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình quả thực là có chút khoa trương, dù là Tử Tiêu Minh Tôn tâm cảnh phản pháp quy chân, chợt nghe được Trần Bắc Vũ mở tân cảnh tin tức, cũng không nhịn được động dung. Tại trúc cơ kỳ mở tân cảnh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa mở đường chi công. Mang ý nghĩa Trần Bắc Vũ nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng cái này thành tựu báo cáo tiên minh, thu được tiên minh tu chân tiến bộ hạng nhất ký tưởng, đảm nhiệm ngự pháp các vinh dự đại học sĩ, tên ghi vào tiên minh lịch sử, thậm chí trở thành nhóm lửa vô số trúc cơ tu sĩ con đường tu tiên đèn sáng. Nó ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, xa không phải một chút công hơn vinh dự đủ khả năng đánh giá khái quát. Thiên Hữu Ngọc Thanh Tiên Tông. Tử Tiêu Minh Tôn lâu ngày không gặp lộ ra nụ cười. Chương 313, Quy Tảng, 1, chương 313, Quy Tảng, 1, bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, thẳng đến Trần Bắc Vũ phản ứng lại, mới phát hiện chính mình đưa thân vào một chỗ to lớn đại điện. Trong đại điện đứng một vị khuôn mặt ôn hòa thanh niên tuấn tú, chính là từng có gặp mặt một lần Ngọc Thanh trưởng giáo. Gặp qua trưởng giáo, Trần Bắc Vũ tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Tử Tiêu Minh Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân Trần Bắc Vũ, đưa tay đưa lỡ, ngựa khi ôn hòa, không cần đa lễ, trong lúc đội vàng đem ngươi mời đến, quấy nhiễu ngươi. Phải trưởng giáo triệu kiến, là đệ tử vinh hạnh. Trần Bắc Vũ không tiêu ngạo không tự ti đạo. Hắn có thể phát giác được cùng lần trước gặp mặt so sánh, trưởng giáo lần này thái độ tương đối rõ ràng, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Tử Tiêu Minh Tôn nhìn xem tuấn tú trầm ổn Trần Bắc Vũ càng xem càng là hài lòng. Hắn tu hành mấy ngàn năm, chấp trưởng Ngọc Thanh Tiên Tông hơn ngàn năm, tâm cảnh sớm đã đạt đến phản pháp quy chân, thì nộ không lộ cảnh giới. Tầm thường tiên tông sự vụ, cho dù là dính đến Nguyên Anh chân quân giảng sư ở giữa phân tranh, thậm chí là hóa thần chân tôn tài nguyên tranh đoạt, cũng khó để cho hắn tâm tình chập chờn nửa phần. Bởi vì đến Ngọc Thanh trưởng giáo vị trí này, hắn bất luận cái gì một tia nhỏ xíu cảm xúc bộc lộ cùng khuynh hướng, đều sẽ bị người phía dưới vô hạn phóng đại, phỏng đoán, nghĩa rộng ra vô số loại khả năng, thậm chí là dẫn phát phiền toái không cần thiết. Mà giờ khắc này Tử Tiêu Minh Tôn đối mặt Trần Bắc Vũ lại không có mảy may thu liễm trong lòng thưởng thức. Đây cũng không phải là hóa thần chân tôn thất thố, vừa vặn tương phản, đây là hắn sau khi nghĩ cặn kẽ cố ý hành động. Tử Tiêu Minh Tôn chính là muốn để Trần Bắc Vũ rõ ràng cảm nhận được Ngọc Thanh trưởng giáo coi trọng cùng xem trọng, kế tiếp mới thuận tiện mở miệng. Dù sao hắn thân là Ngọc Thanh trưởng giáo, lúc trước đã có lời trước đây, không lấy đệ tử cơ duyên công pháp. Bây giờ tự nhiên không tốt trực tiếp mở miệng yêu cầu, như thế có phần quá thất thân phận, cũng dễ dàng rét lạnh thiên tiêu đệ tử tâm. Trầm ngâm chốc lát, Tử Tiêu Minh Tôn giọng ôn hòa nói, ngươi hôm nay giảng giải sổ đan cảnh cùng thái ớt đặt nền móng kết đan diệu pháp, tại tiên minh trúc cơ tu sĩ tới nói, chính là từ xưa đến nay chưa hề có chi kỳ công, ý nghĩa trọng đại, đủ để thôi động tiên minh mượn thú tu chân pháp tiến bộ. Nói đến đây, hắn hơi ngưng lại, gặp Trần Bắc Vũ thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, chiến công như thế, nếu vẹn vẹn giấu tại bên trong tông môn, quả thật Minh Châu bị lòng đong, cũng là tiên minh tu sĩ chi thiệt hại. Theo bản tọa nhìn, phương pháp này hoàn toàn có tư cách báo cáo tiên minh, xin tu chân tiến bộ hạng nhất kim tưởng. Tiên minh tu chân tiến bộ hạng nhất kim tưởng. Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này giải thưởng tên tuổi hắn liền nghe cũng không có nghe nói qua. Không tệ. Tử Tiêu Minh Tôn gật đầu, giải thích nói, tiên minh tu chân tiến bộ hạng nhất kim tưởng mỗi trăm năm ban phát một lần, gần với tiên minh vinh dự cao nhất đăng tiên tưởng. Chỉ có đối với tiên minh tu chân văn minh làm ra có tính đột phá, khai sáng tính chất cống hiến giả mới có cơ hội thu được, bằng không này thưởng sẽ một mực không công bố không ban. Một khi lấy được vinh hạnh đặc biệt này, ngươi không chỉ biết danh dương tiên minh, thu được tài nguyên ưu tiên cùng to lớn danh vọng, ngay cả ngự pháp các vinh dự đại học sĩ chức cũng chưa hẳn không thể đảm nhiệm. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ có chút tâm động. Hắn chưa từng nghe qua tu chân tiến bộ hạng nhất kim tưởng, nhưng nghe nói qua không ít có quan ngự pháp các đại học sĩ nghe đồn. Ngự pháp các đại học sĩ chi vị tuyệt đối bình thường, đừng nhìn chức vị này trên danh nghĩa phụ trách đất đai một quận pháp điện chỉnh sửa cùng ngự thú tiến hóa pháp chỉ đạo sự vụ, nghe tựa hồ chức quyền có hạn. Nhưng mà nó thực tế quyền hành cùng địa vị, viễn siêu tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Mỗi một vị ngự pháp các đại học sĩ đều là nguyên anh chân quân bên trong người nổi bật, cũng là ngự pháp các tổng các phái chú một phương cấm sai, nắm giữ độc lập quyết định chỗ luật pháp tranh luận, trực tiếp hướng tổng các trình báo phát hiện trọng đại quyền hạn. Không chỉ có như thế, ngự pháp các đại học sĩ còn có thể hiệp trợ ngự pháp các phó các chủ xử lý một châu chi địa hạch tâm sự vụ, đại biểu ngự pháp các uy nghiêm, cho dù là hóa thần chân tôn thấy cũng muốn coi trọng mấy phần, lấy lễ để tiếp đón. Duy nhất lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy đáng tiếc là, vinh dự đại học sĩ không có thực quyền, chỉ là được hưởng ngang hàng tôn binh cùng địa vị tán thành, nhưng đối với hàn môn xuất thân Trần Bắc Vũ tới nói cũng hoàn toàn đủ. Có danh hiệu này tại, hắn tương lai cũng càng dễ dàng tiến vào tiên minh cơ chế, trở thành tiên minh cao tầng. Xin hỏi trưởng giáo, như thế nào mới có thể xin tu chân tiến bộ hạng nhất kim tưởng? Trần Bắc Vũ khiêm tốn cầu vấn đạo. Rất đơn giản, xin này thưởng, cần đem Thái Ức Ngũ Vương Cửu chuyển điện đan diệu pháp công pháp hoàn chỉnh, lý luận thể hệ, chứng minh thực tế số liệu cùng người khai sáng tâm đắc cảm ngộ toàn bộ ghi vào đặc chế ngọc giản, báo cáo tiên minh ngự pháp các, từ ngự pháp các phó các chủ cùng đại học sĩ cùng xét duyệt nghiệm chứng. Một khi xét duyệt nghiệm chứng thông qua, ngươi liền có thể thu được hạng nhất kim tưởng. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ lật bàn tay một cái, không chút do dự lấy ra một cái đặc chế ngọc giản, hai tay dâng lên, xin tiên minh tiến bộ kim tưởng một chuyện, đệ tử thấp cổ bé họng, kiến thức nông cạn, không hiểu rõ trong đó quá trình, còn xin trưởng giáo thay lo liệu làm. Đệ tử vô cùng cảm kích. Trần Bắc Vũ lời vừa nói ra, Tử Tiêu Minh Tôn trong lòng càng tán thưởng. Cùng tâm tư thông thấu, tinh xảo đặc sắc người thông minh nói chuyện chính là tiện lợi. Quả thật, lấy sổ đan cảnh kết đan diệu pháp giá trị, một khi báo cáo tiên minh, dù là Trần Bắc Vũ không có sử dụng quan hệ thu xếp, thu được tiên minh tu chân tiến bộ hạng nhất kim tưởng cũng cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà do ai báo cáo, lấy loại nào trên danh nghĩa báo, đại biểu trong đó ý nghĩa có thể nói khác nhau một trời một vực. Nếu là không có Ngọc Thanh Tiên Tông đệ tử thân phận, Trần Bắc Vũ một cái kim đan chân nhân độc lập đi xin, dù là quá trình thuận lợi, trong lúc đó cũng muốn kinh nghiệm đông đảo cửa ải, khó đảm bảo sẽ không có người gặp lợi khởi ý, âm thầm chơi ngắn chân, tính toán đánh cắp, chia lại công lao, thậm chí là cưỡng đoạt. Nhưng nếu là hắn vị này Ngọc Thanh trưởng giáo tự mình đứng ra đề cử, đảm bảo đồng thời thay xin, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tại trước mặt Ngọc Thanh Tiên Tông, không có bất kỳ cái gì đạo trích dám vọng động tâm tư, tất cả quá trình đều sẽ lấy cao nhất quy cách, tốc độ nhanh nhất tiến hành, không người dám từ trong cản trở. Đến lúc đó, cùng Ngọc Thanh Tiên Tông một mực khóa lại Trần Bắc Vũ cũng biết thu được không tranh cãi chút nào vinh quang, hơn nữa càng thêm lóa mắt. Tử Tiêu Minh Tôn khẽ gật đầu, nhận lấy ngọc giản. Không phải không báo, mà là trì hoãn báo. Cách lần tiếp theo tiên minh tu chân tiến bộ hạng nhất kim tưởng bắt đầu còn có 80 năm. Cái này 80 năm thời gian đủ để cho Ngọc Thanh Tiên Tông dẫn đầu một bước, triệt để nghiên cứu tinh tường sổ đan cảnh huyền diệu, đồng thời mở rộng lôi kéo một chút thế lực, làm cho Ngọc Thanh Tiên Tông địa vị càng được tôn sùng, Trần Bắc Vũ cũng sẽ bởi vậy trở thành trúc cơ tu sĩ mở đường chi sư. Mở đường chi công, cực kỳ hiếm thấy. Tử Tiêu Minh Tôn hơi nghiêng về phía trước, thể hiện ra đối với Trần Bắc Vũ coi trọng, ngươi cái gì mà cần, hoặc là trong lòng có gì nguyện vọng, cứ nói đừng ngại. Trần Bắc Vũ hiến bên trên công lao như thế, nếu như không lớn thêm ca ngợi, không chỉ biết rét lạnh đông đảo thiên tiêu tâm, càng sẽ lộ ra hắn vị này trưởng giáo keo kiệt. Mặc kệ Trần Bắc Vũ kế tiếp đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá mức thái quá, Tử Tiêu Minh Tôn đều làm tốt đáp ứng chuẩn bị. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ trong lòng không ngạc nhiên chút nào. Hắn tại mở tiệm dạy pháp phía trước liền hiểu, một khi mình tại trên lớp học đưa ra sổ đan cảnh nói chuyện, tất nhiên không có khả năng giữ được Thái Ức Ngũ Phương Cửu chuyển điện đan diệu pháp. Người khác đều cho là hắn là mượn cơ hội này thu hoạch Minh Tôn môn phiệt đầu tư dựa vào, nhưng Trần Bắc Vũ từ đầu đến cuối mục đích một cái, đó chính là gây nên Ngọc Thanh Tiên Tông cao tầng coi trọng. Dù sao Ngọc Thanh Tiên Tông dù nói thế nào cũng là thượng tam tiên tông cầm Thái Ức Ngũ Phương Cửu chuyển điện đan diệu pháp, tự nhiên sẽ cho phong phú thù lao, hơn nữa vì hắn học thuộc lòng sách. Tại Trần Bắc Vũ tương lai tiến vào tiên tông cao tầng rất có ích lợi, hơn xa tại một chút minh tôn môn phiệt đầu tư đứng đội. Nhật Bá đã tạ trưởng giáo hậu ái, đệ tử vô cùng cảm kích. Trần Bắc Vũ khiêm tốn một câu, chợt tiếng nói nhất chuyện, đệ tử thật có một không tình chi tình, muốn thỉnh trưởng giáo tương trợ. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ ý niệm hơi động, bên hông linh thú đại bỗng nhiên mở ra. Một đầu thần tuấn dị thường, có khiếu nguyện nuốt hỏa chi thế mây đen đạp tuyết quyển đột nhiên hiện thân, thân mật núp ở bên cạnh hắn, thần sắc tò mò nhìn về phía Tử Tiêu Minh Tôn. Con thú này tên là Thiết Đản, là đệ tử ấu niên nghèo túng liền sống nương tựa lẫn nhau đồng bạn. Trần Bắc Vũ đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve Thiết Đản đầu, nó là hỏa trúc quyển thú, những năm này theo đệ tử tu hành, căn cơ đánh coi như vững chắc, chỉ là trước mắt thiếu khuyết một môn phù hợp tiến hóa pháp, không thể tiến thêm một bước. Đệ tử cả gan, muốn bị Thiết Đản cầu lấy một môn thích hợp hỏa trúc quyển thú thượng thừa tiến hóa pháp. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía trưởng giáo, hắn lời nói này nhìn như bình thường, kỳ thực sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, lấy chính mình bây giờ bày ra tiềm lực cùng giá trị, hoàn toàn có thể thu được tông môn dốc sức ủng hộ. Đợi cho hắn trở thành tiên tông thủ tịch, không cần chủ động mở miệng, kết anh thời điểm tông môn cũng biết sớm chuẩn bị đầy đủ tử phụ đối anh đan. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Bắc Vũ cho rằng, cùng bây giờ dùng phần nhân tình này đi đổi lấy một cái tương lai tất nhiên có thể có được huyền đan, chẳng bằng thấy tốt thì ngưng, chỉ vì Thiết Đản tìm lấy một môn tiến hóa pháp. Một môn tiến hóa pháp lại đến thừa, cũng chống đỡ không sánh bằng Thái Ất Ngũ Phương Cửu Truyền Điện Đan Diệu Pháp. Chắc chắn phân tất, giữ lại phần nhân tình này không dùng hết, Trần Bắc Vũ lấy sau có việc cũng tốt tiếp tục hướng tông môn khai miệng. Tử Tiêu Minh Tôn lường Thiết Đản một mắt, gật đầu khen, này quyển thần tuấn, căn cơ vững chắc, đúng là lương bạn. Vừa mới nói xong, một cái lệnh bài lơ lửng tại trước mặt Trần Bắc Vũ, đây là vạn pháp lệnh, nắm lệnh này có thể vào bên trong quy tàng lâu bên ngoài lầu 2, lựa chọn một môn thượng đẳng thiên cương tiến hóa pháp hối đoái, tiến hóa cần thiết tài nguyên, đều do tông môn miễn phí cung cấp. Trong lòng Trần Bắc Vũ vui mừng, đón lấy vạn pháp lệnh, nói một câu tạ. Chương 313, quy tàng 2, chương 313, quy tàng 2, đây chính là đỉnh cấp tiên tông hoạch tâm đệ tử lãnh ngộ. Nếu như hắn không có dựa vào Thái Ất Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp ra mặt, bằng vào Nguyên Thủy Kim Đan tiết tuổi, tông môn cũng sẽ không công đưa ra tứ giai huyền dược, thậm chí trực tiếp phối cấp đúng chỗ. Nếu là huyết mạch quá trình tiến hóa bên trong cần một chút đặc thù phúc địa đầu tiên, cũng có thể cầm này vạn pháp lệnh trực tiếp đi tới, tông môn hội vì ngươi an bài thỏa đáng, bảo đảm không có sơ hở nào. Tử Tiêu Minh Tôn nói bổ sung, có một số việc hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Những tư nguyên này đầu nhập nhìn rất nhiều, nhưng cùng Trần Bắc Vũ tương lai có thể mang tới hồi báo so sánh, căn bản không có ý nghĩa. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, thật sâu vái chào lễ. Gặp trưởng giáo không có phân phó khác, Trần Bắc Vũ chủ động mở miệng cáo từ. Tử Tiêu Minh Tôn gật gật đầu, thẳng đến Trần Bắc Vũ thân ảnh biến mất tại bên trong đại điện, hắn mới thu hồi ánh mắt, xuề bàn tay ra, tinh tế cảm thụ bên trong ngọc giản kết đan diệu pháp. Thái Ất Ngũ Phương, không bàn mà hợp tiên thiên ngũ thái chi tự, diễn biến tạo hóa cơ hội, cửu chuyển điện đan, càng là trực chỉ đan đạo bản nguyên, bình định lại tu hành tăng cơ, cách khác sổ đan tân cảnh. Tử Tiêu Minh Tôn càng là xâm nhập thôi diễn phân tích môn công pháp này, trong lòng gợn sóng càng là mãnh liệt. Phương pháp này ý nghĩ kỳ quỷ, lập ý cao xa, đối với trúc cơ nhất cảnh lý giải càng là có cực sâu càng ngộ, hoàn toàn không giống như là một cái kim đan chân nhân có khả năng khai sáng ra tới công pháp, càng giống là một vị kinh nghiệm kết đan, nguyên anh, hóa thần, thậm chí là cảnh giới cao hơn tu tiên tự phách đúng kết đan một đạo nhìn lại cùng tổng kết. Quái thai, kỳ quá thay. Tử Tiêu Minh Tôn thấp giọng tự nói, đè xuống nghi ngờ trong lòng. Thượng cổ thời đại, sinh ra đã biết tu tiên thiên tiêu cũng không hiếm thấy. Bây giờ tiên minh ngự thú tu chân văn minh hưng thịnh, xuất hiện Trần Bắc Vũ loại này không giảng đạo lý, xem lẽ thường như không tuyệt đại thiên kiêu tựa hồ cũng không kỳ lạ. Một bên khác, Trần Bắc Vũ thôi động đột bằng, đi tới Quy Tàng lâu. Cùng tàng thư quán khác biệt, Quy Tàng lâu cất giấu Ngọc Thanh Tiên Tông trọng yếu nhất chân quý công pháp, danh xưng mọi loại đạo pháp, tất cả quy tàng nơi này liền xem như nguyên anh chân quân cũng không cách nào dễ dàng tìm bảo. Ông ngong ngong. Nhìn xem bên hông không ngừng chấn động điện thoại, Trần Bắc Vũ mỉm cười. Hắn có thể hiểu được đạo tôn tiên tộc cùng minh tôn môn phiệt đối với Thái Ất Ngũ Phương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp khát vọng, nhưng môn này kết đan diệu pháp kỳ thực tồn tại một cái Trần Bắc Vũ cố ý sơ sót khuyết điểm. Đó chính là môn này kết đan pháp tu luyện độ khó cực cao, không tại Ngọc Thanh Cửu Chuyển Nguyên Thủy Đan quyết phía dưới, không tầm thường thiên tiêu có thể nhập môn, căn bản muốn không thích hợp diện tích lớn mở rộng, thậm chí là làm một tông môn chủ lưu kết đan công pháp. Nói trắng ra là, môn công pháp này chỉ thích hợp tiên minh cao cấp nhất cái kia một năm quái vật cấp thiên tiêu. Trừ phi có tu sĩ có thể thu được Ngũ Vương Ngũ Lao Thái Ất chú đan pháp nguyên bản tiến hành so sánh tu luyện, hoặc nhận được Trần Bắc Vũ tự mình chỉ điểm, bằng không thì tu luyện đến đại thành sát suất cơ hồ là linh. Hy vọng có mấy cái thích hợp thiên tiêu mắc câu. Đơn giản trả lời tin của song tử tình chúng nữ, định xong ôn chuyện thời gian, Trần Bắc Vũ trực tiếp điện thoại tắt máy, chuyên tâm thi triển Thương Minh Đạp Hư gấp rút lên đường. Cũng không lâu lắm, trong mây mù, một mảnh như ẩn như hiện, liên miên không dứt rộng lớn kiến trúc hình dáng dần dần chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt. Hắn vừa dứt đột quang, phía trước Âm Dương Thái Cực Đồ phía trước chợt xuất hiện một thân ảnh. Người tới thân mang một mạc đạo bào, thân hình gầy gò, khuôn mặt cổ kính, phảng phất một cái bình thường không có gì lạ lao nhân. Nhưng Trần Bắc Vũ lại là thông qua cựu tức phục khí thần thông, phát giác được trên người lão giả lưu chuyển nhân luân tử khí. Hóa thần. Hơn nữa không phải phổ thông hóa thần chân tôn. Trần Bắc Vũ căng thẳng trong lòng, không dám thất lễ, vội vàng lấy ra vạn pháp lệnh. Nhìn thấy lệnh bài, lão giả khẽ gật đầu, nghiêng người tránh ra, lộ ra sau lưng Âm Dương Thái Cực Đồ, tiến hóa pháp ở bên trong lầu 6 tầng. Nhớ kỹ, không thể tự tiện xông vào không thủ quyền chi địa, không thể tính toán tổn hại, tư tàng điện tịch, người vi phạm nghiêm trị không tha. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, cất bước bước vào vầng sáng lưu chuyển Âm Dương Thái Cực Đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả thân ảnh vô thanh vô tức tiêu thất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện. Theo một hồi trời đất quay cuồng, Khi Trần Bắc Vũ mở to mắt, phát hiện mình đưa thân vào một cái tràn ngập vô số công pháp điện tịch mênh mông không gian. Những này công pháp cũng không phải là toàn bộ tính đặt giá sách, có chút công pháp hóa thành lưu quang bay múa xuyên thẳng qua, có ghi ngưng kết thành quang đoàn lơ lửng bất động, cũng có một chút công pháp lựa chọn hóa hình, biến hóa thành một chút bia đá, linh thú, bảo thạch hoặc sinh cơ rồi rào linh thực. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm thiên cương hỏa chúc quyển thú tiến hóa pháp những mấu chốt này từ. Một đạo đỏ thẫm như máu cùng một đạo ngân bạch lưu quang như xương lập tức biến hóa phương hướng, một cách tự nhiên rơi vào trước mặt hắn. Huyền ngao hỏa đấu, tương tự mãnh quyển, chấp trưởng kết hợp tinh thần kiếp hỏa cùng nạn lửa bình sát hỏa mê hoặc thai hỏa, này hỏa không đốt phản mục, chuyên cay cú nói cơ bản, âu người pháp bảo, tổn hại người nguyên thần, đứng hàng thiên cương đệ thập, thiên cương tôn hiệu vì mê hoặc thai triệu thôn nguyện huyền mang, đỏ tông mắt vàng, đầu rồng quyền thân, toàn thân hào quang, chấp trưởng thái âm thực phách chi biêm, chuyên thực sinh linh bảy phách, mặc dù không vào thiên cương số. Diệp Đắc thiên cương tôn hiệu độ ách mang quân chương 314, Đại La Thiên, 1, chương 314, Đại La Thiên, 1, Trần Bắc Vũ thần sắc khẽ nhúc đích, ánh mắt đảo qua huyền ngao hỏa đấu cùng thôn nguyện huyền mang. Cái này hai môn tiến hóa pháp tiềm lực vô tận, đều là chỉ hướng nắm giữ thiên cương phong hảo, chiến lực ngập trời thiên cương huyền thú. Nhưng hắn không có trực tiếp làm ra quyết định, mà là cúi đầu nhìn về phía Thiết Đạn, lấy thần thức hỏi ý Thiết Đạn đứng dậy, cẩn thận hướng về phía trước đạp ra hai bước, tùy ý hai đạo lưu quang tại bốn phía vần quanh, tinh tế cảm thụ tiến hóa pháp bên trong tích chứa khí tức. Thật lâu, Thiết Đạn lắc đầu. Cái này hai môn tiến hóa pháp chính xác rất mạnh, thậm chí có thể nói là tiên minh vô số quyển thú tha thiết ước mơ tiến hóa trung cực mục tiêu, nhưng nó lại ngay cả một điểm huyết mạch rung động cũng không có. Không sao, nơi này tiến hóa pháp không chỉ hai môn, chúng ta chậm rãi tìm, có nhiều thời gian. Trần Bắc Vũ đứng dậy, ánh mắt đảo qua từng đạo cực nhanh mà qua lưu quang, trong lòng tiếp tục mặc niệm từ mấu chốt, sàng lọc chọn lựa thích hợp tiến hóa pháp. Thiết Đản nhưng là xung kích tại phía trước, một phát bắt được một đạo trắng lóa như điện lưu quang, chóp mũi khẽ nhúc nhích, chợt buông ra chân trước, phóng hắn rời đi, ngay sau đó lại bắt được một đạo rơi xuống lưu quang tinh tế cảm ngộ. Kim Đản đầu rồng hơi lệch ra, tam đôi mắt rồng vừa đi vừa về di động, cố ý lướt qua một chút khí thế cường hành lưu quang. Linh thần vốn là rất được đế tâm. Nếu là Thiết Đản tiến hóa thành vì nắm giữ thiên cương phong hào huyền thú, thực lực tăng vọt, vậy nó địa vị bây giờ chẳng phải là sẽ phải chịu dao động. Đến nỗi những cái kia quang huy hơi có vẻ ánh sáng ảm đạm đoàn, Kim Đản lướt qua, lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ. Tuyển quá kém tiến hóa pháp cũng không được. Thiết Đản mặc dù thường xuyên cùng mình tranh thủ tình cảm, nhưng sớm muộn đều biết trở thành chủ nhân đồng tham thú. Nếu là nó chọn lựa tiến hóa pháp quá yếu, chẳng phải là ra vẻ mình rất không có nhãn quan, hơn nữa rất dễ dàng liên lụy Trần Bắc Vũ. Trầm trước liên tục, Kim Đản đôi mắt hơi sáng, chọn lựa một môn nửa đời, so với nó ba pha huyền giao hình thái kém một bậc tiến hóa pháp. Tiểu gia hỏa này, Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Hắn cảm thấy trên thân Kim Đản thú vị nhất một điểm ở chỗ, cái sau mặc kệ có cái gì ý đồ xấu cũng sẽ không che giấu, mà là quang minh chính đại ở trong lòng suy nghĩ, vì y đồng tham khế ước cảm ứng. Không chỉ có như thế, tại trước mặt Thiết Đản, Kim Đản vẫn như cũ như thế, sẽ không giấu ở tự thân cảm xúc. Chỉ là Thiết Đản tính cách vững vàng, đem Kim Đản xem như không thành thuộc hải tử, mới có thể cùng nhau chơi lên định thần tranh thủ tình cảm trò chơi. Lấy tới ta xem một chút. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, Kim Đản lập tức hùng hục đưa lên tiến hóa pháp. Tinh nghiệp phần mang sinh ra nghiệp hỏa, có đốt tội sạch ngủ bí năng, lại có thể xuyên thủng hư ảo, nhận ra văn vận, lắng nghe chúng sinh tâm niệm cùng tội nghiệp thanh âm. Mặc dù không vào thiên cương số, Diệp Đắc thiên cương tôn hiệu đại nguyện chấp minh a, cái này tựa hồ không tệ. Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng, không giống với huyền ngao hỏa đấu cùng thôn nguyện huyền mang, môn này tiến hóa pháp mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm trầm ngưng nội liễm, tựa như có thể rửa sạch hết thể tâm niệm. Vâng, Thiết Đản cũng là lần đầu xuất hiện phản ứng, mắt lộ kích động chi sắc. Cái kia môn này tiến hóa pháp tạm định. Trần Bắc Vũ trưng cầu Thiết Đản ý kiến. Vâng, Thiết Đản không chút do dự gật đầu. A Ngũ khi đằng lén lén lút lút trên dưới nhìn một chút, thấy không có người chú ý chính mình, cẩn thận từng ly từng tí đi đến một khỏa chân quý hỏa trúc linh thực trước mặt, rồi ra tay nhỏ đục vào. Ông, theo hai tay tiếp xúc, gốc kia linh thực trong nháy mắt biến ảo thành một bản công pháp, do A Ngũ khí đằng nhảy một cái. A liếc qua công pháp tên, Ngũ khí đằng hứng thú lại giảm, tiện tay đem hắn bỏ lại, tiếp tục lén lén lút lút đi dạo lung tung. Nó yêu thích là bảo dược đại dược, mà không phải xem không hiểu công pháp tiến hóa đồ. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ lắc đầu, cất bước nhặt lên môn kia công pháp. Trúc chiếu hoàng quân chính là đại nhật bản nguyên điểm hóa mà thành, to lớn như núi, lấy uy hoàng chí dương chi hỏa vì gia lông, chấp trưởng chiếu sáng kim diễm. Nay hỏa chí dương chí cương, chính là hết thể âm u, tà ma, ma khí, hàn độc tuyệt đối khắc tinh, mặc dù không vào thiên cương liệt kê, cũng có thể cùng ngũ giai tà ma tranh phong. Nhìn thấy cái này, Trần Bắc Vũ có chút tâm động. Không vào thiên cương liệt kê, không thể thiên cương phong hảo, không có nghĩa là có thể chống đỡ ngũ giai tà ma trúc chiếu hoàng quân không mạnh. Vừa vặn tương phản, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh trúc chiếu hoàng quân số lượng cực kỳ ít ỏi, cũng không phải là thập tam tiên tông cùng ngũ đại động tiên mang tính tiêu chí huyền thú. Tối lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy động tâm là trúc chiếu hoàng quân chính là đại nhật bản nguyên điểm hóa mà thành, hắn nguyên thủy huyền thông vừa vặn có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ngươi cảm thấy cái này như thế nào? Trần Bắc Vũ đem môn này tiến hóa pháp đưa cho Thiết Đản. Vâng. Thiết Đản mắt lộ xoắn xuýt chi sắc. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, trước đây tiến hóa pháp nó là một cái đều không vừa ý, bây giờ ngược lại tốt, vừa đến đã tới hai cái để nó huyết mạch đều cảm giác được rung động tiến hóa pháp. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, nếu như ngươi rất khó lựa chọn, có thể lựa chọn muốn hết. Trần Bắc Vũ ý niệm nhắc nhở. Thiên cương địa sát tiến hóa pháp cũng không phải là cố định không thay đổi, huống chi hắn nắm giữ nguyên thủy kim đan dựng dục điểm hóa huyền thông. tất nhiên tiên minh tiền bối có thể nghiên cứu ra tịnh nghiệp phần mang cùng trúc chiếu hoàng quân tiến hóa pháp, hắn cũng có thể mượn nhờ điểm hóa huyền thông uy năng, đứng tại tiền nhân trên bờ vai tiến thêm một bước. Nếu như thực sự không cách nào làm đến, Trần Bắc Vũ cũng không cần cùng chết, có thể cả hai chọn thứ nhất, lựa chọn phù hợp nhất thiết đản đường tắt tiến hóa. Vâng. Thiết đản đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. Nếu như có thể, hai con đường này nó đều muốn, đều nghĩ đi. Vậy thì muốn hết. Trần Bắc Vũ ý niệm đạo. Thiết đản gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hai môn tiến hóa pháp. Này lại sẽ không quá khoa trương, không đúng, là quá nguy hiểm. Kim đản chớp chớp mắt rồng, cảm giác chính mình biến khéo thành vụng, làm ra một cái đại địch. À, thử xem cũng không sao. Vũ khí đằng nhảm chán nằm ở Trần Bắc Vũ bà bay, ngựa khí tùy ý chỉ cần thiết đản có một hơi thở, nó liền có thể dùng ngũ hành bảo quang trị liệu cái trước đang tiến hóa quá trình bên trong bị bất luận cái gì thương thế. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thiết đản vận dụng tiến hóa pháp sát suất thất bại cơ hồ là linh. Đến nỗi thiết đản tiến hóa sau huyết mạch mạnh yếu trình độ như thế nào, vậy thì không phải là nó có thể khống chế sự tình. Nó chỉ là một gốc ngũ khí đằng, chỉ có thể còn sống, không quản được huyết mạch cường độ. Nghĩ tới đây, vũ khí đằng ngáp lên, không nói liếc qua trước mặt linh thực. Cái gì rác rưởi quy tàng lâu, liền một gốc bảo dược đại dược cũng không có. Tất cả đều là một chút tối tăm khó hiểu công pháp điện tịch, nó nhìn xem liền nghĩ ngủ. Không nhìn chúng cưng chịu tiểu tâm tư, Trần Bắc Vũ sửa sang một chút áo bào, mặt hướng chống trải phương hướng, thần sắc cung kính thi lễ một cái. Đệ tử Trần Bắc Vũ có việc muốn nhờ, thỉnh trấn thủ tiền bối hiện thân gặp mặt. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, phía trước lập tức xuất hiện người mặc một mạc đạo bào lao giả thân ảnh. Chuyện gì? Hắn bình tĩnh nói. Chương 314, Đại La Thiên 2, chương 314, Đại La Thiên 2, Trần Bắc Vũ thái độ khiêm tốn, hồi bẩm tiền bối, đệ tử vì đồng tham thu chọn lựa tiến hóa pháp. Phát hiện tịnh nghiệp phần mang cùng trúc chiếu hoàng quân hai bộ tiến hóa pháp đều rất phù hợp, có hy vọng tan hai là một, tiền bối có thể hay không giản xếp một chút, đồng ý đệ tử đồng thời lấy đi nhị môn tiến hóa pháp. Trấn thủ Minh Tôn nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ một mắt, ngựa khí chân thật đáng tin, trưởng giáo pháp dụ, chỉ đồng ý ngươi đi vào chọn lựa, tham khảo, đồng thời lấy đi một môn tiến hóa pháp. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, yên tĩnh nhìn xem hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, vị này hóa thần chân tôn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi chi thỉnh cầu, tại quy không hợp, nhưng chuyện có nặng nhẹ, phép tắc bên ngoài, cũng không ở ngoài ân tình cùng công lao. Thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vừa mới nói xong, Trấn thủ Minh Tôn thân ảnh tiêu tán ở bên trong hư không. Tạ tiền bối thành toàn. Trần Bắc Vũ hơi hơi thi lễ, mang theo chúng sủng rời đi quy tàng lâu. Ngươi cảm thấy hắn có thể được không? Quy tàng tầng cao nhất, trà sương mù mờ mịt, Trấn thủ Minh Tôn cùng Ngọc Thanh trưởng giáo hai người ngồi đối diện nhau. Được hay không được, thì thế nào, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là hai môn tiến hóa pháp thôi. Ngọc Thanh trưởng giáo cầm lấy chén trà nhấp một miếng, theo hắn đi. Ngươi ngược lại là rộng lượng. Trấn thủ Minh Tôn khẽ cười một tiếng. Hỏi chính sự, môn kia đặt nền móng kết đan diệu pháp xem xét như thế nào? Hắn chí tại luyện hư, sớm đã không hỏi tục vụ, nhưng đối với trước nay chưa có sổ đan chi pháp cũng là có chút chú ý trước đây không lâu. Đại La Thiên có pháp chỉ hạ xuống. Ngọc Thanh trưởng giáo tiếng nói vừa ra, uy tàng Minh Tôn con ngươi hơi co lại, bưng trả tay phải đột nhiên cứng đờ. Đại La Thiên, đây chính là thượng tam tiên tông chân chính nội tình chỗ, cũng là thượng tam tiên tông luyện hư đạo tôn đất thanh tu. Phát giác được uy tàng Minh Tôn tâm tình chập chờn, Ngọc Thanh trưởng giáo khẽ gật đầu, ngữ khí mang theo kính sợ, phương pháp này đã vào quảng thành đạo tôn chi nhãn. Vậy mà kinh động đến vị kia. Uy Tàng Minh Tôn trong lòng kinh ngạc càng lớn, trong tay chén trà im lặng hóa thành một biển. Kỳ quái hay, quái thai. Một môn trúc cơ kết đan công pháp, lại có thể thẳng tới thiên nghe. Pháp chỉ có lời, phương pháp này tại không quan trọng chỗ xem hư thực, tại trúc cơ lúc định hôn nguyên chi cơ, mở ra lối riêng, không bàn mà hợp tiên tiên thái ớt tuyệt diệu, rất có thôi diễn giá trị. Nói đến đây, Ngọc Thanh trưởng giáo lộ ra nụ cười, chắc hẳn không lâu sau đó, bên trong Uy Tàng lâu lại muốn thêm ra một môn vô thượng tiên pháp cùng mấy môn kết đan diệu pháp. Uy Tàng Minh Tôn trầm mặc thật lâu. Cuối cùng biết rõ trưởng giáo vì cái gì đơn độc đối với Trần Bắc Vũ phá lệ, thậm chí coi là người nối nghiệp bồi dưỡng. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói, kẻ này khó lường. Trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ, nhưng Trần Bắc Vũ bực này thiên tiêu, đã đầy đủ để cho tiên minh một chút Minh Tôn môn phiệt dốc sức đầu tư. Chỉ là hắn một thân một mình, bằng không thì ngược lại là có thể căn cứ vào tin tức này, chơi một cái đầu cơ kiếm lợi. Nghe được cái này cảm khái, Tử Tiêu Minh Tôn cười cười, ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Thân là Ngọc Thanh trưởng giáo, hắn biết được rất nhiều tin tức, hiểu không chỉ nhặt bại ạ Quảng Thành đạo tôn. Ngay cả Nguyên Thủy đạo tôn cũng đã bắt đầu chú ý tới Trần Bắc Vũ tồn tại. Ngọc bất chắc bất thành khí, nếu không phải sợ dục tốc bất đạt bất lợi trưởng thành, Nguyên Thủy đạo tôn lại muốn mài mài một cái trẻ tuổi thiên kiêu tính tình, chỉ sợ sớm đã hạ xuống pháp chỉ, triệu Trần Bắc Vũ vào Đại La Thiên tự mình dạy bảo. Giải Thanh lão gia hỏa kia ngược lại là phúc duyên không cạn, thu một cái đệ tử giỏi. Thử Tiêu Minh Tôn trong lòng than nhẹ, lại nhấp một miếng trà nóng. Thanh Minh Phong, Thủy Diễn Cương. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, xa xa liền nhìn đến động phủ phía trước thác nước đứng một đám trẻ tuổi thiên kiêu, ước chừng 19 người. Cái này tuổi trẻ thiên tiêu thần hoa nội hàm, khí độ bất phàm, hoặc chắp tay đứng ở bờ sông đá xanh, hoặc top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đạo phủ. Cũng có cực thiểu số trẻ tuổi thiên tiêu quanh thân khí thế lưu chuyển, cùng thác nước chảy xiết hơi nước, trong núi tràn ngập linh khí lẫn nhau giao dùng, hiển nhiên là đang minh tưởng tu luyện. Những tu sĩ này cũng là leo qua tân tú bảng trước 10 thiên tiêu. Trần Bắc Vũ trong nháy mắt nhận ra mấy vị trúc cơ thiên tiêu thân phận. Đúc Thành Nguyên Thủy Kim đan lại thêm mở tiệm dạy pháp một chuyện lên men, làm hắn nhất cử trở thành Ngọc Thanh Tiên Tông nhân vật nóng bỏng tay. Dù là Trần Bắc Vũ không động não, cũng có thể biết rõ bọn này trẻ tuổi thiên tiêu ý đồ đến đơn giản hai người, một là vì Thái Ức đặt nền móng diệu pháp mà đến, Trúc cơ thiên kiêu muốn tá pháp bước vào sổ đáng cảnh, đúc thành nhất phẩm kim đan thiên kiêu nhưng là hy vọng tá pháp bù đắp tự thân có vết kim đan. Hai là vì lấy lòng. Bất luận cái gì tu tiên thế lực đều tránh không được xuất hiện riêng phần mình phe phái đỉnh núi tình huống. Bích Tiêu Tiên Tông chính là một cái điển hình ví dụ. Vì phe phái đỉnh núi lợi ích, Bích Tiêu Tiên Tông cao tầng cải cách sửa lại cái tình mình, thậm chí khó mà bận tâm tông môn lợi ích. Luận tập tụ, Ngọc Thanh Tiên Tông rõ ràng hơn xa tại Bích Tiêu Tiên Tông, ít nhất sẽ không xuất hiện Tiên Tông Tiên Kiêu không cách nào ra mặt tình huống. Nhưng các đại đạo tôn tiên tộc cũng biết mượn cơ hội này, sớm lôi kéo kết giao tiềm lực thiên kiêu, ký kết nhân mạch quan hệ, để cao gia tộc tại Ngọc Thanh Tiên Tông lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ vẻ mặt bình tĩnh. Đạo lý đối nhân xử thế, xu cắt tị hung, vốn là thế gian thường tình, cho dù là Ngọc Thanh Tiên Tông cũng không thể ngoại lệ. Nhưng kế tiếp nên như thế nào ứng đối, là lá mặt lá trái, là nói thẳng cự tuyệt, vẫn là chọn thiện giả mà giao chi, tất cả tại Trần Bắc Vũ một ý niệm, cái này cũng là hắn quyết định mở tiệm dạy pháp phía trước liền xác định sự tình. Đột quang rơi xuống, Trần Bắc Vũ đang chuẩn bị mở miệng hàn huyên vài câu, trong đám người có một vị thiếu niên áo xanh lao nhanh ra. Phù phù. Theo một đạo tiếng trầm vang lên, thiếu niên không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, đập ầm ầm tại mặt đất. Học sinh đỏ toàn bộ, khẩn cầu Trần sư thu ta làm đồ đệ, chuyển ta kết đan đại đạo, đệ tử nguyện lập xuống tiên đạo lời thề, đời này vĩnh phụng sư tôn, đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Lời vừa nói ra, ngoài động phủ bầu không khí lập tức lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có thác nước chảy xiết âm thanh còn tại vang lên. Tại chỗ trẻ tuổi thiên tiêu có một cái tính một cái, trên mặt thận trọng mỉm cười chợt cứng đờ. Không phải, ca môn, đáng ra không? Nam nhi dưới gối có linh thạch. Lỗ mãng như thế không để ý mặt mũi, triệt để thả xuống tất cả tư thái, tại trước mặt mọi người dốc lòng cầu học dài đi quỳ lệ đại lễ đã không phải là đơn giản lấy lòng, mà là đem tự thân hết thảy đều cực đi lên, cái này cùng điên rồ khác nhau ở chỗ nào? Không có để ý người chung quanh kinh ngạc, đỏ toàn bộ hai con ngươi nhìn thẳng Trần Bắc Vũ trong mắt đều là thản nhiên. Xỉ nhục sao? Tự nhiên là xỉ nhục, có thể vào Ngọc Thanh Tiên Tông tiên kiêu cái nào trong lòng không có ngạo khí. Nhưng ở trước mặt nhất phẩm kim đan, hết thảy đều là hư ảo. Đỏ toàn bộ thở nhỏ chịu gia tộc vũ chồng, dù là cũng không phải là dòng chính hay tâm, vẫn như cũ đúc thành siêu hạn trúc cơ, thi vào Ngọc Thanh Tiên Tông. Nhưng ở tư chất thiên phú không bằng đích huynh tình huống phía dưới, hắn có thể có được gia tộc ủng hộ cũng cực kỳ có hạn. Điểm này ủng hộ đừng nói để cho hắn đột phá nguyên anh, liền đúc thành thượng tam phẩm kim đan cũng là huyễn tưởng. Đến nỗi bái tại Tiên Tông chân quân giảng sư môn hạ, trở thành nguyên anh tân truyền, thậm chí là minh tôn đệ tử. Ha ha, đỏ toàn bộ cũng không phải không có thử qua. Nhưng Tiên Tông nguyên anh chân quân chí tại hóa thần, ngày thường mở tiệm dạy pháp đều chỉ là vì hoàn thành Ngọc Thanh Tiên Tông nhiệm vụ, làm sao có thể lãng phí thời gian thu đồ? Trừ phi gặp phải thiên tư, nội tính, đồng tham thú bối cảnh đều là tốt nhất tốt tuyệt thế thiên tiêu mới có thể động tâm. Nói trắng ra là, Ngọc Thanh Tiên Tông không hề thiếu thiên tiêu, chỉ có Trần sư bực này tuyệt đại thiên tiêu mới có thể nhận được xem trọng. Đỏ toàn bộ có thể thấy trước, nếu như không làm thay đổi, giống như hắn loại gia tộc này bình thường, thiên tư bình thường tông học sinh, tương lai khả năng cao sẽ bước lên đông đảo học trưởng theo gót, dừng bước tại trung tam phẩm kim đan, đây chính là tiên minh tu tiên tạc gốc. Đỏ toàn bộ không cam tâm nơi này, cho nên hắn suy nghĩ ra Trần sư mở tiệm dạy pháp mục đích, lựa chọn đánh cược tất cả. Thành thì thành long, bại thì trở thành chê cười. Kế tiếp hắn có thể hay không bắt được cái này cơ hội thay đổi số phận, đều xem Trần sư đáp lại. Có ý tứ. Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, yên tĩnh nhìn xem hai đầu gối quỳ dưới đất đỏ toàn bộ, cái sau trên người có vận may xích long du động. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tiềm lực chưa khai quật, có hy vọng nguyên anh chân quân ngon nhân, nhưng hắn không vui loại tính cách này. Chương 315, người quyết đoán, 1, chương 315, người quyết đoán. Một, Trần Bắc Vũ ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên đỏ toàn thân. Tại chỗ thiên tiêu nhìn như người người linh quang tỏa sáng, khí độ bất phàm, nhưng phần lớn người mang kim sắc khí vận, có thể được vận may ra thân giả lắc đắc không có mấy. Có thể vận may tụ lại thành thế, tạo thành vận may ấu long tu tiên thiên tiêu chỉ có đỏ toàn bộ một người. Nhưng đối phương coi như người mang vận may xích long lại như thế nào? Khí vận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, huống chi khai sơn đại đệ tử chi vị cực kỳ trọng yếu. Trần Bắc Vũ muốn thu đồ, so với khí vận, càng coi trọng chính là tính cách phù hợp hay không. Đỏ tất cả đều là người thông minh, cũng có quyết đoán, dám đi đập nồi dìm thuyền sự tình, trên người có một loại cam lòng một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa ngoan lệ cùng độ tính. Chỉ là Trần Bắc Vũ không vui loại này gần như cực đoan, đem tự thân đẩy vào tuyệt cảnh để cầu trong nguy hiểm giàu sang tính cách, hắn càng coi trọng mưu định sâu động, trầm ổn thận trọng tu sĩ. Đương nhiên, trong lòng không vui về không vui, cái này cũng không ảnh hưởng Trần Bắc Vũ đánh giá cao đỏ toàn bộ người này một mắt. Vận may xích long khí vận vốn là hiếm thấy, đơn thuần khí vận, đỏ toàn năng tại trúc cơ kỳ nắm giữ vận may như thế, tại Ngọc Thanh Tiên Tông đã là số một số hai tồn tại. Dù là đặt ở ngũ đại động tiên, cũng không kém hơn một chút động tiên thiên tiêu, chỉ là bây giờ tiềm long vây khốn liên chưa phát đích. Trần Bắc Vũ không chút nghi ngờ, bằng đỏ toàn bộ như vậy tâm tính cùng quyết đoán, sớm muộn có cơ hội khốn long thăng nguyên, nhất phi trùng thiên, chứng đạo chân quân. Đứng lên đi. Ở dưới sự chú ý của muôn người, Trần Bắc Vũ bình tĩnh đạo. Nhưng vô cùng đơn giản ba chữ, lại giống như trọng truy hung hăng nện ở đỏ toàn tâm đầu, làm hắn đại nào ông tác hưởng, chống giống. Vì cái gì? Làm sao lại? Rõ ràng hắn đã đoán ra Trần sư tâm tư, cam nguyện trở thành đầy tớ sông pha chiến đấu, làm một thanh sắc bén nhất, đồng thời cũng nghe lời nhất đạo, giúp đỡ nhanh chóng tạo thành thế lực cơ thạch. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Đỏ toàn bộ con ngươi co rụt lại, ánh mắt phức tạp khó tả. Cùng lúc đó, nghe được Trần Bắc Vũ đáp lại, tại chỗ thiên kiêu phản ứng đều là khác biệt. Mấy vị quần áo hoa lệ, khí tức trầm ổn tuổi trẻ nam nữ không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn xuất thân bất phàm, hoặc là minh tôn môn phiệt dòng chính, hoặc là đạo tôn tiên tộc con thứ, sau lưng gia tộc sớm đã đối với Trần Bắc Vũ giá trị tiến hành xong cả ước định, xác định hắn nắm giữ dẫn dắt Ngọc Thanh Tiên Tông một thời đại năng lực. Ở gia tộc trưởng bối mịt mờ chỉ điểm xuống, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có bái nhập Trần Bắc Vũ môn hạ ý niệm, chỉ là bọn hắn cần thể diện, không làm được quá mức mất mặt sự tình. Bây giờ gặp Trần Bắc Vũ không chút do dự cự tuyệt đỏ toàn bộ, trong lòng bọn họ hiện lên cái kia một tia hối hận lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trấn định thân sắc. Khai Sơn chi đồ, đại sư minh vị trí còn tại, bọn hắn liền còn có hy vọng. Chậc chậc chậc, thực sự là đầu sắt a. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì cân lượng, thân phận gì, thật sự cho rằng đánh bạc ra mặt liền có thể một bước lên trời, ôm vào Trần sư đuổi. Mãng phu một cái, ngu xuẩn không thể thành. Một chút thiên tiêu nhìn xem quỷ dưới đất đỏ toàn bộ, thần sắc không thay đổi, trong lòng tràn đầy niềm ai. Chỉ có mấy cái xuất thân đạo tôn tiên tôn dòng chính thiên kiêu thần sắc là bình tĩnh nhất, bọn hắn chỉ là nhàn nhạt lườm đỏ toàn bộ một mắt liền rời ánh mắt đi, trong mắt không có niềm ai, chỉ có cư cao lâm hạ thông dòng. Phát giác được chung quanh thiên kiêu ánh mắt, đỏ toàn bộ khẽ cắn đầu lưỡi đứng dậy, ánh mắt lại độ trở nên kiên định. Không thể suy sụp, tuyệt không thể ở chỗ này triệt để thất thố. Thỉnh học trưởng thứ tội, là đỏ toàn bộ cản trở. Đỏ toàn bộ trịnh trọng chắc tay, vái một cái thật sâu, thực sự vạn phần xin lỗi. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, tiến lên một bước. Tại đỏ toàn bộ trong ánh mắt kinh ngạc, hắn đưa tay phải ra, như bình thường học trưởng động viên an ủi học đệ, mười phần tự nhiên vô vô cái sau bả vai. Một chút, hai cái, ba lần. Chụp xong ba lần, Trần Bắc Vũ thu hồi tay phải, mỉm cười, bái sư một chuyện, không cần nhắc lại. Lời vừa nói ra, đỏ toàn tâm bên trong vừa mới hiện lên một tia hy vọng lại trong nháy mắt phá diệt. Dù là không người nói chuyện, hắn đều có thể mơ hồ phát giác được chung quanh tu sĩ trong lòng khinh thường. Ta tuy nhập tông hơi sớm hơn ngươi, nhưng cũng không gánh được sư chữ, về sau ngươi đang tu hành một đạo bên trên có nghi ngờ, tham khảo lẫn nhau chính là. Trần Bắc Vũ tiếng nói vừa ra, đỏ toàn bộ đôi mắt chợt sáng lên. Đa tạ. Đa tạ Trần học trưởng chỉ điểm, học đệ hiểu rồi, sau này nhất định ghi nhớ học trưởng dạy bảo. Đỏ toàn bộ lần nữa vái một cái thật sâu cáo tử, hưng phấn mà quay người rời đi. Trần Bắc Vũ nhìn qua đỏ toàn bộ dần dần biến mất không thấy thân ảnh, thần sắc bình tĩnh như trước. Đỏ tất cả đều là người thông minh, khí vận cùng tâm tính cũng không tệ, nhưng lại không thích hợp thu làm đệ tử, ngược lại thích hợp trở thành một thuộc hạ, một cái hảo đạo. Cái này cũng có thể thực hiện được. Nhìn thấy một màn này, mấy cái trúc cơ thiên tiêu ngẩn người. Trần Bắc Vũ cho đỏ toàn diện tử, nói là tham khảo lẫn nhau, nhưng trên thực tế ai là chủ đạo, ai là người được lợi, bọn hắn còn có thể phân không rõ ràng sao? Từ ngực, có người nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút dục dịch. Nếu là trước mặt mọi người quỳ xuống liền có thể nhận được Trần sư chỉ điểm, nếu không thì hắn cũng quỳ một chút. Nhưng mà, không đợi hắn quyết định, một đạo sáng sủa giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ hiện trường dục dịch bầu không khí. Tại Hạ Ngọc Gia Ngọc Minh Hiền, kính đã lâu Trần sư minh đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên phong thái càng hơn nghe đồn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc cẩm bào, khuôn mặt tuấn nhã tuổi trẻ nam tử vượt qua đám người ra. Hắn trên bên hông một cái cổ pháp ngọc giản, phía trên triển viết một cái ngọc chữ, đi theo phía sau hai tên khí thế trầm ổn kim đan tùy tùng. Mỗi cái tùy tùng trong tay tất cả nâng một cái dùng vàng sáng gấm vóc bao trùm, có thể ngăn cách thần thức dò xét gỗ tử đàn thay. Nghe sư huynh tại kết đan một đạo bên trên có kinh tiên tiên phòng, Minh Hiên khâm phục không thôi. Chỉ là lễ mọn, bất thành tình ý, bày tỏ kính nể chi tâm, chỉ mong sau này có thể có cơ hội, hướng sư huynh thỉnh giáo sổ đàn cảnh huyền diệu. Nói xong, Ngọc Minh Hiên hơi hơi nghiêng thân ra hiệu, hai cái tùy tùng lập tức tiến lên một bước, xốc lên trên khay gấm vóc. Chỉ một thoáng, bảo quang lưu chuyển, linh cơ tràn ngập. Bên trái tùy tùng ngọc bàn bên trên là một cái tinh tế tỉ mỉ như ngọc, ước chừng vòng tay lớn nhỏ giới vòng. Giới vòng vòng thân nạm từng khỏa trường hạt gạo, nhưng lại thanh tịnh trong suốt minh châu. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, một mắt liền nhận ra đây là tiên minh tiếng tăm lừng lẫy tam giai thượng phẩm không gian pháp bảo tiểu càn khôn ẩn linh giới hoàn. Nay vong ẩn chứa vi hình hoạn hóa không gian, linh cơ dồi dào, có thể thu nạp nhiều mặt đồng tham thu, thậm chí có thể căn cứ vào thu nạp đồng tham thu thuộc tính quen thuộc, tự động mô phỏng quá trình điều chỉnh nội bộ hoàn cảnh, cung cấp độc lập lại thích hợp không gian, hơn xa tại hoàn cảnh ác liệt, không linh cơ tầm bổ cấp thấp linh thú đại. Trần Bắc Vũ trước kia cũng không phải là không có cân nhắc qua cho kim đạn bọn chúng thay cái hoàn cảnh. Làm gì ẩn linh vòng cái gì cũng tốt, chính là có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là giá cả đắt đỏ, gần như có thể cùng tứ giai huyền bảo so sánh, hơn nữa rất khó tranh mua nhận được. Đến nỗi bên phải ngọc bàn bên trên nhưng là một cái nhìn như bình thường không có gì lạ ôn nhuận bình ngọc ghi chú có 6 cái chữ lớn ngũ khí vạn hóa quỳnh tương. Này tương cũng không phải là thiên tài địa bảo, mà là tứ giai huyền đan sư hao phí tâm huyết, dùng mấy chục loại chân quý phụ liệu luyện chế mà thành tứ giai huyền dược, có thể cực lớn tầm độ ngũ khí đằng linh tính, cũng là ngũ khí đằng huyết mạch tiến hóa thành vì hướng nguyên dây leo cần có mấu chốt huyền dược một trong. Không có kinh ngạc ngọc gia hào khí, Trần Bắc Vũ nhìn vật nhớ người, trong đầu chợt nhớ tới cái kia cả ngày nắm lấy bình sữa tiểu gia hỏa. Chương 315, người quyết đoán 2, chương 315, người quyết đoán 2, thời gian 14 năm đi qua, cũng không biết tiểu gia hỏa trưởng thành không có. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, tay áo vung lên, nhận lấy hai cái lễ vật, động tác nước chảy mây trôi, rất là tự nhiên. Sư đệ có lòng, cái này hai vật tại ta thật là có tác dụng lớn, liền mặt dày nhận. Nghe vậy, Ngọc Minh Hiên nụ cười càng ngày càng chân thành, chợt chủ động mở miệng cáo lui. Hắn lần này đến nhà bái phòng chủ yếu là vì soát cái khuôn mặt, sau này dễ nghiên cứu thảo luận cái dao. Thiên Nguyên Ngọc ra vậy mà lớn như thế khí, ngay cả ngũ khí vạn hóa quỳnh tương cũng không tiếc đưa ra, mấy cái trúc cơ thiên kiêu ánh mắt khẽ biến. Cùng Ngọc ra cho ra lễ vật so sánh, bọn hắn chuẩn bị lễ mọn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Linh Nguyên Diệp ra, Pháp Nguyên Tư ra, Phong Nguyên Thẩm ra, xuất thân Thiên Nguyên Ngọc gia chờ đạo tôn tiên tộc thiên kiêu đưa xong lễ vật sau đó, Minh Tôn môn phiệt các thiên kiêu cũng nhao nhao đưa lên hạ lễ. Cũng không lâu lắm, trước thác nước phương đất chống đứng thiên kiêu tất cả đều tán đi, chỉ còn lại ba cái nhặt bạ trục cơ thiên kiêu đứng tại chỗ bất động. Ba người này khí tức hơi có vẻ ngây ngô, phát giác được Trần Bắc Vũ ánh mắt, lập tức liếc nhau, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Vừa rồi đỏ toàn bộ cử động nhìn như thất bại, nhưng lại thật sự đổi được Trần Bắc Vũ một câu sau này tu hành nếu có nghi hoặc, có thể tham khảo lẫn nhau hứa hẹn. Có thành công giả kinh nghiệm tại phía trước, bọn hắn tựa hồ không cần thiết lại tiếp tục do dự tiếp. Phù phù, phù phù, phù phù. Tại Trần Bắc Vũ bình tĩnh dưới ánh mắt, ba người động tác chỉnh tề mà quỳ rạp xuống đất, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc. Tông 9 cấp học sinh Trương Quân, Tông 9 cấp học sinh Lý Tiến, Tông 10 cấp học sinh Bạc Khôn. Ba người giới thiệu sơ lược xong tên mình, cùng nhau dập đầu xuống đất, trăm miệng một lời, chúng ta tư chất ngu dốt, không dám nói bái tại Trần sư môn phía dưới, chỉ cầu Trần sư có thể chỉ điểm sai lầm, chỉ điểm Kim Đan đại đạo. Tiếng nói rơi xuống, dường như sợ phần này thành ý không đủ, ba người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nói, nếu che Trần sư không bỏ, phải chỉ điểm tri ân, đời này nhất định khắc trong tâm khảm, phàm Trần sư có chỗ ra rồi, núi lao biển lửa, chúng ta tuyệt không hai lời. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, nhưng người né tránh ba người giật đầu. Dũng cảm bước ra bước đầu tiên chính là thiên tài, bắt trước trung quy là tầm thường. Hắn coi trọng đỏ toàn bộ, là bởi vì cái sau khí vận tâm tính nắm giữ giá trị bồi dưỡng, dù là không vui tính cách cũng có thể vì thuộc hạ. Mà ba người này bất quá là gặp đỏ toàn bộ thành công, liền nghĩ mang đến trong bầu vẽ đáo, ý đồ lấy phương thức giống nhau đổi lấy đối đại giống vậy. Nói đùa, nếu là tiên tông tu sĩ đều học ba người này dập đầu, bày tỏ cái trung thành, liền có thể nhận được chỉ điểm, vậy hắn Trần Bắc Vũ thành cái gì? Về sau hắn dứt khoát đừng tu hành, ngày ngày ngồi ở động phủ phía trước tiếp đại những thứ này dập đầu cầu chỉ điểm đệ tử là được rồi. Đứng lên đi. Trần Bắc Vũ cũng không phải là tức giận, cũng không có vận dụng pháp lực, mà là lạnh nhạt mở miệng. Nghe được cái này quen thuộc ba chữ, trong lòng ba người đại hỉ, đều là đứng dậy nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Con đường tu hành, tại người không tại tiền, lại càng không tại quỷ việc cầu người. Trần Bắc Vũ trầm giọng nói, trong tiên tông còn nhiều, rất nhiều tu vi cao sâu chân quân giảng sư, các ngươi nếu là gặp phải bình cảnh, nhưng chăm học khổ luyện, dùng học phần hối đoái công pháp, lắng nghe chân quân giảng bài. Kim Đan đại đạo, không phải là dập đầu khả cầu chi vật. Nói xong, thác nước vô căn cứ phân lưu, Trần Bắc Vũ thân ảnh chậm rãi tiêu tan, tiến vào thủy diễn ở giữa. Thời gian của hắn tinh lực biết bao quý giá, há có thể lãng phí ở những thứ này để cho hắn không vui chúc cơ tu sĩ trên thân. Nghe vậy, ba người sững sờ tại chỗ, luôn mồm xin lỗi, thậm chí e ngại Trần Bắc Vũ sinh khí, không dám tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp chạy trối chết. Gần nhất 10 năm, Ngọc Thanh Tiên Tông thu nhận học sinh tâm tính càng như thế kém. Trần Bắc Vũ thần thức nhìn lấy mấy người kia bóng lưng, trong lòng thầm than. Dù là Ngọc Thanh Tiên Tông là cao quý thượng tam tiên tông cũng khó tránh khỏi tuyển nhận tiến một chút chỉ có tư chất chiến lực, mà vô tâm tính chất tông học sinh. Đương nhiên, tông môn có lẽ cũng không thèm để ý điểm này. Bởi vì tâm tính có thể chậm rãi bồi dưỡng, có thể thành giả tự nhiên sẽ ra mặt, không thể thành giả cũng biết chậm rãi biến thành bình thường. Dù sao mỗi một năm có thể chân chính bái nhập Ngọc Thanh Tiên Tông đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tỷ như vừa mới cái kia quỳ xuống đất ba người, khí vận không phải xanh đậm chính là nhạt cam, liền một cái kim sắc khí vận người sở hữu cũng không có. Ba người này nếu như không thể tại trong vòng 100 năm kết đan, chắc chắn sẽ cho Tiên Tông quên lui, liền Ngọc Thanh Tiên Tông tốt nghiệp tên tuổi đều lấy không được. A, vũ khí đằng hiếu kỳ ngẩng đầu, không rõ Trần Bắc Vũ vì cái gì trước sau thái độ to lớn như thế. Không duyên cớ đưa tới cửa tiểu đệ, không thu trắng không thu, không có chuyện còn có thể giúp một tay khai hoang làm ruộng. Kim Đản cùng Thiết Đản liếc nhau, lộ ra có chút hăng hái mỉm cười. Vũ khí đằng đi theo ở chủ nhân bên cạnh lâu như vậy, lại là liền một điểm thần dị đều không nhìn ra, thực sự có chút khoa trương. Bất quá cũng không biện pháp, chủ nhân bế quan quá lâu, dẫn đến tiên minh bên này phải xử lý sự tình quá nhiều, chậm chạp không thể tiến hành lượng giới xuyên thẳng qua, đương nhiên sẽ không sớm cáo chi ngũ khí đằng lượng giới bí mật. Trong tiên tông nghèo túng tông học sinh nhiều quá, ta không giúp được, chỉ đơn giản như vậy. Trần Bắc Vũ nói thẳng, tu vi đến hắn cảnh giới này, tùy tính mà làm, tùy tâm mà phát là chuyện thường, cùng khí vận nhiều ít không quan hệ. Nói trắng ra là, hắn mặc dù không vui đỏ toàn bộ tính cách, nhưng trong lòng cũng có mấy phần thưởng thức, cho nên không ngại thuận tay mà làm. Để ý những thứ này vấn đề nhỏ làm gì, ngươi có thời gian không bằng nhiều đúc nóng một chút ngũ hành bảo quang. Trần Bắc Vũ rũi ra đầu ngón tay điểm một chút ngũ khí đằng cái trán. A, ngũ khí đằng lắc đầu, biểu thị chính mình rất mệt mỏi, cần một chút ban thưởng. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, xem thấu ngũ khí đằng tiểu tâm tư, nhận lấy bảo dược hạ lễ đều giao cho ngươi quản lý như thế nào. Vũ khí đằng nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu. Xử lý xong việc vặt, Trần Bắc Vũ sao sắp xếp Kim Đản lĩnh hội Nguyên Thủy Động Thật Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh Tiên Pháp lại an bài Thiết Đản lĩnh hội Tịnh Nghiệp Phần Mang cùng Trúc Chiếu Hoàng Quân bên trong ghi lại hai môn công pháp. Tiên Minh Ngự Pháp các vì để thăng tu sĩ đồng tham thu tiến hóa làm tứ giai thiên cương huyền thú sát xuất, chuyên môn nghiên cứu ra một chút phối hợp, dẫn đạo, phụ trợ đồng tham thú huyết mạch tiến hóa công pháp đặc thù. Cái này công pháp phần lớn thông dụng tính chất khá thấp, chỉ nhằm vào một loại đặc định thiên cương huyền thú mà thiết kế. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Bắc Vũ có thể thông qua Thiết Đản học tập công pháp tiến độ để phán đoán cả hai tương tính, từ đó xác định Thiết Đản tiến hóa đường tắt thiên hướng. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, chấm nhỏ thưa thớt. Thanh Minh Phong thác nước bên ngoài bỗng nhiên ra nhiều một thân ảnh, người tới chính là thần sắc khẩn trương đỏ toàn bộ. Chụp vai ba lần. Thật là ám chỉ khuya khoắt thời gian đến đây sao? Đỏ toàn bộ não hải không ngừng suy nghĩ, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi, Trần sư chỉ là tiện tay vỗ, cũng không thâm ý, ta bây giờ tùy tiện đi tới, ngược lại có thể quấy rầy Trần sư thanh tu, lại không bất luận cái gì quan lượng. Nghĩ tới đây, âm tình bất định đỏ toàn bộ cắn răng, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm động phủ cửa vào. Do dự mãi, trong mắt của hắn dần dần chỉ còn lại quyết đánh đến cùng quyết tuyệt. Cơ duyên tại phía trước, vô luận như thế nào ta đều phải thử một lần. Chương 316, khí vận thay đổi, 1, chương 316, khí vận thay đổi, 1, thủy diễn cư nội. Trần Bắc Vũ Chu thân linh cơ lưu chuyển, thể nội nguyên thủy kim đan dạng ngời rực rỡ, tiến vào vật ngã lương vong trạng thái tu luyện. Tại hắn dưới sự chỉ dẫn, chậm chạp không thể vào môn kim đan cũng cảm nhận được một chút xíu nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp huyền ảo. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, động phủ cấm chế nhấc lên một chút gợn sóng. Ân. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, thôi động thần thức kết nối động phủ lại trận, nhìn về phía động phủ cửa ra vào. Là ai nhàm chán như thế, khuya khoắt đến nhà bái phỏng, gõ vang dội cấm chế, chẳng lẽ là từ tự tình? Nhưng làm Trần Bắc Vũ tra rõ người tới khí thế bên ngoài, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Gì tình huống? Đỏ toàn bộ. Hắn nói rồi có thể tham khảo lẫn nhau, nhưng đỏ toàn bộ cũng không cần cấp bách đến khuya khoắt bái phỏng, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp? Trần Bắc Vũ nhìn một mắt bên ngoài thần sắc khẩn trương đỏ toàn bộ, tâm niệm khẽ động, động phủ cấm chế mở ra, lộ ra vào phủ thông đạo. Ông. Gặp mặt phía trước thác nước vô căn cứ phân lưu, đỏ toàn bộ mí môi, trong lòng tuôn ra một cỗ cùng hỉ. Quả là thế, ta không có đoán sai. Giống như Trần sư loại này vạn cổ hiếm thấy tuyệt đại thiên tiêu, làm việc nhất cử nhất động tất có thâm ý, đỏ toàn bộ hít sâu một hơi, kềm chế kích động nỗi lòng, cẩn thận từng ly từng tí sửa sang lại một cái áo bào, chợt đi vào động phủ. Ra đỏ toàn bộ đằng trước, Trần sư động phủ cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn như vậy xa hoa, ngược lại bố trí được 10 phần đơn giản thanh nhã, thậm chí không sánh được một chút xuất thân minh tôn môn viện tiên học sinh. Nhưng kinh ngạc trong lòng của hắn còn sống tại một cái chớp mắt, rất nhanh liền hóa thành hiểu ra cùng khâm phục. Không trễ tại vật, không vì ngoại vật mệt mỏi, duy đạo duy chân, đây mới thực sự là tu tiên giả tâm cảnh. Đi vào thanh trúc tiểu viện, đỏ toàn tâm bên trong kính ý càng lớn, ánh mắt trước tiên nhìn về phía bên trong trúc xá thân ảnh. Chỉ thấy Trần sư đôi mắt hơi khép, khuôn mặt bình tĩnh không lay động, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, lại có mấy phần mở mịn xuất Trần Trích tiên khí độ. Tại thời khắc này, đỏ toàn tâm bên trong ngưỡng mộ cùng kính sợ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, nhìn về phía thần sắc cung kính đỏ toàn bộ, ngữ khí bình tĩnh, khuya khoát, người gõ vang dội gác cổng bái phỏng, là có chuyện gì gấp sao? Nghe nói như thế, đỏ toàn tâm bẩn nhảy một cái, biết khảo nghiệm chân chính tới. Hắn không do dự, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu đụng địa, hồi bẩm Trần sư. Đệ tử ngu dốt, vào ban ngày che Trần sư chỉ điểm, chúng đệ tử bả vai ba lần. Nói đến đây, đỏ toàn bộ có chút dừng lại, đệ tử sau khi trở về, trái lo phải nghĩ, ngu ngủ khó có thể bình an, cả gan phỏng đoán Trần sư cái kia ba lần, hẳn là hàm ẩn thâm ý, là chỉ điểm đệ tử tối nay vào lúc canh ba, đến đây lắng nghe lời dạy dỗ. Trần Bắc Vũ nhìn lấy phía dưới quỳ rạp trên đất đỏ toàn bộ, tâm tình có chút cổ quái. Ban ngày hắn chụp cái kia ba lần bả vai, nào có cái gì thâm ý, hắn bất quá là gặp đỏ toàn tâm tính chất quả quyết, lại có vận may xích long mới sinh chi tượng, đúng là một khả tạo chi tài, lại thêm cái sau trước mặt mọi người quỳ lạy bị tự, trên mặt cuối cùng có chút khó xử. Cho nên Trần Bắc Vũ liền tiện tay chụp bay, lấy đó thân cận, xem như cho đỏ toàn bộ một chút mặt mũi cùng an ủi. Nếu như thật muốn truyền thụ chỉ điểm, lấy thực lực của hắn bây giờ địa vị, lúc nào chỗ nào không được, không cần thiết hết lần này tới lần khác tuyển tại khuyết khát. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Bắc Vũ không khỏi nhịn không được cười lên, ý niệm truyền âm cho hai sủng vật, ta nhìn giống là loại kia ưa thích cố lộng huyền hư người sao? Thiết đàn cùng ngũ khi đằng đội vàng lắc đầu. Cho nên vấn đề rất rõ ràng, xuất hiện ở cái này náo bổ quái trên thân. Trần Bắc Vũ lườm đỏ toàn bộ một mắt. Nhưng đi qua đỏ toàn bộ lần này giảng giải, hắn cũng là tâm thần khẽ nhúc đích, nhớ tới tiên minh ngọc phỉ sỉ ổ hép sai lưu chuyển rất rộng tiên nhân an ủi đỉnh nghe đồn. Nhưng tại cổ tịch trong ghi chép, vị yêu tiên nhân là tu vi bực nào tồn tại. Mà Trần Bắc Vũ bây giờ bất quá là một cái kim đan chân nhân mà thôi. Đỏ toàn bộ bắt hắn cùng bị kia tiên nhân đánh đồng, là thật là có chút khoa trương. Hắn mặc dù sáng chế ra một môn vô thượng kết đan diệu pháp, nhưng cách kia mấy người khai tông lập phái, có thể điểm hóa ngoan thạch thông thiên đại năng, kém đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn lần dặm. Nhưng trong lòng Trần Bắc Vũ im lặng tự dễ ngoài, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia khó mà nhận ra mừng rỡ. Tiên minh tu sĩ có mấy cái không muốn đắc đạo thành tiên, chứng được trường sinh. Đỏ toàn bộ mặc dù não bổ quá độ, nhưng lời nói ra cũng là coi như nghe được. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ tâm tư nhất chuyển, cảm thấy đâm lao phải theo lao, thuận thế chỉ điểm đỏ toàn bộ một hai, đem hắn đặt vào dưới trướng cũng không tệ. Đứng lên đi. Nghe vậy, đỏ toàn bộ đứng dậy, khuên tay cung kính đứng. Nói một chút đi, ngươi có gì hoang mang? Trần Bắc Vũ đạo. Đệ tử ngu dốt, khẩn cầu Trần sư chỉ điểm sai lầm. Đỏ toàn bộ vái một cái thật sâu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Trần Bắc Vũ, xin hỏi đệ tử nên như thế nào kết đan? Trần Bắc Vũ cười nhạt một tiếng, đối với cái này vấn đề không ngạc nhiên chút nào. Đỏ toàn bộ trước mắt tu vi trúc cơ đỉnh phong, khoảng cách kết đan không xa, tương lai tiên đồ có thể hay không thuận lợi thì nhìn kết đan phẩm giai cao thấp. Kết đan chi đạo, vạn pháp quy tông, đơn giản tinh khí thần tam bảo hợp nhất, mượn đồng tham thú chi lực, lấy thật khí điểm hóa long hổ, đánh cắp tiên thiên địa sát chi tinh, ngưng kết bất hủ kim tính chất. Trần Bắc Vũ âm thanh bình thản, trực chỉ bản chất, nhưng mỗi người thiền tư khác nhau, đồng tham đạo cơ bản sâu cạn không giống nhau, kết chi đan cũng có khác nhau một trời một vực, có thượng tam phẩm, trung tam phẩm cùng phía dưới tam phẩm phân chia. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ có chút dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng đỏ toàn bộ, ngươi nhặt bá mù ổ hẹn kết cái gì đan? Phát giác được Trần Bắc Vũ xem kỹ, đỏ toàn tâm bên trong hung ác, nói thẳng không kiêng kỵ, hạ phẩm kim đan, duyên thọ mấy trăm, trung vi bụi đất, trung phẩm kim đan, nguyên anh có hy vọng, lại nói đường cũng gian. Đệ tử sở cầu là nhất phẩm kim đan, thậm chí là tôn hiệu kim đan. Vừa mới nói xong, toàn bộ động phủ lâm vào yên tĩnh. Một bên thiết đạn cùng ngũ khí đằng cũng là khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đỏ toàn bộ. Siêu hạn trúc cơ giả có thể đúc thành nhất phẩm kim đan đã là ngập trời may mắn, nghĩ kết tôn hiệu kim đan, nói là si tâm vọng tưởng cũng không quá đáng chút nào. Chí khí không nhỏ. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nói, tôn hiệu kim đan không phải đại nghị lực, lớn cơ duyên, đại trí tuệ giả không thể được. Và ngươi bây giờ đạo cơ, liền tam phẩm kim đan đều chưa hẳn có thể đúc thành, chớ nói chi là nhất phẩm kim đan. Đỏ toàn bộ ánh mắt có chút không cam lòng. Tư chất của hắn đạo cơ cứ như vậy kém sao? Nếu như ngay cả Thái Ức Ngũ Vương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp đều không thể trợ hắn đúc thành nhất phẩm kim đan, vậy hắn cả đời này chẳng phải là chỉ có thể dừng bước tại kim đan, vô duyên nguyên anh Trần Quân. Bất quá, đúng lúc này, Trần Bắc Vũ tiếng nói nhất chuyện, nếu ngươi ngộ tính không tệ, có thể lấy Thái Ức Ngũ Vương Cửu Chuyển chi pháp tái tạo đạo cơ, phá rồi lại lập, bước vào số đan cảnh, sáng lập một cái nhất phẩm kim đan không khó lắm. Mong rằng sư tôn ban thưởng pháp. Đỏ toàn tâm bẩn nhảy một cái, liền đội vàng con người, muốn quỳ xuống đất đi lễ bái sư. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ nhúc nhích, đỏ toàn bộ lập tức cơ thể cứng đờ, đầu gối từ đầu đến cuối không cách nào quỳ xuống. Không cần như thế. Nhìn xem đỏ toàn bộ nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Trần Bắc Vũ bình tĩnh nói, môn hạ của ta Khai Sơn đại đệ tử chi vị, liên quan trọng đại, không thể không tôn hiệu kim đan giả đảm nhiệm. Ngươi như nguyện ý, có thể vì ta ký danh đệ tử, không muốn cũng có thể quay người rời đi. Nghe vậy, đỏ toàn bộ đôi mắt sáng xuống, trong nháy mắt biết rõ Trần sư lời ngầm. Cũng đúng, giống như sư tôn bực này thiên kiêu, môn hạ đại đệ tử chỉ có tôn phẩm kim đan mới có tư cách đảm nhiệm. Hắn có thể được một cái ký danh đệ tử thân phận đã vạn phần hiếm thấy. Gặp qua sư tôn, đỏ toàn bộ không chút do dự quỳ xuống đất đi lễ bái sư. Lần này Trần Bắc Vũ không có ngăn cản, mà là thản nhiên tiếp nhận. Nín thở ngưng thần, bảo trì linh đài không minh. Trần Bắc Vũ chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng kết công pháp chân ý, hướng đỏ toàn bộ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Vâng. Đỏ toàn bộ toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh, hai con ngươi trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở Thái Ức Ngũ Vương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp. A, cứ như vậy dạy. Chương 316, khí vận thay đổi. 2, chương 316, khí vận thay đổi. 2, vũ khí đằng quay đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ hai ngón tay trà sát. Đổi lại là nó, không mượn cơ hội thu bên trên một chút lễ bái sư đơn giản có lỗi với mình. Trần Bắc Vũ im lặng lắc đầu. Thu cái gì lễ bái sư? Hắn cái này ký danh đệ tử nếu là tu tiên tài nguyên đầy đủ, cũng không đến nỗi bước lên phong hiểm, ở dưới con mắt mọi người đem tự thân đẩy vào tuyệt cảnh. Vâng. Thiết đàn hơi nghi hoặc một chút. Nó cũng không có quên, chủ nhân nói qua không vui đỏ toàn bộ tính cách. Tả hữu bất quá một cái ký danh đệ tử danh lạch. Trần Bắc Vũ ý niệm đạo. Tiên minh coi trọng nhất truyền thừa, một ngày vi sư, trung thân vi phụ cũng không phải là một câu nói xuông. Nếu như nói phụ mẫu ban cho là nhục thân sinh mệnh, như vậy sư tôn ban cho là con đường gốc rễ. Đối với một chút tu sĩ tới nói, sư đồ truyền thừa quan hệ có đôi khi thậm chí có thể vượt qua gia tộc quan hệ, nhất là đỏ toàn bộ bực này không nhận gia tộc coi trọng tu sĩ. Mà ký danh đệ tử có khác với thân truyền đệ tử, sẽ không đặt vào sư môn hạch tâm truyền thừa, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa, tùy thời nghe theo sư tôn điều khiển, nói là đồ đệ kỳ thực càng giống là thuộc hạ, miễn cưỡng xem như sư môn ngoại vi thế lực mạng lưới. Vừa vận Trần Bắc Vũ trí tại đại đạo, cần phải có nhân thủ xử lý tạp vụ, tổ kiến thế lực thành viên tổ chức, nhưng lại không nghĩ bị quá nhiều việc vặt cùng nhân quả dây dưa, lựa chọn thu ký danh đệ tử là phương thức tốt nhất. Ký danh đệ tử có danh phận thầy cho ước thúc, so đơn thuần thuê quan hệ càng vững chắc, cũng càng trung thành, cơ bản không có khả năng xuất hiện làm phản. Hắn có thể học được sao? Kim đàn kết thúc tu hành, ba viên đầu rồng cùng nhau nhìn về phía hai mắt nhắm chặt đỏ toàn bộ. Ai biết được? Trần Bắc Vũ cười cười. Thái Ức Ngũ Vương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp là thông thiên chi pháp, nhưng pháp trung quy là khí, là thủy bệ. Đỏ toàn năng không lĩnh hội thành công, lấy thuyền bè trải qua bể khổ, bước vào số đáng cảnh, đều xem chính hắn. Thời gian phi lưu trôi qua, 2 giờ trong chớp mắt. Đỏ toàn bộ mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy khổ tâm, đệ tử ngu rốt không chịu nổi, chỉ cảm thấy Thái Ức Ngũ Vương Cửu Chuyển Điện Đan Diệu Pháp huyền ảo vô tận, như núi như biển, lại vẫn luôn dòm không thấy nhập môn chi kính. Không sao. Nhìn xem đỏ toàn bộ bị đả kích bộ dáng, Trần Bắc Vũ cười khẽ nở nụ cười, phương pháp này nhập môn rất khó. Ngươi có thể tại 50 năm bên trong khám phá mê chướng, sắp xếp như ý pháp môn, thuận lợi dẫn thượng phẩm ngũ hành địa sát tinh khí nhập thể, đúc thành nhất phẩm kim đan chính là nước chảy thành sông sự tình. Đỏ toàn bộ ngẩn người. 50 năm nhập môn liền có thể phải nhất phẩm kim đan, hắn có thể làm được không? Bây giờ đi về bế quan a, có thể ngộ bao nhiêu, đều xem ngươi duyên phận. Trần Bắc Vũ tay áo vung lên, đóng lại hai mắt. Đệ tử cáo lui. Đỏ toàn bộ mím môi, trong mắt nghi hoặc, kinh ngạc cùng tôn kính đều hóa thành quyết tâm. Hắn hướng Trần Bắc Vũ vái một cái thật sâu, chợt quay người đi ra đạo phủ. Thằng đến đỏ toàn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, Trần Bắc Vũ tâm thần trầm xuống, trốn vào hỗn độn thiên địa. Ông chỉ thấy hỗn độn thiên địa chỗ sâu, một đầu hư ảo vận may xích long đang chậm rãi tạo thành. Nhưng cùng Trần Bắc Vũ phía trước chỗ tích lũy khí vận cùng đạt được long mạch chi khí khác biệt, đạo này vận may xích long tựa hồ thiếu khuyết cái gì, so với khí vận, càng giống là hắn tự thân bị cách, hay là thiên mệnh khí vận hiện hóa. Có ý tứ, chỉ là nhận lấy một cái trúc cơ thiên tiêu, hỗn độn thiên địa vậy mà thêm ra một đầu vận may xích long. Trần Bắc Vũ đưa tay phải ra, chụp vào xích long. Giống. Xích long không có phản kháng, ngoan ngoãn cuộn mình đến Trần Bắc Vũ lòng bàn tay. Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích, phát hiện đạo này vận may xích long không cách nào hóa thành kỳ ngộ phát động, cũng không cách nào lấy tụ vận chi thuật ra chỉ tại kim đản, thiết đản cùng trên thân ngũ khí đẳng, chỉ có thể dựa vào cựu tức hỗn độn chấn áp khí vận. Chờ đã. Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, đột nhiên phát giác được cái này vận may xích long một tác dụng khác. Mặc dù cơ hồ khó mà nhận ra, nhưng hắn thông qua thần thức cảm giác, phát hiện mình lấy cựu tức phục khí thần thông tụ lại thiên địa khí vận hiệu suất ước chừng đề cao 2 phần. Khá lắm, đây chính là thần thông chân chính uy năng. Tụ thiên hạ chi thế vì lô, luyện chúng sinh chi vận là hỏa, mang theo tiên đạo đại thế dưỡng vận. Cứ thế mà suy ra, nếu là hắn có thể nhận lấy 10 cái nắm giữ vận may xích long khí vận đệ tử, về sau vận dụng thần thông góp nhặt khí vận hiệu suất chẳng phải là có thể gấp bội. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ phát giác được một tia không đúng. Nếu thật là như thế, kim đạn, thiết đạn cùng ngũ khí đẳng vì cái gì không có cho hắn ngoài định mức cung cấp khí vận? Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, quanh thân vòng quanh vị cách khí vận chợt ngưng kết hiển hóa, tạo thành một tôn uy vũ xích long. Lúc này không giống ngày xưa, vận may xích long độc giác đã hoàn toàn nhiễm lên từng sợi không phải vân phi hà nhân luân tử khí, ngay cả thân rồng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên tử khí. Dựa theo loại tiến độ này xuống, có lẽ không cần bao nhiêu năm thời gian, hắn có vị cách khí vận liền có thể lộ sát trở thành ngũ giai khí vận, nhất cử nắm giữ có thể so với hóa thần chân tôn khí vận. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ nghi ngờ trong lòng càng nhiều, hít sâu một hơi, thôi động cựu tức phục khí thần thông. Theo thần thông không ngừng vận chuyển, Trần Bắc Vũ thần thức cảm giác dần dần phóng đại, thậm chí siêu thoát tại tử phủ, tại từ nơi sâu xa cảm nhận được tự thân vị cách khí vận không ngừng mở rộng. Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng cái vô hình dòng suối đang tại chảy nhỏ giọt không ngừng tụ hợp vào tự thân khí vận. Thì ra là thế, mở đường chi công lại có diệu dụng như thế. Thật lâu, Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, mắt lộ vẻ hiểu rõ. Cái kia tầm bổ mở rộng hắn vị cách khí vận đầu nguồn, không đơn giản đến từ đỏ toàn bộ, còn có đông đảo Ngọc Thành Tiên Tông trúc cơ tu sĩ. Đơn giản tới nói, cựu tức phục khí thần thông huyền diệu vô cùng, lấy thế tụ thiên hạ vì lô, cũng có thể mượn mở đường chi công, luyện chúng sinh chi vận là hỏa, hơn nữa loại này khí vận gia trì cũng không phải là duy nhất một lần kết toán, mà là quần quần không dứt. Đáng tiếc trước mắt ngoại trừ Trần Bắc Vũ chưa có người chân chính đạp vào sổ đan chi đạo, bằng không thì hắn có thể cướp lấy đến càng nhiều bảng bạc khí vận. Sớm biết như vậy, mở tiệm giảng bài ngày đó, ta hẳn là chuyển xuống phiên bản đơn giản hóa thái ớt ngũ phương cựu chuyển điện đan diệu pháp. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại. Cũng may một giây sau thủ nhất kính quang chớp lên, địch Trần xét nghiệm, Trần Bắc Vũ lần nữa khôi phục tỉnh táo, không còn chần chừ. Hắn bước vàng cách làm không tệ. Dẫn đầu một bước là tuyệt thế thiên tiêu, tiên minh trong lịch sử cũng không phải không có đi ra loại này cấp bậc thiên tiêu. Nhưng hắn nếu là dẫn đầu hai bước, liền mới mở sổ đan chi pháp đều có thể hoàn toàn đơn giản hóa, sắp mở đạo chi công sản xuất sinh lợi ích hoàn toàn chiếm giữ, như thế thực sự quá nguy hiểm, thậm chí có khả năng bộc lộ ra cựu tức hỗn độn bí mật. Vẫn là đắc ổn nhất điểm. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có đơn giản hóa công pháp cũng không phải không có chỗ tốt. Tiên minh tu tiên cự phách vô số, hắn nói lên sổ đàn cảnh phương pháp tu luyện sớm muộn cũng sẽ ưu hóa phổ cập, bị thập tam tiên tông cùng ngũ đại động thiên tiên kiêu quen thuộc. Đến lúc đó Trần Bắc Vũ xem như mở đường đầu nguồn có thể thu hoạch đến không thiếu khí vận, căn bản không có mạo hiểm tất yếu. Mà Ngọc Thanh Tiên Tông tu tiên cự phách xem như công pháp chỉnh hợp giả, vì Trần Bắc Vũ học thuộc lòng sách, cũng có thể tại tiên minh chiếm giữ đại lượng lợi ích. Nói trắng ra là, cái này lợi ích bánh gà tổ hắn một ngụm toàn bộ nuốt vào dễ dàng xảy ra chuyện, chẳng bằng cùng Ngọc Thanh Tiên Tông cùng một chỗ chế lại, để cao địa vị cùng quyền nói chuyện. Đương nhiên, càng quan trọng chính là Trần Bắc Vũ biết được cảm ơn. Không có Ngọc Thanh Tiên Tông coi trọng, Trần Bắc Vũ căn bản không có khả năng nhận được kết đan tiên pháp, chớ nói chi là đúc thành nguyên thủy kim đan. Chương 317, Xích Minh Hỏa Diệu, 1, chương 317, Xích Minh Hỏa Diệu, 1, đấu pháp trên đài, lưu lại dung nham còn tại tàn phá bờ bãi, sôi trào khí lưu không ngừng bặn bẹo bốc lên. Ngọc Chiêu Hoa đứng tại tọa nham bàn long vai quổng, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Mạc Thanh Sương. Mạc Thanh Sương thần sắc bình tĩnh, không nói gì, chỉ có một cấu ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm ý phóng lên trời. Bang! Hai người thân ảnh hóa cầu đồng, trên đài không ngừng na di lấp loé chém giết. Bang! Không biết qua bao lâu, một đạo vang tận mây xanh kiếm minh chợt bộc phát. Chỉ thấy cơ thể của Mạc Thanh Sương nhoáng một cái, trong tay bản mệnh cùng tham phi kiếm trung quy là không chịu nổi hỏa diệu chi lực ăn mòn, đột nhiên đứt gãy, hóa thành hai đoàn nửa trong suốt di động hình lưu ly sinh mệnh. Lỗ. Hai đoàn di động lưu ly dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái tiểu như quyển trưởng biển keo dính hình dáng bảo thú, ánh mắt ân cần nhìn về phía Mạc Thanh Sương. "Ta không sao." Mạc Thanh Sương đè xuống cổ họng quần quần ngai ngái, hai con ngươi nhìn thẳng Ngọc Chiêu Hoa, hỏa diệu đạo thể quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể đối cứng kiếm của ta ý. Ngọc Chiêu Hoa thần sắc không thay đổi, quanh thân hỏa diễm chậm rãi tiêu tan. Tại tu vi không có trước khi đột phá, nàng lấy một chiêu kém, thắng hiểm Mạc Thanh Sương. Bây giờ nàng tu vi đạt đến Kim Đan hậu kỳ, có thể phát huy ra hỏa diệu đạo thể càng nhiều uy năng, lại thêm đồng tham thú ở giữa huyết mạch chiến lệnh, đánh bại Mạc Thanh Sương tự nhiên càng ngày càng nhẹ nhõm. Thừa nhận, Ngọc Chiêu Hoa bình tĩnh quay người. Mục tiêu của nàng từ đầu đến cuối đều không phải là Mạc Thanh Sương, mà là Trần Bắc Vũ. Nguyên nhân không gì khác, dù cho Mạc Thanh Sương lĩnh ngộ nhất kiếm phá vạn pháp lại như thế nào, bởi vì ban đầu đồng tham thú liên lụy, cả người thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy thành. Ngươi kế tiếp là muốn đi khiêu chiến Trần Bắc Vũ. Nghe được sau lưng truyền đến lời nói, Ngọc Chiêu Hoa cước bộ đột nhiên dừng lại, khẽ gật đầu, "Không tệ, ta có thể ở một bên quan chiến sao?" Lời vừa nói ra, Ngọc Chiêu Hoa kinh ngạc quay người, hơi kinh ngạc tại Mạc Thanh Sương biến hóa. Nhưng đây không phải cái gì quá mức yêu cầu, Ngọc Hư bảng bài cùng Ngọc Thanh lĩnh đội chi vị thay đổi, cũng chính xác cần phải có tu sĩ chứng kiến. "Có thể." Ngọc Chiêu Hoa gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành một đạo hồng quang bay về phía Thanh Minh Phong. Mạc Thanh Sương sờ lên trên bả vai lưu ly kiếm phách, đặt vào pháp bảo phi kiếm, không nhanh không chậm đi theo. Thủy Diễn Cương, cộc cộc cộc. Động phủ cấm chế nhấc lên một chút gợn sóng. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, thần thức kết nối động phủ đại trận. Thủy Diễn Cư bên ngoài, Ngọc Chiêu Hoa thần sắc thanh lãnh, đứng tại chỗ bất động, sau người nhưng là sắc mặt trắng nhợt, khí thế có chút hỗn loạn Mạc Thanh Sương. Ông. Theo thác nước phân lưu, cửa động phủ mở ra, Ngọc Chiêu Hoa nhìn về phía đi ra Trần Bắc Vũ trong mắt chiến ý bộc phát. Nàng tiến lên một bước, không có làm nhiều hàn huyên, nói ngay vào điểm chính, hôm nay Chiêu Hoa chuyên tới để thỉnh giáo, còn xin Trần sư huynh vui lòng chỉ giáo. Có thể, nhưng nơi đây không thích hợp đấu pháp, chúng ta chuyển sang nơi khác. Trần Bắc Vũ cũng tới hứng thú. Tiên Tông giao lưu hội sắp đến, hắn vừa vặn mượn cơ hội này cân nhắc một chút thượng tam tiên tông đỉnh tiêm tiên kiêu thực lực. Đến nỗi lần trước cùng tông môn ghế đầu luật bàn, đối phương rõ ràng chưa hết toàn lực, chỉ là phái ra một cái phân thân tới thăm dò, hơi có chút ngã ngửa ý vị, căn bản là không có cách để cho Trần Bắc Vũ tận hứng. Thanh Minh phong đấu phát đại, Trần Bắc Vũ cùng Ngọc Chiêu Hoa đều chiếm một phương, giằng co lẫn nhau. Kim Đản lựa chọn chủ động xuất chiến, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú lên đối diện dung nham cự thú. Lúc này không giống ngày xưa, ban đầu ở tranh phong cảnh không cách nào địch nổi tồn tại, bây giờ đã gần trong gang tấc, trở thành đối thủ mình. Nhưng bại trận loại sự tình này, có một lần là đủ rồi. Lần này nó tuyệt sẽ không bại. Phát giác được Kim Đản ánh mắt, Tọa Nham Bản Long cũng là mắt rồng ngưng lại, thần sắc nghiêm túc. Đối thủ là yếu là mạnh, chỉ dùng khí thế cảm ứng liền có thể biết được. Tại trên ba pha huyền giao thân, nó có thể cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy hiếp. Không hề nghi ngờ, cùng không đầy đủ không chịu nổi lưu ly kiếm phách khác biệt, đầu này ba bài giao long là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Giống. Tọa Nham Bản Long dẫn đầu làm khó dễ, dung kim đồng khổng đột nhiên sáng lên, thi triển địa hỏa đồng điệu, dưới chân đại địa hóa thành nóng bỏng vô cùng dung nham địa ngục.
Vâng.
Theo quần quận dung nham không ngừng dâng trào, nhiệt độ cao rừng rực cơ hồ muốn đem không khí nhóm lửa. Ngọc Chiêu Hoa tóc xanh bay lên, bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, bất quá trong nháy mắt liền kết xuất từng cái ấn pháp. Tọa Nham Bản Long địa hỏa đồng điệu cố nhiên không tồi, nhưng lại cần thời gian chuyển hóa. Mà Ngọc Chiêu Hoa thi triển sắc lệnh địa hỏa khuynh tiên lại là một môn tam giai tuyệt phẩm phụ trợ hình bảo thuật, phóng thích sau có thể cùng địa mạch sinh ra mãnh liệt cộng minh, gia tốc lửa có sẵn sát khí cùng nham tương dâng lên tốc độ, đem phiến thiên địa này triệt để hóa thành dung nham thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tọa Nham Bản Long dưới chân dung nham lĩnh vực đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết trường, đem toàn bộ đối chiến đài đều hóa thành vô cùng vô tận sôi trào nham tương, tản mát ra gây mũi mùi lưu mình. Hiu, không có chút nào thi pháp điểm báo, ba thanh tử dung nham nóng bỏng cùng địa mạch sát khí ngưng kết mà thành Tọa Nham chi kiếm đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy thế không thể ngăn cản đánh út về phía bà pha huyền dao. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ cũng không có nhàn rỗi. Tam nguyên bí chú, tam quang nguyên bảo, canh kim tối lân, tam tài chân chiếu. Trần Bắc Vũ mỗi thi triển ra một môn tam giai bảo thuật, kim đản tán phát khí thế liền sẽ tăng vọt một phần. Bất quá trong chớp mắt, tại lục môn kim, mục, thủy ba thuộc tăng thêm bảo thuật trọng trọng gia trì, kim đản ba viên đầu rồng ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế cơ hồ tăng lên gấp đôi. Lấy đạo của người hoàn thi bị thân, một chiêu này chính là Trần Bắc Vũ bắt chước Ngọc Chiêu Hoa bên trong tranh phong cảnh đấu pháp sở học, mà hắn thi triển tam giai bảo thuật phần lớn bắt nguồn từ đạo tôn tiên tộc cùng Minh Tôn môn phiệt hạ lễ. Giống, dù là có bảo thuật gia trì, thực lực tăng vọt, kim đản cũng không có chính diện đối cứng phong tỏa tất cả phương vị Tọa Nham chi kiếm, mà là thôi động tam tuyệt chân cương, nhắm ngay trước người hư không đột nhiên xé ra. Giang giác, không gian vỡ tan, kim đản thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại sau lưng Ngọc Chiêu Hoa. Bắt giặc trước bắt vua. Nhờ vào Trần Bắc Vũ bình ngày dạy bảo, kim đản không nhìn khó dây dưa Tọa Nham bản lòng, long chảo ra chỉ tam tuyệt chân cương, tốc độ nhanh đến siêu việt kim đan thần thức bắt giữ cực hạn, hung hăng một chảo đánh út về phía Ngọc Chiêu Hoa hiểu điệu nhỏ yếu eo nhỏ. Ngọc Chiêu Hoa không kịp phản ứng, trong tay ấn pháp chỉ kết đến một nửa. Phốc phốc. Kim đản long chảo không trở ngại chút nào xẹt qua Ngọc Chiêu Hoa thân thể, nhẹ nhõm đem hắn một phân thành hai. Không đúng. Kim đản mắt rồng ngưng lại, chỉ thấy cái kia chia làm hai đoạn Ngọc Chiêu Hoa thi hải cũng không tràn ra mảy may máu tươi, ngược lại hóa thành hai bãi nóng bỏng sền sệt, gặp pháp lực tức đốt, có thể ô tu sĩ pháp thân pháp tướng địa tâm dung nham. Tiếp theo một cái chớp mắt, địa tâm dung nham nổ tung, thuần thế quấn quanh ở kim đản long chảo. Xì xì xì. Địa tâm dung nham điên cuồng thiêu đốt kim đản lần tiến, phát ra rợn người âm thanh. Nếu không phải kim đản có ba pha không xấu hộ thể, phòng ngự viễn siêu bình thường tiền cương huyền thú, chỉ sợ đã sớm bị địa tâm dung nham công phá phòng ngự, thiêu đốt pháp lực. Cùng lúc đó, sau lưng Trần Bắc Vũ ngoài ba trượng dung nham đống nhiên sôi trào, Ngọc Chiêu Hoa thân ảnh lặng yên xuất hiện. Rầm rầm. Ngọc Chiêu Hoa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số dung nham tựa như nắm giữ sinh mệnh cự mãng phóng lên trời, hóa thành từng cái khắc họa huyền ảo chữ triện dung nham xiển xích, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Trần Bắc Vũ gắt gao vây nốt tại chỗ. Chương 317, Xích Minh Hỏa Diệu 2, chương 317, Xích Minh Hỏa Diệu 2, tại thời khắc này, phô thiên cái địa dung nham xiển xích tản mát ra nặng nề như núi giam cầm chi lực cùng cực hạn nhiệt độ cao, lệnh Trần Bắc Vũ không thể động đậy. Ngươi không phải khế ước ngũ khí đằng sao? Vì cái gì không cần? Ngọc Chiêu Hoa lông mày nhẹ trao lại, nhìn cách đó không xa bị dung nham xiển xích trói thành bánh trưng, có chút chật vật Trần Bắc Vũ giọng nói có chút bất mãn. Nàng chưa làm nóng người kết thúc, cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực, đúc thành nguyên thủy kim đan Trần Bắc Vũ không nên rơi vào hạ phong. Nếu như Trần Bắc Vũ thật sự nhỏ yếu như vậy, Thẩm Lăng Tinh căn bản không có khả năng đưa ra Ngọc Thanh lĩnh đội chi vị. Tương kế tự kế, thuận thế lựa chọn Dương Đông kích Tây, người đấu pháp kinh nghiệm rất lão đạo. Bị trọng trọng trói buộc Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, nhưng ngươi thật cảm thấy ngươi thắng sao? Nghe vậy, trong lòng Ngọc Chiêu Hoa báo động đột nhiên phát sinh, vô ý thức hai tay chặt lại, dung tâm cố bảo. Chỉ một thoáng, vô số dung nham xiển xích buộc phát ra chói mắt hồng mang, xiển xích nơi trọng yếu Trần Bắc Vũ cũng chợt sụp đổ mềm hóa, hóa thành một luồng tràn trề bàng bạc dòng nước. Rõ ràng, Ngọc Chiêu Hoa vận dụng dung tâm cố bảo huyền thông giam cầm mục tiêu cũng không phải là Trần Bắc Vũ bản thể, mà là cái sau lấy tam giai bảo thuật tàng nhất hoặc thần ngưng kết mà thành phân thân. Theo Trần Bắc Vũ phân thân phá diện, nóng rực dung nham trong nháy mắt bốc hơi tất cả dòng nước, hòa hợp hơi nước lập tức tràn ngập toàn bộ đấu pháp đài. Những thứ này hơi nước nắm giữ hoặc thần hiệu quả, có thể quấy rối kim đan tu sĩ thần thức cảm giác. Ngọc Chiêu Hoa thần thức có chút nhận hạn chế, đôi mắt trên dưới trái phải di chuyển nhanh chóng, muốn trước tiên tìm ra Trần Bắc Vũ dấu vết. Giống. Tọa nham bàn long ánh mắt ngưng lại, ba đạo mất đi mục tiêu tọa nham chi kiếm thay đổi phương hướng, trong nháy mắt đánh út về phía Ngọc Chiêu Hoa. Ngọc Chiêu Hoa cũng là phản ứng lại, lòng bàn tay giấy lên xích diễm, ngưng tụ thành một thanh đỏ thẫm như máu, có xích ô vô cánh hư ảnh xuất hiện lại phi kiếm đâm về sau lưng. Trần Bắc Vũ đầu người hơi lệch ra, đầu tiên là tránh thoát đâm đầu vào đỏ thẫm phi kiếm. Chợt cơ thể một bên, cùng một đạo tọa nham chi kiếm gặp thoáng qua. Lại thi triển thương minh đặc hư, liên tục tránh thoát hai đạo tọa nham chi kiếm, cuối cùng một cước đá ra, trọng trọng đánh phía Ngọc Chiêu Hoa bên hông. Ngọc Chiêu Hoa không tránh không né, mượn nhờ đồng tham thú ấn sức mạnh, thi triển dung hoạch luyện thân thể, toàn bộ thân thể chợt hóa thành nóng bỏng dung nham, chủ động nên tiếp Trần Bắc Vũ. Thực sự là quái vật một dạng phản ứng. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chân đạp kim đàn bả bay. Hắn vừa mới một cước kia chỉ là thăm dò Ngọc Chiêu Hoa thần thức tốc độ phản ứng. Kết quả có nghi ngờ thần mê vụ che lấp thần thức, Ngọc Chiêu Hoa vẫn như cũ có thể rõ ràng bắt được hắn tất cả động tác. Cùng lúc đó, kim đàn đã thôi động ba pha lò luyện huyền thông, đem trên long trảo khó chơi đến cực điểm địa tâm dung nham đều thôn vệ, ánh mắt nhìn về phía tọa nham bàn long. Hô. Trở lại tọa nham bàn long trên đầu, Ngọc Chiêu Hoa giãn nhẹ một hơi, trong mắt chiến ý tiêu tan, thay vào đó là gặp phải chân chính đối thủ nóng bỏng. Gia hỏa này đang hưởng thụ đấu pháp. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, chỉ thấy Ngọc Chiêu Hoa đầu nhẹ lệch ra, khóe môi hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng tuyệt mỹ lại dẫn nguy hiểm nụ cười hưng phấn. Trần Bắc Vũ, ngươi chính xác rất mạnh, bình thường thủ đoạn đối với ngươi vô dụng, tiếp tục như vậy đấu nữa cũng là đang lãng phí thời gian. Nói đến đây, Ngọc Chiêu Hoa toàn thân khí thế bắt đầu kéo lên. Dưới chân thoại nham bàn long bên ngoài thân lân phiến đột nhiên sáng lên, thân hình khổng lồ quấn quanh địa tâm dung nham cũng theo đó màu sắc thủy biến, dần dần lộ sắc thành làm người sợ hãi tinh hồng sắc. Cho nên Ngọc Chiêu Hoa chậm rãi giang hai cánh tay, nụ cười càng ngày càng rực rỡ. Thỉnh quân đánh giá một chút, ta nhìn trời đạo văn cùng vậy nham bàn long, lại lấy tiên thiên hỏa diệu đạo vận đúc thành thiên bẩm bên trong cảnh xích minh hỏa diệu dung thế cảnh quan, hy vọng ngươi sẽ không chìm vòng tại cái này vô tận trong dung nham. Vừa mới nói xong, vô cùng vô tận địa tâm dung nham phóng lên trời, tạo thành vô số đạo núi liền trời đất dung nham hỏa trụ. Theo những thứ này dung nham hỏa trụ bắt đầu cập minh, một bức cảnh quan bức tranh chậm rãi bày ra, chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt. Bức tranh bên trong, nhật nguyệt quy tịch, tinh thần băng diện, địa, hỏa, gió, thủy không ngừng sôi trào. Toàn bộ thế giới tại vô tận trong dung nham hướng đi trung yên, lại tại trong cho bụi ẩn ngưỡng sơ khai, tản mát ra một cỗ hùng vĩ và thường xuất kiếp diệt khí thế. Giống. Tại xích minh hỏa diệu dung thế cảnh quan chiếu dọi xuống, tọa nham bàn lòng dung kim đồng khổng chậm rãi chiếu dọi ra một cái xích minh hỏa diệu đạo trùng. Toàn tức nói loại tiêu tan, hóa thành vô cùng vô tận đạo vận dẫn bạo hắn huyết mạch bản nguyên. Vâng. Tại thời khắc này, tọa nham bàn lòng to lớn như núi cao thân rồng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Bên ngoài thân vảy rồng càng là nhao nhao dụng, hóa thành quần quần dung nham khuấy động địa mạch, dường như muốn đem toàn bộ đấu pháp đài bao phủ hoàn toàn. 899 năm, dung hợp trở thành xích minh hỏa diệu dung thế cảnh quan một bộ phận, tọa nham bàn long đạo hạnh bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tu vi cũng là từ kim đan đỉnh phong từng bước một tăng vọt đến kim đan viên mãn, cuối cùng suýt nữa đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đạt đến tứ cảnh yêu vương lĩnh vực. Cuối cùng bắt đầu làm thật sao? Một bên quan chiến Mạc Thanh Sương đôi mắt ngưng lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trên đời này không có giống nhau như lúc lá cây, tiên minh cũng không khả năng tồn tại hoàn toàn giống nhau ngự thú cùng tham cảnh quan. Bởi vậy, dù là tiên minh tu sĩ tu luyện chính là cùng một môn ngự thú cùng tham pháp, mỗi cái cùng tham tu sĩ quan hình, quan tính chất, quan tâm đúc thành mà ra thiên bẩm cảnh quan cũng không giống nhau, thậm chí uy năng chênh lệch cách xa. Ngọc Chiêu Hoa chính là một cái kinh điển ví dụ. Bởi vì cái gọi là xích minh bắt đầu vận chuyển, tiếp hỏa động đốt, đúc nóng và có, quay lại tiên thiên. Đơn thuần uy năng, Ngọc Chiêu Hoa lấy hỏa diệu đạo thể đúc thành thiên bẩm bên trong cảnh xích minh hỏa diệu dung thế cảnh quan, thậm chí có thể cùng nguyên anh chân quân mới có thể tu thành thiên bẩm trung cảnh cùng so sánh. Mạc Thanh Sương cùng Ngọc Chiêu Hoa hai lần đấu pháp, cũng là thua ở xích minh hỏa diệu dung thế cảnh quan phía dưới. Cũng chỉ có loại này cấp bậc sức mạnh mới có thể cùng kiếm đạo đệ tứ cảnh nhất kiếm phá vạn pháp ngang hàng, thậm chí chiến thắng. Đấu đến loại trình độ này, Trần Bắc Vũ cũng là thời điểm nên bày ra nguyên thủy kim đan uy năng. Mạc Thanh Sương ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Bây giờ Ngọc Chiêu Hoa ngoại trừ không có nắm giữ thiên cương pháp tướng, tính cả tọa nham bản lòng đã nắm giữ sánh ngang nguyên anh chân quân chiến lực. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là năm cái kim đan viên mãn tu sĩ liên thủ, lúc này cũng không khả năng ngăn lại tọa nham bản lòng toàn lực một chiêu. Trần Bắc Vũ nếu như tiếp tục cẩn giấu thực lực, chỉ sợ hơi không cẩn thận liền sẽ bại trận. Ngay tại trong lòng Mạc Thanh Sương suy nghĩ thời điểm, một đôi dung kim đồng khổng trong nháy mắt khóa chặt Trần Bắc Vũ. Phát giác được cố áp bức này cảm giác, kim đàn ba cái đầu phát ra rít gào chậm chậm. A, vũ khí đằng nhưng là ánh mắt không hiểu nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Tu sĩ thi triển cùng tham cảnh quan tốc độ cực nhanh, có thể trong nháy mắt ở giữa hoàn thành, nhưng Trần Bắc Vũ nếu là có nghĩ thầm muốn đánh gãy, hoàn toàn có thể tại trong tọa nham bản long dung hợp thiên bẩm cảnh phía trước tập kích. Như thế nào, ngươi sợ? Trần Bắc Vũ lườm vũ khí đằng một mắt, giọng nói nhẹ nhàng. A, vũ khí đằng trừng to mắt, cảm giác mình đã bị khinh thị. Chỉ đùa một chút, ta biết rõ ngươi ý tứ. Trần Bắc Vũ hai tay kết ấn, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Đây là một hồi khó được luật bàn, cũng là hắn đối tự thân, đồng thời cũng là đối với thượng tam tiên tông đỉnh tiêm tiên tiêu đo đạc. Đánh gãy. Vũ khí đằng nói không sai, Trần Bắc Vũ quả thật có cơ hội phối hợp Kim Đản làm đến, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Chỉ có chính diện đánh bại toàn lực ứng phó Ngọc Chiêu Hoa, mới có thể để cho hắn tâm phục khẩu phục.